Chương 1, phụ từ tử hiếu, sử thượng tối cường hiếu tâm hệ thống chương 1, phụ từ tử hiếu, sử thượng tối cường hiếu tâm hệ thống đại hạ, kinh đô. Hoàng thành lãnh cung bên trong, âm lãnh nhẩm ức khí tức lôi cuốn lấy Sở Hưu thân thể gầy yếu. Băng lãnh khí tức lẫn vào đầu gỗ mục nát mùi nấm mốc, chui vào Sở Hưu xoắn mũi. Hắn nằm tại băng lãnh trên giường cứng, trên thân che kín một giường so giấy còn mỏng cũ nát đệm chăn. Hàn ý không phải từ ngoại giới xâm nhập, mà chính là theo hắn toàn thân chỗ sâu, một chút xíu lan tràn ra phía ngoài. Giống có vô số chỉ băng lãnh con kiến, chính gặm nuốt lấy hắn cốt tủy. Sở Hưu ý thức tại hắc ám biên giới chìm nổi, cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen. Chỉ có một cái hở song cửa sổ xuyên thấu vào thảm đạm ánh trăng, miễn cưỡng phát họa ra căn này lãnh cung rách nát hình dáng. Âm thanh không thể nghe thấy nỉ non, từ trên giường bay lên. Trời mới đen, liền bỗng nhiên nóng hổi cơm đều không có ăn bảo. Cái này liền phải chết sao? Xuyên biệt đến cái này tên là Đại Hạ Vương Triều, trở thành lớn nhất không được sủng ái cửu hoàng tử. Còn chưa kịp thấy rõ cái này thế giới toàn cảnh, thì muốn bởi vì không minh bạch kỳ độc, tiên tính im lặng tử ở cái này bị lãng quên nơi hẻo lánh. Thật sự là không cảm tâm a. Không cam lòng, để Sở Hưu dập nát thân thể, bắn ra sau cùng một tia lực lượng, móng tay lom vào thật sâu thô ráp bản giường. Nỗ lực dùng cái này không có ý nghĩa đau đớn, đến giữ lại chính đang nhanh chóng trôi qua sinh mệnh lực. Trong cổ họng phun lên một cỗ dị sắc giống như ngai ngái. Ngay tại hắn tầm mắt triệt để lâm vào hắc ám, liền hô hấp đều biến đến xa xỉ trong nháy mắt, một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào máy móc gầm, tại hắn não hải bên trong đột ngột băng lên. Giọt, kiểm chắc đến ký chủ mãnh liệt cầu sinh ý chí. Sử thượng đệ nhất đại hiếu tử hệ thống ngay tại kích hoạt thành công. Bản hệ thống chỉ tại trợ giúp ký chủ thành làm một đời đại hiếu tử, chỉ cần để phụ hoàng vui vẻ, kiêu ngạo, cảm động, tức có thể đạt được hiếu tâm giá trị đổi lấy thế gian hết thảy. Cái này thanh âm để Sở Hưu tan ra ý thức đống nhiên ngưng tụ. Hệ thống, hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Sở Hưu nhếch miệng lên, cười lạnh nói, phút cuối cùng, ngươi cái này hệ thống mới tới, thật đúng là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Kiểm chắc đến ký chủ sinh mệnh ốm sắp chết, cấp cho tân thủ đại lễ bao, lâm thời sinh mệnh lực, 6 giờ thần, tử sĩ 50 tên, duy nhất một lần. Một dòng nước ấm chống rông xuất hiện, tạm thời xua tán đi thể nội cái kia chí mạng hàn ý, để hắn miễn cưỡng có thể thở dốc. Sở Hưu giãy rồi lấy tủy trỏ chống lên ốm yếu thân thể, ho kịch liệt tấu lên, mặt tái nhợt phía trên nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. Kiểm chắc đến phụ hoàng ngay tại bởi vì hộ bộ thượng thư Lý Đức Toàn ăn hối lộ trái pháp luật, kết bè kết cánh mà mặt rồng giận dữ, ăn ngủ không yên. Tuyên bố tân thủ nhiệm vụ, quét sạch quân lại, vi phụ phân ưu. Nhiệm vụ nhắc nhở, giải quyết vấn đề, cũng là lớn nhất yếu thuận. Sở Hưu trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Vi phụ phân ưu, giải quyết vấn đề. Cái kia sống lanh cùng, cố điếu vô hại trên mặt, khóe miệng chậm rãi câu lên một cái vặn bẹo mà dày đặc độ cong. Phu hoàng đều không giải quyết được vấn đề, đến thay cái mạch suy nghĩ. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết hết chế tạo vấn đề người. Phu hoàng, còn phải là nhi thần vì ngài phân ưu a. Hệ thống, đổi lấy tử sĩ. Vừa dứt lời, trước mặt hắn trong bóng tối, vô thanh vô tức đi ra 50 đạo màu đen thân ảnh. Tử sĩ mặc lấy thống nhất màu đen trang phục, trên mặt mang theo không vui không buồn thanh đồng mặt nạ, ánh mắt trống rỗng, dường như không có linh hồn khôi lỗi con rối. Sở Hưu bịn mắt tưởng, miễn cưỡng đứng vững. Hắn nhìn về phía những thứ này tử sĩ, hạ mệnh lệnh thứ nhất, đi Thiên Lao. Đại Hạ Vương triều Thiên Lao là toàn bộ kinh thành phòng vệ sâm nghiêm nhất địa phương một trong. Nhưng tối nay, nó chỗ sâu nhất giáp tự số phòng giam, lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Mặt đất ở bước phía trên, chuột trùng tán loạn, nước bẩn chảy ngang. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi hỗn hợp buồn nôn mùi vị. Hộ bộ thượng thư Lý Đức Toàn chính dựa vào nằm tại nơi hẻo lánh cây lúa trong bụi cỏ, ngủ say sưa. Hắn tuy nhiên bị giam giữ Thiên Lao, tại người ngoài xem ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn tại triều đường nhiều năm kinh doanh, vượt qua cái này một kiếp nạn, không thành vấn đề. Ào ào ào. Kẹt kẹt. Cửa nhà lao xích sắt giải khai. Trầm trọng nhà tù cửa bị đẩy ra. Bị đánh thức Lý Đức Toàn không kiên nhẫn mở mắt ngẩng đầu. Ai vậy? Bản quan nói, buổi tối chớ muốn làm phiền bản quan thanh ngộng. Nhưng làm hắn thấy rõ người tới lúc, đồng tử đột nhiên co vào. Một người mặc trắng thuần áo bào thiếu niên, tại hai tên thanh đồng mặt nạ người chen chúc dưới, chậm rãi đi đến. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, thân hình đơn bạc, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Vừa đi còn một bên dùng khăn lụa che miệng, nhẹ nhàng ho khan. Chính là bị tất cả mọi người quên tại lãnh cung cửu hoàng tử, Sở Hưu. Cửu điện hạ. Lý Đức Toàn ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt lộ ra khinh miệt giễu cợt. Ngài làm sao có rảnh tới này loại bẩn thỉu chi địa? Nơi này cũng không phải ngài loại này tiên hoàng quý chủ cái kia tới địa phương. Sở Hưu không để ý đến hắn trào phúng, chỉ là dùng cặp kia con ngươi đen nhanh yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia bình tĩnh đến đáng sợ, không giống như là nhìn một người, càng giống là đang nhìn một cái tử vật. Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, mang theo ốm yếu phù phiếm, "Lý thượng thư, phụ hoàng bởi vì ngươi sự tình, rất phiền não. Bản vương là đến thay phụ hoàng phân ưu." Lý Đức Toàn nghe vậy, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Hắn đứng dậy chỉ Sở Hưu hư điểm, xem thường cười nhạo nói, "Ha ha 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 ha, một cái tại lãnh cung bên trong chờ chết con ma ốm. Vì bệ hạ phân ưu, chỉ bằng ngươi." Cửu điện hạ đừng nói bừa, mau cút về ổ chó của ngươi đi, nếu không." Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo hắc ảnh lướt qua. Giang giác. "A." Cốt cách vỡ vụn thanh thúy thanh vang ở trong phòng giam quân quẩn. Lý Đức Toàn tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cánh tay phải của hắn cánh tay bị một tên tử sĩ lấy một cái quỷ dị góc độ trực tiếp bẻ gãy. Kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo tù. Lý Đức Toàn sợ hãi vịn cánh tay, cắn răng nổi giận quát nói, "Một cái lãnh cung hoàng tử dám đụng ta? Ngươi điên rồi phải không?" ngươi không sợ bản quan sau khi rời khỏi đây, để ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Hưu vẫn đứng tại chỗ, liền mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là lại nhẹ nhẹ ho hai tiếng. Bản vương thời gian không nhiều, đem Sở Hưu cùng ngươi đồng lưu hợp hố quan biên bảng danh sách viết xuống tới. Bản vương muốn thay phụ hoàng, đem triều đường phía trên những sâu mọt này dọn dẹp sạch sẽ. Lý Đức Toàn cùng Sở Hưu cặp kia bình nhạt con ngươi như nước đối mặt. Hắn mắt bên trong hiện lên hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cái này ma bệnh, làm sao dám? Hắn từ đâu tới lá gan? Lý Đức Toàn nhìn lấy cái kia hai tên tử sĩ, trái tim cấp tốc nhảy lên. Không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Đây là hoàng đế đối với hắn không thể làm gì, mượn cựu hoàng tử cái này khí tử chi thủ, binh hành hiểm chiêu. Hắn không khỏi ngoài mạnh trong yếu hô lớn, ngươi dám đả thương ta. Ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn cáo ngươi. Ngươi tới, ta muốn gặp bệ hạ. Sở Hưu không nói gì thêm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Một tên khác tử sĩ tiến lên, trong tay nhiều hơn một thanh lóe ra hàn quang đậm nhận, chậm rãi rạch ra Lý Đức Toàn một cái tay khác gần tay. A, tà tay. Sở Hưu, ngươi lén xông vào thiên lao, lạm dụng tư hình. Ngươi chết. A. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong phòng giam mùi máu tươi trong nháy mắt nồng nặc lên. Tiếp xuống nửa canh giờ, căn này phòng giam biến thành nhân gian luyện ngục. Tại các loại cực hình tra tấn dưới, Lý Đức Toàn tâm lý phòng tuyến bị triệt để phá hủy. Điện hạ, ta sai rồi. Ta biết, ta biết. Tử sĩ dừng tay, lui đến Sở Hưu sau lưng. Đại hạ vương triều quyền khuynh triều giá hộ bộ thượng thư, giờ phút này đã không có nhân dạng, liền chó mất chủ cũng không bằng. Chỉ thấy Lý Đức Toàn kêu khóc, kêu thảm, dùng gậy mất gần tay tay trái, lấy nhỏ xuống huyết làm mực, lấy cứng ngắc không cách nào tự kiểm chế ngón tay làm bút, đem những gì mình biết chỗ có danh tự, từng cái viết trên mặt đất. Điện hạ, ta viết xong. Cầu ngài, ngài thả ta một con đường sống. Lý Đức Toàn quỳ trên mặt đất, xương đỏ đổ máu trong ánh mắt, đều là cầu xin chi sắc. Nhìn trên mặt đất cái kia phần lít nha lít nhít huyết sắc bảng danh sách, Sở Hưu rốt cục lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Hắn dùng khăn lụa che lấp không có chút huyết sắc nào môi mỏng, ho nhẹ hai tiếng, nói ra, rất tốt, Lý Thượng Thư, ngươi vì phụ hoàng phân ưu, bản vương sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Lý Đức Toàn vừa lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười. Một đạo hàn quang lướt qua, nụ cười của hắn ngưng kết, sinh mệnh đình chỉ tại thời khắc này. Kinh thành đêm khuya hàn phong thấu xương. Sở Hưu đi ra thiên lao, lôi kéo đơn bạc cổ áo, dùng chép lại bảng danh sách giao cho tử sĩ đầu lĩnh, phân phó nói, dựa theo bảng danh sách, trong vòng 5 canh giờ, một tên cũng không để lại. Nhớ kỹ, phải nhanh, muốn an tĩnh, không muốn đả quay giày phụ hoàng thanh ngộ. Đúng. Tử sĩ đầu lĩnh không người lĩnh mệnh. Lập tức, 50 đạo hắc ảnh dung nhập cảnh ban đêm, như u linh biến mất tại trong hoàng thành. Sở Hưu đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Phụng Thiên Điện phương hướng, mang trên mặt một tia thuần túy mỉm cười, "Phụ hoàng, nhi thần như thế yếu thuận, ngài nhất định sẽ rất vui vẻ đi." Dứt lời, Sở Hưu khẽ miệng mỉm cười, biến đến âm lãnh lên, "Ta được thật tốt sống sót a." Một đêm này, kinh thành quần quần sóng ngầm, huyết sắc ý mắng. Theo nhất phẩm đại quan đến lục bộ chủ sự, mấy chục tòa phủ đệ cửa bị lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Không có kêu thảm, không có phản kháng, chỉ có lợi nhận vào thịt tiếng vang trầm trầm, cùng sau đó mà đến tĩnh mịch. Làm luồng thứ nhất tia nắng ban mai chiếu sáng kinh thành lúc, Sở Hưu thể nội cái kia cố lâm thời sinh mệnh lực cũng đi đến cuối con đường. Chí mạng hàn ý lần nữa đánh tới, hắn mắt tối sầm lại, mới ngã xuống đất. Nhưng ở hắn ý thức triệt để tiêu tan trước, não hải bên trong vang lên lần nữa cái kia băng lãnh máy móc cầm. Nhiệm vụ hoàn thành. Kiểm tra đến ký chủ lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch qua lại, đem kinh thành tham quan ố lại nổ tận gốc, cực lớn trình độ giải quyết phụ hoàng phiền não, hiếu tâm đang khen, hành động hết sức hiếu thuận. Tổng hợp đánh giá, SSS cấp hiếu tâm. Khen thưởng cấp cho, hiếu tâm giá trị 10.000 điểm, bách độc bất xâm chi thể, sơ cấp. Một cỗ rồi rào dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào hắn toàn thân, đem cái kia âm lãnh kịch độc đều xua tan, thôn vệ. Nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, dần dần có một tia huyết sắc. Sở Hưu từ từ mở mắt, cảm thụ được thể nội trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng sức sống. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn lấy mặt trời mới mọc phía dưới yên tĩnh kinh thành, lộ ra một cái phát ra từ nội tâm, hồn nhiên nụ cười. Còn sống cảm giác, thật tốt. Có thể vì phụ hoàng phân ưu cảm giác, càng tốt hơn. Chương 2, cha, nhi thần thay ngài quét một vòng triều đường chương 2, cha, nhi thần thay ngài quét một vòng triều đường dưỡng tâm điện bên trong, long tiên hương hơi khói lượn lờ dâng lên. Đại hạ hoàng đế Sở Uy, hiếm thấy ngủ một giấc ngon lành. Hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mấy ngày liên tiếp bởi vì hộ bộ thượng thư Lý Đức Toàn tham ô án, mà tích đè ở ngực tích tụ chi khí, đều tiêu tán không ít. Đám kia sâu mọt rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, quả thực để đầu hắn đau. Bất quá đêm qua hắn đã quyết định, hôm nay tảo triều liền muốn dung cây dọa khỉ. Sở Uy nhíu mày thầm nghĩ, trước tiên tìm lý do, đem Lý Đức Toàn mấy cái tâm phúc bài xích ra kinh, lại từng bước một tan rã hắn mây cánh. Sở Uy bước bước mi tâm, thay đổi uy nghiêm long bảo. Bài giá, Thái Hòa Điện. Tại Thái Giám cung nữ trên chúc giới, Sở Uy đáp lấy ngự liễn, hướng về hoàng cung chủ điện bước đi. Thế mà, làm hắn bước vào Thái Hòa Điện, chuẩn bị tiếp nhận bách quan triều bái lúc, cước bộ lại dừng lại. Trong điện, trống trải đến có chút quá phận. Trong ngày thường đứng được tràn đầy văn quan đội ngũ, giờ phút này thưa thớt, giống như là bị người nào gặm một miệng lớn, thiếu đi gần 1/3. Trong đó không thiếu hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt quen, mấy vị đều là trong triều ảnh hưởng rất lớn đại thần. Một cố dự cảm bất tưởng, lặng yên xuất hiện trong lòng. Chư vị ái khanh, hôm nay vì sao như thế nhiều người vắng mặt tảo triều? Sở Uy thanh âm tại đại điện bên trong hồi hưởng, mang theo một tia không dễ tra rõ tâm tình. Điện hạ, bách quan hai mặt nhìn nhau, câm như hến. Trên mặt mỗi người đều mang một loại hỗn hợp hoảng sợ cùng mờ mịt thần sắc, không người dám lên tiếng đáp lại. Ngay tại cái này đè nén trong yên tĩnh, một thân ảnh lộn nhào vọt vào đại điện. Này người trên thân quan phục siêu siêu bèo bèo, trên đầu mũ quan đều chạy mất. Là Kinh Triệu Doãn. Bệ hạ, bệ hạ, ra đại sự. Hắn ngã nhào xuống đất, thanh âm run không còn hình dáng, sắc mặt trắng bệch như quỷ. Sở Uy Tâm đống nhiên trầm xuống. Giảng. Kinh Triệu Doãn há miệng run rẩy từ trong ngực móc ra một phần tấu báo, hai tay nâng quá đỉnh đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hồi. Bẩm bệ hạ, theo đêm qua giờ tí đến sáng nay giờ mão, trong kinh cùng sở hữu 37 tên quan viên bị phát hiện chết bởi nhà bên trong, từ lại bộ thị lang, binh bộ hữu thị lang, cho tới các bộ chủ sự, lang trung, toàn ra trên dưới, không một người sống, tức thì bị kẻ xấu tàn nhẫn cắt đi tay trái ngón cái hoành. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thái Hòa điện sôi trào. Trên điện quan viên nhóm rốt cuộc không kèm được, một mảnh xôn xao, hoảng sợ tiếng nghị luận ông ông rung động. Cái gì? 37 tên kinh quan một đêm bị đổ. Thật sự là nghe rợn cả người, kinh thành trọng địa, vậy mà phát sinh như thế cực kỳ tàn ác án mạng. Vậy hạ, nhất định muốn tra rõ a. 37 tên quan viên lặng yên không tiếng động chết rồi, như trễ tìm ra hung thủ, chúng ta tính mệnh. Bệ hạ, đồ sát bách quan, không nhìn đại hạ, không nhìn bệ hạ uy nghiêm, thỉnh bệ hạ nghiêm tra. Yên lặng. Sở Uy một tiếng gầm thét, trong điện trong nháy mắt khôi phục từ một dạng an tĩnh. Hắn sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước, lửa giận ngập trời tại trong lồng ngực cuộn. Cấm quân thống lĩnh ở đâu? Đại nội mật thám ở đâu? Cho chấm tra. Tra rõ. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, là ai có lá gan lớn như vậy, dám tại thiên tử dưới chân, được này diệt môn sự tình. Thần lĩnh chỉ. Hai tên sắc mặt âm trầm quan viên tiến lên lĩnh chỉ, sải bước rời đi. Bài triều. Sở Uy ngồi ngay ngắn long ỷ, nhìn chăm chú lên nguyên một đám rời đi quan viên. Hắn hai tay chăm chú bắt lấy tay vịn, mu bàn tay nổi gân xanh. Trong mắt nhìn lấy bảy ở ngự án phía trên tấu chương, nhìn lấy một cái kia cái chết đi quan viên danh sách, ý niệm trong lòng bắt chuyển. Chết phần lớn là Lý Đức Toàn nhất mạch, là sát nhân diệt khẩu, vẫn là gạt bỏ đối lập, vu oan hãm hại. Như thế thủ bút, phi thường nhân sở hữu. Chẳng lẽ lại là chính mình mấy cái kia vì chữa vị tranh đến bể đầu chảy máu nhi tử? Là thái tử, vẫn là tam hoàng tử? Việc này làm quá mức phát hỏa. Điều tra lập tức lấy lôi đình chi thế triển khai. Cấm quân phong tỏa sở hữu vụ án phát sinh phụ đệ, vô số mật thám như thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như rót vào kinh thành các ngõ ngách. Thế mà, sở hữu tập hợp đi lên manh mối, đều chỉ hướng một cái làm cho người không rét mà run kết quả. Sở hữu phụ đệ, cửa sổ hoàn hảo, không có chút nào cưỡng ép xâm nhập dấu vết. Sở hữu người chết, vô luận quan viên bản thân còn là gia quyến hộ vệ, đều là một kích mất mạng. Vết thương lưu loát, hiện trường thậm chí không có bao nhiêu dãy rủa tranh đấu dấu hiệu. Sạch sẽ, dường như hành hung không phải người, mà chính là lấy mạng bị thần. Ngự thư phòng bên trong, Sở Uy nhìn lấy một phần phần mật báo, tay chân dần dần phát lạnh, khàn giọng lẩm bẩm, như thế nghe giận cả người thủ đoạn, cho dù là chấm nhi tử, cũng tuyệt đối không thể. Dương nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Như thế thế lực nếu không nổ, chấm ăn ngủ không yên. Đúng lúc này, một cái càng làm cho hắn dùng mình tin tức truyền đến. Đại nội mật thám thống lĩnh Vương Dương quỳ trước mặt hắn, thanh âm ép tới cực thấp, bệ hạ, đi qua so với, đêm qua chết 37 tên quan viên. Trong đó 24 tên, tất cả đều tại ngày trước đó vài ngày để vi thần trong bóng tối điều tra Lý Đức Toàn tham ô án danh sách hiểm nghi phía trên. Còn lại thập tam tên, vi thần lần này điều tra, cũng đều ở tại trong phủ đệ phát hiện cùng Lý Đức Toàn lui tới mật thiết thư tín. 37 tên quan viên, đều là Lý Đức Toàn một phái vây cánh. Sở Uy chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, hai con mắt rung động. Danh sách kia là Sở Uy dựa vào nhiều năm đế vương trực giác, trong âm thầm quyển định đi ra. Ngoại trừ chính hắn cùng bên người thân tín nhất trưởng ấn thái giám Vương Đức Phúc, tuyệt không người thứ ba biết được. Vậy hạ, Thiên Lao bên kia cũng truyền tới tin tức. Vương Đức Phúc thanh âm ở một bên vang lên, mang theo rõ ràng run rẩy, thủ phạm, hộ bộ thượng thư Lý Đức Toàn, đêm qua cũng chết tại trong lao, tử trạng. Tử trạng cực thảm, ngũ tắc kiểm tra thực hư, trước khi chết nhận hết cực hình. Sở Uy thân thể lung lay. Hắn vừa đem Lý Đức Toàn giải vào Thiên Lao, chuẩn bị đối với hắn vây cánh độc thủ, thì có người dùng loại này huyết tinh tàn bạo thủ đoạn đến thay hắn phân ưu giải nạn. Là ai? Là ai có thể nhìn trộm đến hắn nội tâm chỗ sâu nhất bí mật? Càng là làm như thế hoàn mỹ, đem hắn biết cùng không biết có liên quan vụ án gian định, nổ tận gốc. Loại này cảm giác, tựa như có một cái nhìn không thấy quỷ ảnh, chính dán ở phía sau hắn, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, thậm chí xuyên thủng hắn tư tưởng. Sở Uy hai mắt tinh hồng, trầm giọng nói, "Trà rõ Thiên Lao, cho chấm tra, không muốn buông tha dấu vết để lại. Chấm phải biết đây hết thảy đến cùng là ai làm." Vương Dương thần sắc sợ hãi, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hiểu được Sở Uy nội tâm suy nghĩ, cũng biết như trà không ra kết quả, hắn trên cổ đầu người khó giữ được. Một lúc lâu sau, một phần đến từ Thiên Lao thẩm vấn ghi chép, được đưa đến hắn ngự án phía trên. Vương Dương bất khả tư nghị nói, "Vậy hạ, Thiên Lao một cái phụ trách ban đêm tuần tra ngủ tốt, tại vi thần lập đi lặp lại vận hỏi dưới, trong lúc vô tình nâng lên một câu." Hắn nói, đêm qua một hắn giống như nhìn đến một người mặc trắng thuần áo bào thiếu niên, tại một đám mang theo thanh đồng mặt nạ hắc ý nhân chen chúc ven đường hôn khác nhà tù. Thiếu niên kia ngục tốt có chút ấn tượng, tựa hồ là Cửu hoàng tử Sở Hưu. Cái kia bị tất cả mọi người quên tại Lãnh cung Cửu hoàng tử Sở Hưu. Hoang đường. Sở Uy phản ứng đầu tiên cũng là hai chữ này. Vương Dương túi đầu nhìn xuống đất, không dám lên tiếng. Hắn cũng không thể tin được. Sở Hưu. Cái kia bệ hạ vài chục năm cũng không từng nhìn thẳng nhìn qua, nghe nói thân chúng kỳ độc, một bước ba thở con ma ốm. Sở Hưu làm sao có thể có bực này thủ đoạn thần quỷ khó lường? Sở Uy đứng dậy giạ bước, thần sắc không ngừng biến hóa, náo hải bên trong thiên nhân giao chiến, làm sao có thể là tiểu cửu cái kia phế vật? Cái này nhất định là trùng hợp, hoặc là người nào cố ý thả ra màn khói, vu oan đến một cái khó nhất người trên thân. Muốn đem kinh thành nước quấy đục, để trong không có đầu mối. Thế nhưng là, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ nên phong sinh trưởng tốt, trong nháy mắt liền trưởng thành đại thụ che trời. Sở Uy lui tả hữu, một thân một mình ngồi tại trống trải dưỡng tâm điện bên trong, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thật lâu, Sở Uy thở sâu, ngưng trọng nói, bại giá lãnh cùng. Hắn nhất định phải tự mình đi nhìn một chút. Hắn muốn tận mắt xác nhận, cái kia bị hắn không để mắt đến vài chục năm nhi tử. Đến tột cùng có phải hay không hắn trong ấn tượng cái kia tay trói gà không chặt phế vật. Nô cái này ăn bài. Vương Đức Phúc lập tức lĩnh mệnh. Ngự giá lặng yên không một tiếng động đứng tại ngoài lãnh cung. Sở Uy đổi lại một thân không đáng chú ý y phục hàng ngày, chỉ dẫn theo Vương Đức Phúc một người. Dẫm lên đầy đất lá rụng, từng bước một đi hướng tòa kia ký ức bên trong sớm đã rách nát không chịu nổi cung điện. Hán tâm, trước đó chưa từng có treo lấy, đã hoảng sợ, lại dẫn một tia chính mình cũng nói không rõ chờ đợi. Xuyên qua cỏ dại rậm rạp đình viện, hắn đi vào mảnh kia quen thuộc lại lạ lẫm, giấy dán cửa sổ sớm đã rách dưới phía trước cửa sổ. Hắn lặng lẽ tiến tới, thông qua song cửa sổ khe hở, vào trong nhìn lại. Trong phòng, cái kia hắn trong ấn tượng luôn luôn co quắp tại trên giường ho khan như tử, giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Sở Hưu sắc mặt tuy nhiên vẫn như cũ trắng bệnh, lại thần sắc chuyên chú mà thỏa mãn, lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh khí thần. Hắn đang dùng một tấm vải tỉ mỉ lau sạch lấy một đôi giày vải. Đôi giày kia đế giày cùng mũi giày phía trên còn dính lấy một chút còn chưa khô ráo, màu vàng sẫm bùn đất. Phát giác được ngoài cửa sổ động tĩnh, Sở Hưu ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Sở Uy theo dõi ánh mắt. Hắn sửng sốt một chút, lập tức trên mặt tách ra thuần túy mà nụ cười mừng rỡ, rực rỡ đến như cùng trường bên ngoài mặt trời mới mọc. Phu hoàng, hắn thanh âm trong sáng, tràn đầy sức sống, mang theo một tia thụ sủng lực kinh ngạc cứng. Ngài sao lại tới đây? Là đến xem nhi thần sao? Sở Uy đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn lấy nhi tử tấm kia thuần chân vô tà vẻ mặt vui cười, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người, tại thời khắc này đều lặp lại. Chương 3, phụ tử tình, huyết lễ sợ mất mật chương 3, phụ tử tình, huyết lễ sợ mất mật. Sở Uy đứng tại ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua, hắn lại cảm giác không thấy mảy may ý lạnh, toàn thân đều bị một loại bắt nguồn từ đáy lòng hàn khí đông lạnh đến cứng ngắc. Nhi tử nụ cười thuần túy lại sáng ngời, dường như trong ngày mùa đông lớn nhất ấm một tia nắng, có thể mặt này ánh sáng mặt trời chiếu ở Sở Uy trên thân, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Tấm kia quen thuộc ốm yếu khuôn mặt, giờ phút này trong mắt hắn, cùng một cái theo địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, chậm rãi trùng hợp. Phu hoàng. Sở Hưu lại kêu một tiếng, mừng rỡ đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa phòng, nhanh bước ra ngoài, tựa hồ muốn nâng hắn. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ngài làm sao tới bực này vắng vẻ địa phương rồi? Bên ngoài gió lớn, mau mời tiến. Hắn cử chỉ cung kính mà thân thiết, trong ngôn ngữ tràn đầy trẻ con nhìn thấy phụ thân chân thành vui sướng. Sở Uy vô ý thức lui về sau nửa bước, tránh đi Sở Hưu đưa qua tới tay. Cái này động tác tinh tế để Sở Hưu tay cứng lại ở giữa không trung. Nụ cười trên mặt hắn cũng đọc lại một cái chớp mắt, lập tức hóa thành một chút mất mát cùng sợ hãi. Là nhi thần. Đường Đột. Nhìn đến nhi tử bộ này thận trọng bộ dáng, Sở Uy trong lòng cái kia căng cứng dây cung lại buông lòng một chút. Sở Uy nhìn chăm chú tiểu cựu cặp kia thanh tịnh con ngươi thầm nghĩ, chẳng lẽ chấm suy nghĩ nhiều? Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, mặc dù có chút kỳ ngộ, lại làm sao có thể trong một đêm điều động như vậy thần quỷ khó lường lực lượng, giết hại đầy triều trọng thần? Có lẽ hắn chỉ là cái bị người lợi dụng quân cờ. Sở Uy cương ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, khôi phục đế vương uy nghiêm. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ nói, không sao, chấm chỉ là đúng lúc đi ngang qua, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Ngươi thân thể, tựa hồ khá hơn chút rồi. Nghe xong lời này, Sở Hưu trên mặt lập tức một lần nữa tách ra hào quang, vui vẻ nói, nắm phụ hoàng hưởng phúc, nhi thần cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn nghiêng người sang, cung kính làm ra một cái thỉnh thủ thế. Phụ hoàng, nhi thần gần nhất đọc chút sách, đang có chút tâm đắc muốn cùng ngài chia sẻ. Sở Uy ánh mắt đảo qua chân hắn phía trên cặp kia dính lấy bùn đất dày vải, lại nhìn một chút cái kia trương chân thành mặt, cuối cùng vẫn cất bước đi vào căn này rách nát cung điện. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này nhi tử trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Trong phòng bày biện đơn sơ rách rưới, lại quét dọn đến không nhốn bụi trần. Sở Uy sau khi ngồi xuống, Sở Hưu cũng không có đàm luận cái gì đọc sách tâm đắc. Ngược lại đối đứng hầu ở bên một tên lão thái giám phân phó nói: Lưu An, đem nhi thần cho phụ hoàng chuẩn bị lễ vật mang lên. Đúng, điện hạ. Lão thái giám Lưu An lên tiếng, quay người từ giữa phòng chuyển ra một cái nửa thước vuông trầm trọng hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn. Hộp gỗ phong cách cổ xưa, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức, lại lộ ra một cỗ chiếu nặng phân lượng. Sở Hưu nhìn lấy cái kia cái hộp gỗ, trên mặt tràn đầy chờ mong cùng kính ngưỡng. Hắn dùng một loại gần như hiến bảo ngữ khí, nhẹ giọng đối Sở Uy nói ra: Phụ hoàng, ngài trăm công nghìn việc, vì quốc sự tình bất vả. Nhi thần thân ở lãnh cung, không thể báo đáp, chỉ có thể chuẩn bị phía trên phần này lễ mọn, bày tỏ hiếu tâm. Trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ khẩn trương, dường như một cái nóng lòng đạt được phụ thân khích lệ hải tử. Hy vọng làm cho phụ hoàng vui vẻ một chút. Sở Uy đồng tử đống nhiên co rụt lại. Lễ vật ở cái này trong lúc nấu chốt, hắn nhìn chằm chằm cái kia cái hộp gỗ, dường như đây không phải là một cái hộp, mà chính là một đầu nhắm người mà vẽ manh thú. Cuối cùng, hắn không có ngay tại chỗ mở ra. Ngươi có lòng. Sở Uy đứng người lên, ngữ khí bình thản. Chấm còn có chính vụ phải xử lý, món lễ vật này, chấm sẽ mang về dưỡng tâm điện lại nhìn. Hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, luôn cảm thấy cái này trong lãnh cung cất giấu một cái ác quỷ, lúc nào cũng có thể sẽ mở ra miệng to như chậu máu, đem hắn thôn phệ. Nói xong, hắn liền dẫn trưởng ấn thái giám Vương Đức Phúc, cũng không quay đầu lại rời đi lãnh cung. Nửa canh giờ về sau, dưỡng tâm điện. Điện cửa đóng kín, sở hữu cung nhân đều bị nghỉ việc đến ngoài trăm bước. Hai tên đại nội mật thám chính vây quanh cái kia theo lãnh cung mang về hộp gỗ, dùng ngân châm, huân hương, thậm chí là theo tây vực lấy được độc vật máy dò xét, lặp đi lặp lại kiểm tra 7-8 lần. Bẩm bệ hạ, hộp này không độc, trong hộp cũng không cái gì cơ quan ám khí. Đạt được xác định hồi báo về sau, sở uy vẫy lui tất cả mọi người, chỉ để lại Vương Đức Phúc ở bên người hầu hạ. Hắn một thân một mình đứng tại ngự án trước, nhìn chằm chằm cái kia cái hộp gỗ. Nội tâm chỗ sâu, một thanh âm tại điên cuồng hò hét, để hắn không nên mở ra. Có thể một thanh âm khác, thuộc về đế vương Tiêu Ngạo cũng không cam lòng, lại khu xử hắn, nhất định phải tự tay để lộ cái này án. Hắn hít sâu một hơi, duỗi ra run nhẹ nhẹ tay, chậm rãi xốc lên nắp hộp. Không như trong tưởng tượng châu quang bảo khí, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị liên thành bảo vật. Một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn huyết tinh khí, trong nháy mắt đập vào mặt, xông đến sở uy một trận đầu váng mắt hoa. Trong hộp, yên tĩnh nằm một tòa từ đếm 10 ngón tay đắp lên mà thành tiểu chỉ sơn. Máu tươi chảy ngang, chồng chất tại đáy hộp. Sở uy dường như thấy được nguyên một đám ngón tay chủ nhân, theo trong hộp bò ra ngoài, thê lương hướng hắn gào thét. Nôn. Vương Đức Phúc chỉ nhìn thoáng qua, liền cũng nhịn không được nữa, che miệng vọt tới nơi hẻo lánh, kịch liệt nôn ra một trận. Sở uy thân thể cứng tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Hắn ánh mắt vượt qua tòa kia vết tinh chỉ sơn, rơi vào bên cạnh đút lấy rớm máu vải trắng phía trên. Kinh lịch gió to mưa lớn sở uy, đưa tay chậm rãi đem vải trắng cầm lấy triển khai. Từng hàng dùng máu tươi viết thì tên, theo lại bộ thị lang đến các bộ chủ sự. Không nhiều không ít, vừa vặn là đêm qua bị diệt môn 37 tên quan biên. Mà tại bảng danh sách cuối cùng, là một nhóm chữ hơi có vẻ non nớt, lại lộ ra vô tận hàn ý huyết thư. Phu hoàng phiền não, cũng là nhi thần phiền não. Nguyện phụ hoàng gối cao không lo, long thể an khang. Lạc quản là nhi thần sở hữu, dâng lên. Vâng. Sở uy não tử nổ tung, trước mắt từng trận biến thành màu đen, huyết dịch cả người dường như tại thời khắc này bị triệt để rút khô. Lừa mình dối người sau cùng một tia may mắn, bị cái này tàn khốc hiện thực nện đến vỡ nát. Hoảng sợ, giống một cái nhìn không thấy băng lãnh đại thủ, chết giữ lại hắn trái tim, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, đặt mông tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ, thân thể run rẩy giống như mà run run lấy, hàm răng lạc lạc rung động. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhi thần sở hữu bốn chữ. Sắc mặt trắng bệnh Vương Đức Phúc, nhìn lấy cái kia rớt xuống đất vải trắng, đang lúc sợ hãi mang theo vui vẻ nói, "Vậy hạ, không ngờ là thật sự cựu điện hạ." Hắn thâm cư lãnh cùng, lại còn nghĩ đến vị bệ hạ bài ưu giải nan. "Vậy hạ, cựu điện hạ thật sự là hiếu tâm đáng ngưỡng mộ a." Sở uy nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi tử, quái vật." Dấu cư lãnh cung vài chục năm, ngăn cách, vậy mà bồi dưỡng được bực này đáng sợ thế lực. Hắn không phải tại biểu đạt hiếu tâm, hắn là đang cảnh cáo chấm, là tại hướng chấm triển lãm hắn răng nanh. Hắn là tại nói cho chấm, hắn có thể lặng yên không một tiếng động giết sạch đầy triều tham quan, tự nhiên cũng có thể lặng yên không một tiếng động đi vào cái này dưỡng tâm điện. Vương Đức Phúc toàn thân run lên, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Bệ hạ thứ tội, là nô ngu dốt, nói sai." Cùng lúc đó, lãnh cung Sở Hưu đang ngồi ở phía trước cửa sổ, thưởng thụ lấy sống sót sau hai nạn nắng ấm, nhếch miệng lên. Cùng lúc đó, hắn não hải bên trong vang lên lần nữa hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. "Đinh. Kiểm chắc đến phụ hoàng đã thu đến ngài hiếu tâm lễ vật, nội tâm bị to lớn rung động, mặt rồng cực kỳ vui mừng, Sở Hưu phiền não quét sạch sành sanh. Phụ hoàng bị ngài hiếu tâm thật sâu cảm động, kích động đến nói không ra lời. Phụ tử đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Lần này hiếu tâm hành động tổng hợp đánh giá, SSS cấp. Khen thưởng cấp cho, hiếu tâm giá trị 15.000 điểm. Khen thưởng vĩnh cửu triệu hoán quyền hạn, U Minh tử sĩ, 10 người." Nghe được khen thưởng, Sở Hưu khỏe miệng ý cười sâu hơn. Xem ra, phụ hoàng thích vô cùng loại này trực tiếp, có thể giải quyết vấn đề hiếu thuận phương thức. Hắn nữa thích liền tốt. Sở Hưu lông mày nhướng lên, có chút bất mãn nói, "Mới cho 10 tên vĩnh cửu tử sĩ, thôi đi." Dưỡng tâm điện bên trong, Sở Uy đi qua cực hạn hoảng sợ sau đó, là ngập trời phẫn nộ cùng thâm nhập cốt tủy bất lực. Hắn nghĩ tới lệnh, triệu tập cấm quân, săn bằng lãnh cung, đem cái kia lịch tử chém thành muôn mảnh. Có thể hắn có dám? Hắn không biết, cái kia 50 cái xuất quỷ nhập thần thanh đồng mặt nạ người, có phải hay không chỉ là một góc băng sơn. Hắn không biết, cái này bị hắn không để mắt đến vài chục năm nhi tử, sau lưng đến tột cùng còn ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hắn thua không nổi. Tại trên long ỷ ngồi bất động rất lâu, Sở Uy thở sâu, khôi phục tỉnh táo. Hắn nhất định phải làm chút gì. Khan khan cúi họng, đối còn trong góc phát run Vương Đức Phúc hạ lệnh. "Truyền chỉ, Triệu thái tử, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, cùng binh mã đại nguyên soái, lập tức vào cung yết kiến." Rất nhanh, mấy vị đương triều có quyền thế nhất hoàng tử cùng tay cầm binh quyền đại nguyên soái, liền vẻ mặt nghiêm túc chạy tới dưỡng tâm điện. Bọn hắn nhìn lấy Sở Uy thất hồn lạc phách, dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi dáng vẻ, đều cho là hắn là bởi vì kinh thành huyết án mà tâm lực lao lực quá độ. Thái tử Sở Hùng trước tiên mở miệng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, "Phụ hoàng yên tâm. Nhi thần chắc chắn tra rõ việc này, đem cái kia to gan lớn mật cuồng đồ bắt tới, ngàn đao bầm thây, lấy an ủi chư vị đại thần trên trời có linh thiêng." Phụ hoàng bất giận, bảo trọng long thể quan trọng. Nhị hoàng tử Sở Mặc cũng liền bận bịu phụ họa. Sở Uy nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, khẳng khái phân trần bộ dáng, lại một câu cũng nói không nên lời. "Tra rõ? Các ngươi tra được sao?" Hắn chỉ là dùng một loại cực kỳ phức tạp, hôn tạp hoảng sợ, nghi ngờ cùng mệt mỏi ngữ khí. Chậm rãi hỏi một câu làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. "Các ngươi cảm thấy tiểu Cửu là cái dạng gì hài tử?" Tiếng nói vừa ra, giữa tâm điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thái tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, còn có binh mã đại nguyên soái, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tiểu Cửu, cái kia sắp muốn chết tại Lãnh cung bên trong phế vật, bệ hạ vì sao lại đột nhiên nhắc lên hắn? Một cố nhìn không thấy ám lưu, bởi vì câu này đột ngột tra hỏi. Bắt đầu theo chiều đường trung tâm, chậm rãi tuân hướng tòa kia đã sớm bị thế nhân quên cung điện. Chương 4, mới phiền não, thiếu tử mài đao hướng huynh trưởng chương 4, mới phiền não, thiếu tử mài đao hướng huynh trưởng dưỡng tâm điện bên trong. Sở Uy câu kia đột ngột tra hỏi, để bốn phía không khí triệt để ngưng kết. Thái tử Sở Hùng, nhị hoàng tử Sở Uyên, tứ hoàng tử Sở Mặc, cùng binh mã đại nguyên soái Lâm Kiều Thiên, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tiểu Cửu, cái tên đó đối bọn hắn mà nói, cơ hồ giống như là một cái ký hiệu, đại biểu cho yếu, vô năng, cùng bị lãng quên. Phụ hoàng tại sao lại ở cái này trong lúc mấu chốt, nhấc lên một cái sắp muốn chết tại Lãnh cung bên trong phế vật. Thái tử Sở Hùng tâm tư thâm trầm, hắn phản ứng đầu tiên, thử thăm dò đáp lời, "Phụ hoàng, cựu đệ hắn, ốm yếu từ nhỏ, sống thâm cung, nhi thần cùng hắn cũng không quen thuộc. Muốn đến, hẳn là cái an phận thủ thường hải tử." "An phận thủ thường?" Nhị hoàng tử Sở Uyên khẽ miệng hất lên, phát ra một tiếng như có như không cười nhạo, "Bất quá là cái liền cửa cung cũng không ra được cấm sát thuốc thôi, phụ hoàng làm gì lo lắng?" Sở Uy không để ý đến câu trả lời của bọn hắn. Hắn chỉ là dùng cặp kia phủ đầy kia màu ánh mắt, thật sâu nhìn bọn hắn liếc một chút, sau đó mệt mỏi phất phất tay. "Đều lui ra đi, kinh thành huyết án, tiếp tục tra." Mọi người cất đầy bụng nghi ngờ, không người cáo lui. Bọn hắn người nào đều không có chú ý tới, khi bọn hắn quay người lúc rời đi. Trên long ỷ Sở Uy, cái kia nắm chặt tay vịn trên mu bàn tay, nổi gân xanh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Kinh thành nhân viên quan trọng trong vòng một đêm bị huyết tẩy hơn 10 người, mang tới hậu quả hiệu quả nhanh chóng. Một cái to lớn quyền lực chân không, bất ngờ xuất hiện tại chiều đường phía trên. Lại bộ, binh bộ, hộ bộ, mấy cái này trọng yếu nhất bộ môn cơ hồ lâm vào nửa trạng thái tê liệt. Vô số chính vụ văn thư chồng chất như núi, chỗ không người ý các nơi khẩn cấp đưa tới tổ báo, cũng bởi vì tìm không thấy đối ứng chủ quan mà không cách nào phê duyệt. Toàn bộ đại hạ vương triều hành chính đầu mối, dường như bị người rút mất cuộc sống, lung lay sắp đổ. Đối với một ít người tới nói, cái này lại cơ hội ngàn năm một thở. Thái tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, mấy vị này nguyên bản thì đánh đến túi bụi chữ quân đứng đầu nhân tuyển. Giống như là người được mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt điên cuồng lên. Tào Chiêu, không còn là thương nghị quốc sự địa phương, mà thành một cái xấu xí chợ bán thức ăn. Thái tử Sở Hùng dẫn đầu ra khỏi hàng, thanh âm to nói, "Phụ hoàng, lại bộ Tả thị lang chức không công bố, liên quan đến ta đại hạ quan viên bổ nhiệm và bãi miễn, việc này lớn. Nhi thần tiến cử Hàn Lâm viện học sĩ Trương Thừa Ân, người này học thức bên bác, phẩm tính đoan chính, có thể làm chức trách lớn." Hắn lời còn chưa dứt, nhị hoàng tử Sở Uyên liền lập tức phản bác, "Hoàng huynh lời ấy sai rồi. Trương học sĩ chỉ biết lý luận xuông, không có không địa phương chữa trị kinh nghiệm, làm sao có thể trưởng quản lại bộ?" Ý Nhi thần nhìn, "Ta môn hạ phụ tá, Tiền Giang Châu chi phủ Lưu Cảnh, mới là người chọn lựa thích hợp nhất." Tứ hoàng tử Sở Mặc cũng gia nhập chiến đoàn, chất vấn, "Nhị ca, Lưu Cảnh tại Giang Châu nhậm phía trên thế nhưng là việc xấu lo lộ, ngươi tiến cử hắn, là mục đích gì?" Trong lúc nhất thời, Thái Hòa điện bên trong la hét ầm ĩ không nghỉ, nước miếng văng tung tóe. Sở Uy ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới vì tranh đoạt chức vị mà vạch mặt nhi tử nhóm. Còn có những cái kia ào ào đứng đội, lẫn nhau công kích đại thần, chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Tham quan vấn đề là giải quyết, nhưng bọn hắn lưu lại chỗ trống, lại đưa tới càng làm cho Sở Uy tâm phiền tranh đấu. Các con của hắn, không có một cái nào tại quan tâm như thế nào ổn định triều cục, xử lý như thế nào chồng chất chính vụ. Bọn hắn trong mắt chỉ có quyền lực, chỉ có tư lợi. Một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực, bao phủ Sở Uy toàn thân. Hắn không chỉ có phải xử lý cái này cục diện rối rắm, còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng cái kia tàng tại Lãnh cung bên trong quái vật. Từ ngày đó trở đi, Sở Uy không còn có ngủ qua một cái an giấc. Hắn luôn cảm thấy dưỡng tâm điện góc tối bên trong có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Ngoài cửa sổ tiếng gió, không còn là tiếng gió, mà chính là cái nào đó u linh tại ở gần bước chân. Hắn hạ lệnh, đem hoàng cung cấm quân thủ vệ tăng lên 3 lần. Dưỡng tâm điện trung quanh, tức thì bị vây nước chảy không loạn, liền một con chim đều không bay vào được. Tầm cung của hắn bên trong, càng là bố trí xuống thiên la địa võng, mười mấy tên đại nội cao thủ ngày đêm không thôi tiềm phục tại chỗ tối. Hắn đem chính mình biến thành một cái tù phạm, một cái bị hoàng sợ cầm tù ở trên hoàng vị người đáng thương. Sở Uy nhìn lấy loạn cả một đoạn triều đường, vừa nhìn về phía Lãnh cung phương hướng, mệt mỏi bất đắc dĩ thở dài, ai? Cùng trong hoàng cung thần hồn nát thần tính hoàn toàn khác biệt, trong Lãnh cung, một mảnh tuế nguyệt tính hảo. Sở Hưu chính nhàn nhã ngồi ở trong sân với nắng. Hai lần khen thưởng, hết thảy 2.5 vạn hiếu tâm giá trị. Hệ thống, ngươi cái này đều có gì có thể đổi lấy? Theo tiếng nói vừa ra, một khối chỉ có Sở Hưu có thể nhìn đến màn ánh sáng xuất hiện tại trước mắt. Màn sáng phía trên xuất hiện từng hàng hàng hóa giới thiệu cùng cần đổi lấy giá trị. Sở Hưu tùy ý lật một chút, không khỏi chọn lấy phía dưới mi đầu, hít vào một ngụm khí lạnh nói, "Tê, Trường Sinh công, tu tập sau có thể gia tăng thọ nguyên, vĩnh chú thanh xuân, đệ nhất tầm công pháp 100 vạn hiếu tâm giá trị, có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, đệ nhị tầm 200 vạn, có thể gia tăng 20 năm thọ mệnh." Quá mắc, đổi lấy không nổi. AK47, phụ tặng 2 cái hộp đạn, 20 vạn hiếu tâm giá trị. DZEALE, bổ sung 3 cái hộp đạn, 15 vạn hiếu tâm giá trị. U Minh Tử Sĩ, nắm giữ ám sát, ẩn nút, có thể 1 đánh 10, xứng mác địch 5 tên thiết kỵ, 1 cái 5 vạn. Không nghĩ tới hệ thống khen thưởng U Minh Tử Sĩ, lợi hại như vậy, cũng mắc như vậy. Ta lấy được Bách Độc Bất Xâm sơ cấp, muốn lên tới trung cấp, cần 10 vạn, chà chà. Hệ thống thương thành bên trong đồ vật, để Sở Hưu mở rộng tầm mắt, cũng hưng phấn không thôi. Chỉ cần có đầy đủ hiếu tâm giá trị, vậy hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. ta xem một chút ta điểm ấy hiếu tâm giá trị, đổi lấy cái gì so sánh có lời.
Có, thần cấp y thuật, 1 cộng 5 tầng, đệ nhất tầng nhập môn chỉ cần 1 vạn hiếu tâm giá trị, viết bách thảo, phân biệt thương độc, cái trăm mới. Tuy nhiên không thể bởi vì bệnh đổi mới, nhưng cũng có thể trị liệu đau đầu nhức óc, đơn giản ngoại thương, có thể làm dự tiện, điều trị thân thể. Còn có thể đơn giản cải biến mạch đập, khí tức, sắc mặt, lợi hại, còn có thể tiếp tục trang bệnh bộ dáng. Phân biệt thương độc, cái này đối với ta có tác dụng lớn, còn có thể dự tiện điều trị thân thể, không tệ không tệ, đổi. Đã gặp qua là không quên được, có thể nhớ kỹ xem qua đồ vật, sẽ không quên, mới 5000, đổi đổi. Còn lại 1 vạn điểm trước giữ lấy phòng ngừa bản nhất. Hắn dùng 1.5 vạn điểm hiếu tâm giá trị, đổi thần cấp y thuật, nhập môn, cũng đã gặp qua là không quên được. Bây giờ, hắn không lại cần ngụy trang yếu yếu, bởi vì thần cấp y thuật để hắn đối chính mình thân thể trưởng không đạt đến tỉ mỉ cảnh giới. Hắn có thể tùy ý khống chế mạch đập của chính mình, khí tức, thậm chí sắc mặt, tùy thời đều có thể biến trở về cái kia một bước ba thở con ma ốm. Mà đã gặp qua là không quên được thì để hắn đem lãnh cung bên trong góp nhặt vô số điện tịch, tại ngắn ngủi trong mấy ngày đều cất vào trong đầu. Hắn hiện tại cho người cảm giác càng giống một cái kiến thức bên bác, bởi vì lâu dài không thấy ánh mặt trời mà sắc mặt tái nhợt tư sinh yếu đuối. Đến mức cái kia 10 tên mới lấy được U Minh tử sĩ thì bị hắn phái ra ngoài, như một giọt nước dung nhập đại hải, bắt đầu ở kinh thành các ngóc ngách thành lập thuộc về hắn mạng lưới tình báo của mình lại. Hắn muốn trở thành phụ hoàng lớn nhất thân mật áo khoác đông, tự nhiên muốn đối phụ hoàng bên người phát sinh hết thảy rõ như lòng bàn tay. Ngay tại hắn thích trí lật lên một quyển y thư lúc, náo hải bên trong cái kia thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Giọt kiểm tra đến phụ hoàng bởi vì chư hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, triều cục bất ổn mà tâm phiền ý loạn, lo lắng. Tuyên bố tân nhiệm vụ, ổn định triều cục, vi phụ phân ưu. Nhiệm vụ nhắc nhở, một cái hài hòa gia đình là phụ hoàng vui vẻ cội nguồn. Sở Hưu buông xuống trong tay quyển sách, hắn nhìn lấy nhiệm vụ nhắc nhở, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Hài hòa gia đình, phụ hoàng vui vẻ cội nguồn, hắn đã hiểu. Phụ hoàng chỗ lấy phiền não là bởi vì các ca ca quá ổn, bọn hắn vì những cái kia chống ra quan bị, tranh đến ngươi chết ta sống, để phụ hoàng cầm nát tâm. Đây thật là quá bất hiếu. Làm đại hạ đệ nhất hiếu tử, hắn có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đến giúp đỡ phụ hoàng kiến tạo một cái hài hòa, hiếu ái, huynh hữu đệ cùng gia đình không khí. Sở Hưu trên mặt hiện ra một vẻ tinh khiết, mang theo một chút giác ngộ đủ cười. Chỉ cần để các ca ca đều an tĩnh xuống tới, không lại tranh đoạt, phụ hoàng không liền sẽ không phiền não rồi sao? Hắn ánh mắt dường như xuyên thấu thành cùng, rơi vào chiều đường phía trên. Cuối cùng, mục tiêu của hắn khóa chặt tại cái kia nhảy đến lớn nhất vui mừng, giá tâm cũng lớn nhất nhị hoàng tử, Sở Uyên trên thân. Sở Uyên sau lưng có mẫu phi gia tộc ủng hộ, tại quân bên trong cũng có nhất định thế lực, là thái tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cũng là lần này tranh đoạt quyền lực bên trong lớn nhất cấp tiến một cái. Vậy liền theo hắn bắt đầu đi. Bất quá, trực tiếp để nhị ca an tĩnh xuống tới, động tĩnh quá lớn, nói không chừng lại sẽ cho phụ hoàng thêm mới phiền não. Phải dùng một loại càng nguyện chuyển, càng hiếu thuận phương thức. Sở Hưu nghĩ đến một cái hảo chủ ý hắn muốn giúp phụ hoàng, thấy rõ ràng nhị ca cái kia mưu nghịch dã tâm, để phụ hoàng tự tay đến xử lý sạch cái này không bất lo nhi tử. Thì như, vu oan giá họa. Hắn đem mục tiêu khóa chặt tại nhị hoàng tử đắc lực nhất giúp đỡ, mới lên cấp binh bộ thị lang vương mãng trên thân. Mấy ngày về sau, ngự hoa biên, cuối thu khí sảng, cúc hoa đua nở. Nhị hoàng tử Sở Uyên chính xuân phong đắc ý cùng mấy tên tâm phúc đại thần ngắm hoa. Hắn vừa mới thông qua một phen vận hành, thành công đem thân tín của mình vương mãng đẩy lên binh bộ thị lang vị trí, hung hăng áp chế thái tử nhuệ khí. Đúng lúc này, một cái thân ảnh đơn bạc theo hoa viên đường mòn một đầu khác chậm rãi đi tới, là Sở Hưu. Hắn mặc lấy một thân rửa đến trắng bệnh màu trắng trường bào, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Vừa đi còn một bên dùng khăn lụa che miệng, nhẹ nhàng ho khan, một bộ yếu đuối dáng vẻ. Sở Uyên nhìn đến hắn, mi đầu vô ý thức nhíu lại, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào chán ghét cùng kinh miệt. Sở Hưu lại dường như không có trông thấy, hắn đi tới gần, đối với Sở Uyên cung cung kính kính thi lễ một cái. "Đệ đệ tham kiến nhị ca." Hắn thanh âm rất nhẹ, mang theo ốm yếu phù phiếm. Sở Uyên liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn hắn, chỉ là theo trong lỗ mũi ừ một tiếng. Sở Hưu lại không thèm để ý chút nào, hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia con ngươi đen nhánh chân thành nhìn lấy Sở Uyên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Nhị ca, nhìn ngươi ngày đêm vì quốc sự tình vất vả, thân hình đều gầy gò rất nhiều, đệ đệ thật sự là đau lòng. Ngươi có thể nhất định muốn bảo trọng thân thể, tuyệt đối đừng quá mệt mỏi." Sở Uyên nghe lời nói này, chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, giống nhìn một cái kẻ ngu một dạng liếc mắt nhìn hắn. "Quản tốt ngươi bệnh của mình là được rồi." Nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, liền cái bắt chuyện đều chẳng muốn đánh, liền dẫn chính mình tâm phúc, cùng Sở Hưu gặp thoáng qua, nên ngang rời đi cũng không quay đầu lại. Hắn không nhìn thấy, tại hắn quay người về sau, cái kia ốm yếu vô hại tiểu đệ chậm rãi ngồi thẳng lên. Trên mặt cái kia hồn nhiên ân cần nụ cười, không có biến hóa chút nào. Chỉ là nụ cười kia sau lưng, có cái gì đồ bật, so cái này ngày mùa thu hàn phong, càng thêm dày đặc. Chương 5, nhị ca dạ tâm, ta thay hắn biết chương 5, nhị ca dạ tâm, ta thay hắn biết ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp, bất quá là tìm tòi trước khi hành động. Làm Sở Hưu trở lại tòa kia rách nát lãnh cung lúc, hắn trên thân cái kia cô yếu đuối bệnh khí, tựa như thủy chiều xuống giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đứng thẳng lên không người lưng, trên mặt cái kia lâu dài treo, như là đang định nọ khiêm tốn nụ cười cũng theo đó thu lại. Thay vào đó là một loại cùng hắn tuổi tác không hợp thâm trầm cùng chuyên chú. Theo hắn nhẹ nhàng phất tay, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bảo bên trong thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong điện lớn nhất tối tăm nơi hẻo lánh, dường như hắn sinh ra thì dài ở nơi đó. U Minh tử sĩ, ý mắng quỳ xuống đất chờ đợi lấy chủ nhân mệnh lệnh. Sở Hưu không nói gì, trực tiếp đi hướng tấm kia cũ nát thư án. Hắn trải rộng ra một tấm thượng hảo giấy tuyên thành, nhấc lên lang hào bút, dính bảy mặc. Nhắm mắt lại, não hải bên trong đã gặp qua là không quên được năng lực bị thôi động đến cực hạn. Từng tại hoàng gia thư khố bên trong trong lúc vô tình đọc qua, nhị hoàng tử Sở Huyền thân bút viết mấy phần tấu chương, mỗi một chữ đầu bút lông, lực đạo, ngừng ngắt, phiên thi, đều ở trong đầu hắn bị phá giải, nhanh chóng kết cấu, rõ ràng đến như là lạc ấn. Sau một khắc, hắn mở mắt ra, đặt bút. Ngòi bút trên giấy du tẩu, thỉnh thoảng buông thả không bị trói buộc, thỉnh thoảng nét chữ cứng cáp. Cái kia chữ biết, cùng Sở Huyền thủ bút không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả cái kia phần thẩm thấu tại trong câu chữ cuồng vọng cùng dã tâm, đều bị bắt chước đến phát huy vô cùng tinh tế. Một phong mật tín, lặng yên thành hình. Nội dung bức thư rất đơn giản, cũng rất chí mệnh. Đây là Sở Huyền viết cho Tâm Phúc Vương Mãng tự tay viết thư, trong thư nghiêm lệnh Vương Mãng, sử dụng binh bộ thị lang quyền hạn, bí mật điều động bên ngoài kinh thành vây một chi biên quân tinh nhuệ. Mục tiêu là tại thái tử Sở Hùng lần tiếp theo ra khỏi thành tuần tra hoàng trang lúc, chế tạo một trận thảm liệt ngoài ý muốn. Tin cuối cùng, còn cố ý căn dặn Vương Mãng, sau khi chuyện thành công, cần phải đem chỗ có manh mối đều dẫn hương cái kia đồng dạng ngấp nghé chữ vị tứ hoàng tử Sở Mặc trên thân, để bọn hắn chó căn chó. Thông thiên tìm từ, tràn đầy thượng vị giả mệnh lệnh giọng điệu cùng xem nhân mạng như cỏ rác lấy gốc. Viết xong, Sở Hưu nhẹ nhàng thổi làm vết mực, đem giấy viết thư xếp lại, để vào một cái bình thường phong thư. Sau đó hắn lại từ hệ thống thương thành hoa 1000 hiếu tâm giá trị, đổi một cái tiểu tiểu phối sức. Đó là một viên bị mài bóng loáng răng sói, phía trên khắc lấy kỳ dị đồ đằng, tản ra một cỗ thuộc về thảo nguyên man hoang khí tức. Đây là biên cương nào đó cái tiểu bộ lạc đặc hữu hộ thân phủ, tại kinh thành cực kỳ hiếm thấy. Đem tin để vào Vương Mãng thư phòng bí ẩn nhất hốc tối. Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Lại đem vật này cùng nhau để vào. Hắc bảo tử sĩ duỗi ra tay khô héo, tiếp nhận tin cùng răng sói, thân ảnh lóe lên, liền lần nữa dung nhập hắc ám, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ quá trình không có một tia dư thừa động tĩnh, dường như cái gì cũng không từng phát sinh. Nhị ca, ngươi luôn nói thái tử ngăn cản ngươi đường, lại chậm chạp không hạ nổi quyết tâm. Sở Hưu đối với không khí nhẹ giọng nói nhỏ, giống như là tại cùng huynh trưởng của mình kề đầu gối nói chuyện lâu. Đệ đệ thiện tâm, không chịu nổi các huynh trưởng phiền não, cho nên đệ đệ tới giúp ngươi quyết định. Sở Hưu nhìn lấy trống rỗng đại điện, trên mặt một lần nữa hiện ra cái kia mặt tinh khiết nụ cười. Gia đình hài hòa kế hoạch đệ nhất bộ khởi động. Ngày kế tiếp, rạng sáng, cảnh ban đêm dày đặc nhất, yên lặng như tờ. Binh bộ thị lang Vương Mãng phủ đệ canh phòng nghiêm ngặt, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, đều là Vương Mãng từ trong quân đội mang về thân binh, tính cảnh giác cực cao. Một đạo cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể ảnh tử, như cùng một mảnh không có trọng lượng lá rụng, lặng yên không một tiếng động thổi qua tường cao. Hắn tránh đi tất cả tuần tra đội, không nhìn trong bóng tối ẩn núp lính gác, thậm chí ngay cả trong phủ nuôi mấy đầu chó săn, cũng chỉ là bất an hít mũi một cái, lại không phát ra nửa điểm tiếng vang. U Minh tử sĩ, tiềm hành chi thuật, ủy thần khó lường. Vương Mãng thư phòng là cả tòa phủ đệ phòng vệ hạch tâm nhất địa phương, nhưng đối tử sĩ mà nói, vẫn như cũ thùng rỗng kêu to. Hắn như một luồng khói xanh, xuyên cửa sổ mà vào, tinh chuẩn tìm được thư phòng phía sau vách tường, một chỗ cần thông qua đặc thù cơ quan mới có thể mở ra hốc tối. Nơi này là Vương Mãng cất giữ lớn nhất cơ mật văn kiện địa phương. Tử sĩ đem cái kia phong ngụy tạo mật tín cùng răng sói phối sức, nhẹ nhàng để vào hốc tối bên trong, lại đem hết thể trở về hình dáng ban đầu, không lưu mảy may dấu vết. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa hóa thành một đạo ảnh tử, lặng yên rời đi. Theo lẻn vào đến rời đi, bất quá thời gian một chén trà công phu. Vương Mãng phủ thượng, không người phát giác. Hai ngày về sau, kinh thành Nam Thành, một chỗ không chút nào thu hút trà lâu. Sở Hưu nhàn nhã ngồi tại lầu hai vị trí gần cửa sổ, trước mặt bày biện một bình trà nóng, một đĩa điểm tâm. Hắn mặc lấy một mạc, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tựa như một cái nghèo rất mùng tơi chán nạn thư sinh, xen lẫn trong một đám trà khách bên trong, không chút nào thu hút. Một tên vừa mới bị hắn phái đi ra U Minh tử sĩ, hóa trang thành một cái bình thường người hầu trà, cúi đầu đi lên phía trước, vì hắn thêm nước. Điện hạ, sự tình đã làm thỏa đáng. Tử sĩ thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có Sở Hưu một người có thể nghe thấy. Kinh thành tuần phòng doanh bên kia đã nhận được cử báo tín. Trong thư tưởng thuật Vương Mãng phủ thượng một tên quản gia, cùng thành Nam Hắc Phong đường liên hệ buôn mối lậu thời gian cụ thể cùng địa điểm. Sở Hưu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một miệng, nhiệt khí pha trộn mặt mày của hắn. Làm rất hảo. Hắc Phong đường là kinh thành một cái hạ cửu lưu thế lực, ngày bình thường làm chút trộn bận mối lậu cùng hàng cấm hoạt động, quy mô không lớn, nhưng đầy đủ để tuần phòng doanh lập công. Đương nhiên, Hắc Phong đường cùng binh bộ thị lang Vương Mãng không có chút quan hệ nào. Cái kia cái gọi là liên hệ quản gia cũng bất quá là Sở Hưu an bài. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Sở Hưu cần một cái hợp tình, hợp lý, hợp pháp lý do để quan phủ người có thể quang minh chính đại xông vào binh bộ thị lang phủ đệ tiến hành một lần triệt để điều tra. Một cái buôn muối lậu tội danh không lớn không nhỏ, vừa vặn đã làm cho tuần phòng doanh đồng Vương Mãng vị này tân nhiệm binh bộ thị lang đánh liên hệ, cũng có đầy đủ động lực đi làm án. Binh bộ thị lang à, thẩm tra buôn muối lậu tội danh, tuần phòng doanh có thể cầm không ít chỗ tốt, lại không đến mức ngay từ đầu thì kinh động đại lý tự cùng hình bộ những cái kia lão hồ ly đã thảo kinh xả. Hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Sở Hưu lần nữa nhấp một ngụm trà, đôi mắt hơi nhếch, nhìn lấy lầu chỗ tiếp theo quán trà ven đường ngồi lấy cường tráng nô phu, mừng rỡ tự lẩm bẩm nói, phụ hoàng thật sự là quan tâm ta ạ. Ban đêm hôm ấy, giờ tuất, Vương Mãng phủ đệ mới từ binh bộ hồi phủ Vương Mãng, đang dùng cơm. Hắn xuất thân binh nghiệp, ăn cơm cũng là nhanh chóng quyết đoán, ăn như hổ đói. Vừa ăn hết một chén, đang muốn lại mua cơm. Đúng lúc này, bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một trận ồn ào cùng bạo động. Chuyện gì xảy ra? Vương Mãng nhướng mày, để xuống bắt đũa, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Một tên thân binh sắc mặt khẩn trương chạy vào, quỳ một chân trên đất, gấp giọng nói: "Đại nhân, không xong, kinh thành tuần phòng doanh người xông vào."
"Cái gì?"
Vương Mãng giận tím mặt, một trưởng vô lên bàn, cứng rắn bàn gỗ tử đàn án trong nháy mắt xuất hiện vết nứt.
"Thật là lớn gan chó, kinh thành tuần phòng doanh cũng dám xông ta Vương Mãng phủ đệ."
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên treo trên tường bội đao, sải bước hướng tiền viện đi đến. Vừa tới tiền viện, liền thấy mười mấy tên người mặc tuần phòng doanh chế phục binh sĩ, tay cầm đao thương, đã chiếm cứ một nửa biệt tử, đang cùng nhà của hắn con trai hộ vệ nhóm giằng co. Cầm đầu một tên tuần phòng doanh gia quý, nhìn đến Vương Mãng đi ra, không tiêu ngạo không tự ti chắc tay:
"Vương thị lang, đắc tội."
Vương Mãng hai mắt trừng trừng, sát khí bức người, nghiêm nghị quát nói: "Dám xông vào bản quan phủ đệ, các ngươi muốn tạo phản sao? Ai cho các ngươi lá gan?" Cái kia giáo úy mặt không đổi sắc, từ trong ngực móc ra một phần che kín quan phủ đại ấn văn thư, giơ lên cao cao:
"Vương thị lang, chúng ta phụ mệnh hành sự, có người tố cáo quý phủ quản gia Lâm Phúc cùng trong thành bang phái Hắc Phong Đường cấu kết buôn muối lậu, chúng ta vừa mới tại địa điểm ước định đem người cầm xuống, có thể nói là người và tang vật cũng lấy được. Căn cứ đại hạ luật lệ, chúng ta có quyền điều tra nghi phạm chỗ ở cùng người liên quan chờ phủ đệ."
Vương Mãng đồng tử đỗng nhiên co rụt lại:
"Lâm Phúc, buôn muối lậu?"
Hắn mặc dù dễ giận, lại không phải ngu xuẩn. Tuần phòng doanh người và tang vật cũng lấy được, điều tra phủ đệ hợp lý hợp quy. Buôn muối lậu chính là trọng tội, chính mình một khi động võ ngăn cản, cái kia chính là công nhiên kháng pháp, tội thêm một bậc.
Vương Mãng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia giáo úy vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Tìm."
Tuần phòng doanh những binh sĩ như lang như hổ tản ra, hướng phủ đệ các nó ngách.
Vương Mãng mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước.
Hắn nhìn chằm chằm cái kia tên giáo úy, gàn từng chữ nói ra: "Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể theo ta trong phủ tìm ra thứ gì đến. Nếu là lục soát không ra đến, hôm nay việc này, ta Vương Mãng cùng các ngươi không xong."
Hắn trong lòng nộ hỏa ngập trời, nhưng cũng có một tia nghi hoặc. Một cái tiểu buôn lậu án, làm sao lại liên lụy đến trên đầu mình?
Tuần phòng doanh càng là không chào hỏi, bay thẳng phủ đệ của hắn.
Cái này sau lưng, đến cùng là ai đang làm trò quỷ?
Thế mà, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Một trận đủ để đem hắn, cùng hắn sau lưng nhị hoàng tử Sở Uyên, cùng nhau kéo vào vạn kiếp bất phục thâm uyên phong bạo, đã lặng yên kéo lên màn mở đầu. Một tên tuần phòng doanh ngũ trưởng, mang theo hai tên thủ hạ, đi thẳng tới phủ đệ chỗ sâu thư phòng. Khoe miệng của hắn, treo một vẻ không dễ dàng phát giác, nụ cười ý vị thâm trường.
Chương 6, tìm cái mối lậu, lại lấy ra mưu phản đại án.
Chương 6, tìm cái mối lậu, lại lấy ra mưu phản đại án.
Vương Mãng phủ đệ, triệt để loạn.
Tuần phòng doanh những binh sĩ giống như là nghe thấy được mùi máu tươi chó săn, tại mỗi cái sân nhỏ trong phòng lục tung. Đồ sứ ngã nát giòn vang, gia đình thị nữ kinh hô, còn có những binh sĩ kia thô lỗ tiếng quát mắng, xen lẫn thành một mảnh chói tai tạc đông.
Vương Mãng đứng tại trong đình viện, sắc mặt tái xanh, nắm chuôi đao gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn chinh chiến nửa đời, giết người đầy đồng, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Nếu không phải cái kia phần che kín quan ấn lệnh lục soát, hắn sớm đã hạ lệnh đem bọn này tạm trùng toàn bộ chặn.
"Đại nhân, muốn hay không?"
Một tên tâm phúc thân binh tiến lên trước, làm cái cắt cổ thủ thế.
"Hô trướng."
Vương Mãng thấp giọng gầm thét, "Ngươi muốn cho lão tử lưng lên một cái công nhiên kháng pháp tội danh sao?"
Thân binh mặt mũi tràn đầy bị đè nén túi đầu, "Có thể đại nhân, như vậy quá mức bị quất."
Vương Mãng chắp tay đỡ ngực, trầm trọng nói, "Để bọn hắn tìm."
"Ta Vương Mãng đi đến chính ngồi đầu, trong phủ ngoại trừ quan phủ báo cáo chuẩn bị qua binh khí giáp trụ, tận gốc dư thừa lông đều lục soát không ra đến. Đến lúc đó, xem ta như thế nào thu thập bọn này tạp chủng."
Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy tên kia dẫn đầu tuần phòng doanh ngũ trưởng, dẫn hai người trực tiếp hướng về thư phòng của hắn đi đến.
Vương Mãng tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhưng lập tức lại khôi phục trấn định.
Thư phòng trong địa, chỉ có chút hắn cùng nhị hoàng tử lui tới tầm thường bức thư, nhưng tuyệt không cái gì vượt khuôn chi vật.
Đến mức mối lậu, càng là lời nói vô căn cứ.
Hắn ngược lại muốn nhìn xem, đám người này có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu.
Vương Mãng lạnh hừ một tiếng, bước nhanh chân, đi theo.
Thư phòng bên trong, hai tên tuần phòng doanh binh sĩ ngay tại thô bạo phiên kiểm trên giá sách, thẻ tre bị ném đến đầy đất đều là.
Vương Mãng khỏe mắt co quắp một chút, đây là hắn chân tàng nhiều năm binh pháp bản đơn lẻ.
Mà người ngũ trưởng kia, lại đối những sách vở này không có chút nào hứng thú.
Hắn lượn quanh lấy thư phòng dạo bước, giống như là tại kiểm tra vết tường, ngón tay tại trên mặt tường thỉnh thoảng gõ gõ đập đập.
Vương Mãng thấy được rõ ràng, trong lòng càng nghi hoặc.
Truy xét buôn lậu muối, có như thế cha sao?
Địa bộ này, giống như là đang tìm cái gì mật thất ám đạo.
Tìm được.
Cái kia ngũ trưởng đột nhiên dừng bước, tại một mặt treo tranh sơn thủy vách tường dừng đứng lại.
Hắn thanh âm không cao, lại làm cho cả thư phòng trong nháy mắt an tĩnh lại.
Vương Mãng tâm bỗng nhiên trầm xuống.
Cái kia mặt sau tường, xác thực có một cái hốc tối.
Đó là hắn dùng để cất giữ lớn nhất cơ mật văn kiện chỗ, ngoại trừ chính hắn, liền nhị hoàng tử đều không biết.
Có thể cái này tuần phòng doanh một cái tiểu ngũ trưởng, là như thế nào biết được?
Chỉ thấy cái kia ngũ trưởng vươn tay, ở trên vách tường mấy chỗ nhìn như tầm thường nhô lên phía trên dựa theo một loại nào đó đặc biệt chỉnh tự ấn đè xuống.
Răng rắc một tiếng vang nhỏ,
mặt tường nứt ra một cái khe, lộ ra một cái tối om hốc tối.
Đi theo Vương Mãng thân binh sau lưng nhóm toàn đều đổi sắc mặt, bọn hắn cũng chưa từng nghe tới trong phủ có loại này cơ quan.
Vương Mãng hô hấp, tại thời khắc này cơ hồ dừng lại.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người ngũ trưởng kia, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Không có khả năng,
cái này bí mật tuyệt không có khả năng có người thứ hai biết.
Cái kia ngũ trưởng tựa hồ vẫn chưa phát giác Vương Mãng dị dạng, hắn đưa tay theo hốc tối bên trong tìm đòi.
Trước lấy ra là một cái phong thư,
rất phổ thông phong thư.
Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cái tiểu phối sức.
Đó là một viên răng sói, tại đèn đuốc phía dưới hiện ra u quang.
đây là cái gì? Một tên binh sĩ tò mò tiến lên trước. Tựa như là phía Bắc Man Tử đồ vật. Một người khác đáp. Vương Mãng nhìn đến cái viên kia răng sói, đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt. Hắn chưa bao giờ thấy qua vật này, đây rõ ràng là có người vu oan. Lớn mật, dám giả tạo vật chứng, hãm hại mệnh quan triều đình. Vương Mãng quát to một tiếng, liền muốn rút đao. Vương Thị Lang bất giận. Cái kia ngũ trưởng lại dị thường chấn định, hắn giương lên trong tay phong thư, đồ vật có phải hay không là ngươi, nhìn xem thư này bên trong viết cái gì, chẳng phải xem rõ ràng. Nói, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, bóc thư ra phòng, rút ra bên trong giấy viết thư. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, cả người tựa như là bị sét đánh trúng đồng dạng, cứng tại nguyên chỗ. Hắn trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, biến đến trắng bệch như tờ giấy. Nắm giấy viết thư tay, bắt đầu run rẩy kịch liệt, tấm kia thật mỏng giấy viết thư dường như nặng ngàn cân. Phù phù một tiếng. Vị này mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm tuần phòng doanh ngũ trưởng, lại hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bên cạnh hắn hai tên binh sĩ cũng bị giật nảy mình, vội vàng đi đỡ. "Thủ lĩnh, ngươi thế nào?" Cái kia ngũ trưởng bờ môi run rẩy, trên hàm răng phía dưới run lên, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời, run rợn quát, "Nhanh, nhanh, nhanh phong tỏa hiện trường. Tất cả mọi người, không cho phép vào, không cho phép ra." "Đúng, đúng, thông báo thượng quan, thêm phái nhân thủ." Hắn thanh âm sắc nhọn mà khàn giọng, tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Biến cố bất thình lình, để tại trường tất cả mọi người mộng. Vương Mãng cũng ngây ngẩn cả người. Một phong thư mà thôi, đến mức sợ đến như vậy. Cái kia ngũ trưởng bên người một tên binh sĩ, gan lớn chút, ỷ vào chính mình biết mấy chữ, tò mò nhô đầu ra, hướng về trên tờ giấy lướt qua. Chỉ liếc một chút, hắn phản ứng so cái kia ngũ trưởng còn muốn khoa trương. Hắn hú lên cái gì, giống như là thấy quỷ, lộn nhào lui về phía sau, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, nơi đung quần cấp tốc rớt một mảnh. "Phản! Phản! Muốn tạo phản a? Mưu nghịch! Đây là mưu nghịch đại án." Cái này vài tiếng thê lương thét lên, giống như là từng đạo tiếng sấm. Tại Vương Mãng não hải bên trong ầm vang dẫn bạo. "Nưu Lịch, nói đùa cái gì?" Hắn đẩy ra cản trước người thân mình, xông lên phía trước, theo cái kia đã dọa sợ ngũ trưởng trong tay túm lấy giấy viết thư. Trên thư chữ viết, hắn không thể quen thuộc hơn được. Đó chính là nhị hoàng tử sở biến nét chữ, vương thả không bị trói buộc, mang theo một cô bệ nghệ thiên hạ bá khí. Có thể nội dung trong thư, lại làm cho Vương Mãng như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. "Điều động biên quân, chế tạo ngoài ý muốn, đánh giết thái tử, giá họa tứ hoàng tử." Mỗi một chữ đều giống như một thanh nung đỏ tiêm đao, hung hăng vào hắn trái tim. "Không, đây không phải là thật." Vương Mãng tự lẩm bẩm, khí lực cả người dường như bị trong nháy mắt dành thời gian, cái kia phong thư giấy theo hắn tay run rẩy bên trong bay xuống. Tại sao có thể như vậy? Nhị hoàng tử làm sao lại viết xuống loại này đại nghịch bất đạo tin? Như thế nào lại xuất hiện tại chính mình hốc tối bên trong? Còn có cái viên kia răng sói, đây là vu oan, ai làm? Đến cùng là ai làm? Vô số cái nghi vấn ở trong đầu hắn xoay quanh, lại tìm không thấy một đáp án. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một tấm to lớn, nhìn không thấy lưới, đã đem hắn một mực bao lại. "Nhanh, nhanh!" Lúc này, nhận được tin tức tuần phòng doanh giáo úy Lý Tứ cũng cùng chạy vội tới. Hắn đoạt lấy giấy viết thư cùng cái viên kia răng sói, dùng một tấm vải cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ, chăm chú ôm vào trong lòng. Dường như đó là cái gì tuyệt thế chất bảo, lại như là đòi mạng Diêm Vương thiếp. Hắn nhìn cũng không nhìn đã thất hồn lạc phách Vương Mãng, thần sắc đều là hưng phấn, đối lấy thủ hạ khản cả giọng mà quát, "Người tới, đem Vương Mãng cầm xuống, đánh vào thiên lao, bất luận kẻ nào dám ngăn trở, lấy đồng nưu luận xử. Mặt khác, ngươi..." Hắn chỉ ngũ trưởng, "lập tức chuẩn bị tốt nhất khoái mã, theo ta tiến cùng. Việc này vô cùng lớn, nhất định phải lập tức báo cáo. Phải nhanh." Cảnh ban đêm thâm trầm, một trận bốn nên là bắt tư dân buôn mối tiểu án, tại lúc này triệt để mất khống chế. Một đội khoái mã xông ra Vương Mãng phủ đệ, không nhìn cấm đi lại ban đêm cấm lệnh, tại yên tĩnh trên đường phố quấn lên một trận bụi mù, hướng về hoàng cung phương hướng chạy như điên. Tiếng vó ngựa, lập bể kinh thành yên tĩnh, cũng có người nào đó đòi mạng chung. Chương 7, lão nhị muốn phản. Có thể tuyệt đối đừng là có hiếu tử tặng đại lễ. Chương 7, lão nhị muốn phản. Có thể tuyệt đối đừng là có hiếu tử tặng đại lễ. Đêm đã khuya, dưỡng tâm điện bên trong, dưới ánh đến, đem hoàng đế sở ủy thân ảnh mệt mỏi kéo đến rất dài. Hắn xoa phình to thái dương huyệt, công văn phía trên chồng chất như núi tấu chương, mỗi một bản cũng giống như một tòa áp ở trong lòng đại sơn. Thái tử cùng nhị hoàng tử tại triều đường phía trên vì một cái phóng ra ngoài chức quan béo bở, minh tranh ám đấu nửa tháng, người phía dưới cũng theo đứng đội cắn xé, toàn bộ triều đường trướng khí mù mịt. Phế vật, đều là phế vật. Sở ủy đem một bản tấu chương hung hăng ngã trên mặt đất, ở ngực kịch liệt chập trùng. Trường ấn thái giám Vương Đức Phúc liền đội vàng không người tiến lên, nhặt lên tấu chương, thấp giọng an ủi, "Bệ hạ bất giận, long thể làm trọng a." Hắn cho hoàng đế thay đổi một chén an thần trà sâm, trong điện cuối cùng khôi phục chỉ chốc lát yên tĩnh. Sở Uy nâng chung trà lên, vừa đưa đến bên miệng, ngoài điện thì truyền đến một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân, phá vỡ cái này ngắn ngủi an bình. Một tên tiểu thái giám lộn nhào vào bảo, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Vệ, vệ hạ, không xong." Kinh thành tuần phòng doanh giáo úy Lý Tứ, cầm khẩn cấp lệnh bài, ở ngoài điện cầu kiến, nói có thiên đại mưu nghịch án muốn lên đấu. "Mưu nghịch?" Sở Uy tay run một cái, nóng hổi nước trà vẩy vào long bảo phía trên, hắn lại không hề hay biết. "Chuyện..." Hắn thanh âm khô khốc mà khàn khàn. Rất nhanh, cái kia gọi Lý Tứ tuần phòng doanh giáo úy bị dẫn vào. Hắn vừa vào điện, liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân run giống trong gió thu lá rụng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. "Vậy hạ, ti chức phục mệnh điều tra binh bộ thị lang Vương Mãng phủ đệ, kê biên tài sản muối lậu, lại lại trong lúc vô tình phát hiện một cái hốc tối. Lý Tứ từ trong ngực móc ra một cái dùng hoàng bố bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ đồ vật, cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Hốc tối bên trong có nhị hoàng tử Sở Uyên thân bút viết, như phản mật tín. Vâng. Sở Uyên não tử giống như là bị một thanh trọng truy hung hăng đập trúng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Sở Uyên, hắn cái kia dã tâm bừng bừng, cả ngày đem quân công treo ở bên miệng nhi tử. Vương Đức Phúc run rẩy tiến lên, theo Lý Tứ trong tay tiếp nhận cái kia hoàng bố bao, lệ trình đến ngự án phía trên. Sở Uy đầu ngón tay chạm đến bao vải, lại cảm thấy một tia lạnh bớt. Hắn chậm rãi giải khai bao vải, bên trong là một phong thư, cùng một cái hiện ra u quang răng sói phối sức. Hắn ánh mắt trước rơi vào cái kia phong thư phía trên. Phong thư phía trên không có ký tên, thế nhưng nét chữ hắn quá quen thuộc. Vương thả, không bị trói buộc, phong mang tất lộ. Là Sở Uyên chữ. Sở Uy một thanh quất ra giấy viết thư, nội dung trong thư để toàn thân hắn huyết dịch đều dường như đọc lại. Điều động Tây Sơn đại doanh, lấy diễn võ vì danh, bố trí mai phục tại trạm nghỉ chân cổ đạo, đợi thái tử xa giá đi qua, lấy loạn tiện bắn giết, giả tạo thành man tộc thích khách gây nên, tái giá họa tại tứ hoàng tử. Mỗi một chữ cũng giống như ngâm độc cương trầm vào Sở Uy trong mắt. Hô hấp của hắn biến đến gấp rút, ở ngực giống như là bị một cái bàn tay vô hình chết nắm lấy, cơ hồ muốn ngạt thở. Không có khả năng, nét chữ có thể bắt trước. Sở Uy tự lẩm bẩm, hắn không nguyện ý tin tưởng, hoặc là nói, hắn không thể tin được. Một cái hoàng tử lại muốn như thế ác độc như hại chính mình thân huynh đệ. Vương Đức Phúc, hắn gào rú một tiếng. Nô tài tại. Đi, đem Sở Uyên bao năm qua tới sở hữu tấu chương, tất cả đều cho châm chuyển tới. Nhanh đi. Dạ. Vương Đức Phúc lộn nhào chạy hướng tiên điện phòng hồ sơ. Dưỡng tâm điện bên trong, tiến tĩnh như chết. Lý Tứ quỳ trên mặt đất, liền hô hấp đều nhanh muốn đình trệ. Sở Uy gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phong thư, trong đầu loạn thành một bầy. Sở Uyên dạ tâm, hắn là rõ ràng, nhưng hắn thật dám làm đến nước này sao? Đúng lúc này, một cái ốm yếu trắng xám, nụ cười hồn nhiên gương mặt, không có dấu hiệu nào lóe qua hắn náo hải. Là Sở Hưu. Cái kia tại lãnh cung bên trong chờ đợi vài chục năm, người vô hại và vật vô hại cửu nhi tử. Cái kia mấy ngày trước đây mới cho mình đưa tới linh đan rượu dược hiếu tử. Một loại không hiểu hắn ý, theo Sở Uy xương cổ sống dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn lắc lắc đầu, muốn đem cái kia hoang đường suy nghĩ đuổi ra ngoài. Không, không có khả năng. Đây chẳng qua là một cái bị lãng quên tại lãnh cung bên trong kẻ đáng thương, một cái liền sống sót đều tốn sức cấm sát thuốc. Hắn làm sao có thể có loại này thông thiên thủ đoạn? Nhất định là Sở Uyên, nhất định là hắn. Hắn bị quyền lực che đôi mắt, hắn muốn tạo phản. Sở Uy ở trong lòng từng lần một nói với chính mình, nỗ lực dùng cái kết luận này tới nói phục chính mình, tới áp quyết tâm cơ sở cái kia cố càng thâm trầm, càng không thể nào hiểu được hoảng sợ. Rất nhanh, Vương Đức Phúc mang theo mấy cái tiểu thái giám, dơ lên mấy cái trầm trọng cây nhãn dương gỗ về tới trong điện. Mở dương ra, bên trong tất cả đều là Sở Uyên bao năm qua chỗ phía trên tấu chương. Sở Uy nắm lên một bản, lại cầm lấy cái kia phong mật tín, tiến đến ánh đến dưới, bắt đầu từng chữ từng câu so với. Đầu bút lông lên xuống, tiểu chữ hình thức kết cấu, thu bút lúc nhỏ thói con nhỏ, giống như lúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu như đây là bắt trước, cái kia bắt trước người kỹ nghệ đã đến vị thần khó lường cấp độ. Sở Uy tay bắt đầu run rẩy, hắn một bản lật, một bản so với. Kết quả đều là giống nhau. Chứng cứ rành rành. Ôi, ôi. Sở Uy trong cổ họng phát ra thú bị nhốt giống như gào rú, hắn hai mắt tinh hồng, bắp thịt trên mặt vặn mèo cùng một chỗ, đã là phẫn nộ, cũng là hoảng sợ. Hắn tình nguyện tin tưởng đây là Sở Uyên phát rồ, cũng không muốn suy nghĩ khác một loại khả năng. Bởi vì cái trước hắn còn có thể ứng đối, còn có thể xử trí, mà cái sau, đó là một cái hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào trưởng không biết. Một cái tiềm tàng tại hắc ám thâm viên bên trong quái vật. Ầm. Hắn đem tất cả tấu chương cùng cái kia phong thư cùng một chỗ quét rơi xuống đất, trang giấy bay tán loạn, như đều là trận này sắp đến phong bạo dâng lên tế phẩm. Hắn nhớ tới Vương Mãng, cái kia Sở Uyên tâm phúc, binh bộ thị lang. Làm cho Vương Mãng dạng này hắn tướng khăng khăng một mực, Sở Uyên lòng dạ cái kia sâu bao nhiêu? Không, không đúng. Nếu như đây hết thảy đều là Vu Oan, cái kia Vu Oan người thủ đoạn, lại cái kia khủng bố cỡ nào? Hắn có thể lặng yên không một tiếng động đem một phong đủ để diệt tộc tin, bỏ vào một cái binh bộ thị lang lớn nhất bí mật hốc tối bên trong. Hắn có thể tinh chuẩn bắt chước một cái hoàng tử nét chữ đến không chê vào đâu được. Hắn thậm chí có thể tính tới tuần phòng doanh sẽ đi điều tra, đồng thời nhất định có thể lục soát. Đây cũng không phải là quyền lưu, cái này là quỷ thần chi thuật. Sở Uy toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo trong. Hắn có dám nhớ lại nữa? Hắn nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán, nhất định phải đem vũng nước này quấy đến càng hồ đồ, làm cho tất cả mọi người đều cuốn vào. Hắn cần trợ thủ, cần phải chứng kiến người, càng cần hơn. Một tay đao. Người tới. Sở Uy dùng hết toàn thân lực khí, phát ra rít lên một tiếng. Hắn thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, tràn đầy đế vương uy nghiêm, nhưng cũng không che giấu được cái kia thâm nhập cốt tủy kinh hoàng. Truyền thái tử Sở Hùng, tứ hoàng tử Sở Mặc, binh mã đại nguyên soái Lâm Kiều Thiên, lập tức tiến cung. Liền nói, "Chấm có thiên đại sự tình, muốn cùng bọn hắn thương nghị." Chương 8, thái tử cung hỉ, ảnh đế cảnh báo tố hố thân đệ. Chương 8, thái tử cung hỉ, ảnh đế cảnh báo tố hố thân đệ. Gió đêm rót vào dưỡng tâm điện, thổi đến trong điện to lớn đến hỏa quang tán loạn, lúc sáng lúc tối. Hoàng đế Sở Uy tiếng gầm gừ còn chưa tan đi tận. Trưởng ấn thái giám Vương Đức Phúc đã mang theo một đội tiểu thái giám, cơ hồ là chạy chậm đến sông ra ngoài điện. Hai mắt giọng nói vạch phá bầu trời đêm, truyền hướng cung thành bốn phương tám hướng. "Truyền, thái tử điện hạ, tứ hoàng tử điện hạ, binh mã đại nguyên soái, nhanh chóng vào cung diện thánh." Trong điện, chỉ còn lại có Sở Uy to khỏe tiếng thở dốc. Hắn giống một đầu bị vây ở lồng bên trong lao thú, vòng quanh ngự án đi qua đi lại. Dưới chân giẫm lên những cái kia tản mát tấu chương cùng cái kia phong đòi mạng giấy viết thư, phát ra tiếng vang xào xạc. Mỗi một bước đều giẫm tại chính hắn căng cứng thần kinh phía trên. Cái kia gọi Lý Tứ tuần phòng doanh giáo úy còn quỳ tại nguyên chỗ, vùi đầu đến sâu hơn, hắn không thể đem chính mình nét vào gạch lát sàn trong khe hở. Hắn có dám động, cũng không dám lên tiếng, sợ hoàng đế một giây sau nộ hỏa liền sẽ đốt tới chính mình trên thân. Sở Uy dừng bước lại, nhìn xuống trên đất giấy viết thư. Cái kia buông thả không bị trói buộc chữ viết, giờ phút này trong mắt hắn, vặn mèo thành từng chương trào phúng mặt ủy. Có Sở Uyên, có thái tử, thậm chí còn có cái kia tại lãnh cung bên trong đối với hắn mỉm cười cựu nhi tử Sở Nghị. Hoảng sợ đang từ hắn trái tim chỗ sâu nhất, một chút xíu chảy ra, tê liệt tứ chi của hắn. Hắn nhất định phải ổn định. Hắn là hoàng đế, là thiên tử. Vô luận sau lưng cất giấu là người hay quỷ, hắn đều phải là cái kia nắm cờ người, mà không phải mặc cho người định đoạt quân cờ. Cũng không lâu lắm, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Thái tử Sở Hùng đệ nhất cái vào, hắn trên thân còn mặc lấy ngủ áo, bên ngoài chỉ lung tung tròn một kiện ngoại bào, tóc đều có chút tán loạn, trên mặt viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Phu hoàng, ngài đêm khuya gấp triệu, thế nhưng là long thể có việc gì? Nhi thần trong lòng nóng như lửa đốt. Theo sát phía sau là tứ hoàng tử Sở Mặc, hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Có điều hắn tiến điện bước nhỏ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua hoàng đế sắc mặt, sau đó mới khoanh tay đứng ở một bên, lộ ra mười phân kính cẩn. Sau cùng đi tới là binh mã đại nguyên soái Lâm Kiều Thiên. Lão nguyên soái một thân quân phục, đi lại trầm ổn, nhìn không ra mảy may bối rối. Hắn hoa dâm tròm râu tu bổ cẩn thận tỉ mỉ, tấm kia dãi dầu sương gió trên mặt, khe danh tung hành. Một đôi mắt đảo qua trong điện tình hình, sau cùng rơi vào hoàng đế trên thân, chắp tay hành lễ, không nói một lời. Sở Uy không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn chỉ là dùng cằm chỉ trên đất cái kia phong thư. Tất cả xem một chút đi. Hắn thanh âm khàn giọng, lộ ra một cố làm người sợ hãi mọi bệnh. Vương Đức Phúc liền vội vàng con người, đem cái kia phong thư cùng cái viên kia răng sói phối sức nhặt lên, trước hiện lên cho thân phận tôn quý nhất thái tử Sở Hùng. Sở Hùng nghi ngờ tiếp nhận, triển khai giấy viết thư. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn sắc mặt thì biến. Trước là kinh ngạc, sau đó là chấn kinh, ngay sau đó, tấm kia ngụy trang đến cực tốt trên mặt nạ, hiện ra một loại khó có thể tin phẫn nộ. Cái này, đây là nhị đệ nét chữ. Hắn cầm lấy giấy viết thư tay bắt đầu phát run, dường như không chịu nổi phía trên kia trọng lượng. Hoang đường, hô trướng, hắn làm sao dám? Sở Hùng mãnh liệt xoay người, bịch một tiếng quỳ gối Sở Uy trước mặt, than thở khóc lóc. Phu hoàng ngài muốn vì nhi thần làm chủ a? Hắn giơ cao lên cái kia phong thư, khóc đến tê tâm liệt phế. Nhị đệ hắn lại muốn bố trí mai phục giết ta, còn phải giá họa cho tứ đệ. Hắn đây là muốn đem huynh đệ chúng ta đuổi tận giết tuyệt, giao động ta đại hạ nền tảng lập quốc ca. Phu hoàng. Sở Hùng một bên khóc lóc kể lể, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn đi nghiêng mắt nhìn Sở Uy phản ứng. Cái kia cực kỳ bi thương biểu lộ dưới, cất dấu chính là một cỗ cơ hồ muốn dâng lên mà ra cuồng hỉ. Vặn ngã Sở Uyên cơ hội, hắn đã chờ quá lâu. Không nghĩ tới, cái này cơ hội vậy mà lại lấy loại phương thức này từ trên trời giáng xuống. Quả thực là trời cao cũng đang giúp hắn. Tứ hoàng tử Sở Mặc cũng tiến tới đọc thư. Khi thấy giá họa tại tứ hoàng tử mấy cái kia chữ lúc, hắn dọa đến chân mềm nhũn, cũng theo quỳ xuống. Phu hoàng minh giám, nhi thần thề với trời, việc này cùng nhi thần tuyệt không một chút liên quan a. Nhi thần oan uổng. Trong lúc nhất thời, dưỡng tâm điện bên trong, hai cái hoàng tử quỳ trên mặt đất, một cái khóc đến ruột gan nứt từng khúc, một cái dọa đến mất hồn mất vía, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Chỉ có Lâm Kiều Thiên, hắn theo Vương Đức Phúc trong tay nhận lấy cái kia phong thư cùng răng sói phối sức. Hắn không có trước nhìn tin, mà chính là đem cái viên kia răng sói phối sức cầm tới ánh đến dưới, cẩn thận chu đáo. Răng sói chất lượng, mài công nghệ, lấy cùng bên trên nhỏ xíu vết khắc. Một lát sau, hắn mới cầm lấy cái kia phong thư. Hắn nhìn đến phi thường chậm, từng câu từng chữ, liền trang giấy chất liệu cùng vết mực sâu cạn đều không có buông tha. Vị này trên chiến trường sở soạn lần mò 50 năm lao xoái, theo cái này phong chứng cớ rành rành trong thư, người được một cô không giống bình thường vị đạo. Quá hoàn mỹ, nét chữ hoàn mỹ, kế hoạch hoàn mỹ, thời cơ cũng hoàn mỹ. Hoàn mỹ giống như một cái bố trí tỉ mỉ tốt bấy dập. Nhất là cái viên kia răng sói phối sức, vẽ rắn thêm chân, ngược lại càng che càng lộ. Lâm Phiếu Thiên xem xong thư, đưa nó nhẹ nhàng thả lại Vương Đức Phúc khay bên trong, sau đó lui về tại chỗ, trầm mặc như trước không nói. Sở Uy đem tất cả mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Hắn thấy được thái tử biểu diễn phía dưới hưng phấn, thấy được tứ hoàng tử chân thực hoảng sợ, càng thấy được Lâm Khiếu Thiên cái kia sâu không thấy đáy trầm mặc. Vị này lao nguyên soái trầm mặc, so hai cái nhi tử khóc giống cùng nhau, càng làm cho lòng hắn hoảng. Lâm Khiếu Thiên cũng hoài nghi, Sở Uy nhất định cũng nhìn ra không thích hợp. Có thể chứng cứ đâu? Chứng cứ thì bày ở trước mắt, Sở Uyên nét chữ, binh bộ thị lang phủ bên trong hốc tối, hết thảy đều chỉ hướng nhị hoàng tử Sở Uyên. Thái tử còn tại trên mặt đất kêu khóc, từng tiếng đấm máu và nước mắt, cầu câu chu tâm. Phu hoàng, nhị đệ tay cầm binh quyền, cùng binh bộ thị lang Vương Mãng cấu kết, kỳ tâm khả chu. Hôm nay hắn dám mưu hại nhi thần, ngày mai hắn thì dám làm ra càng thêm đại nghịch bất đạo sự tình a. Vì đại hạ giang sơn, vì hoàng gia thể diện, thỉnh phụ hoàng nhanh hạ quyết đoán, nghiêm trị nghịch tặc. Sở Uy nhắm mắt lại, hắn phiền cảm giác đầu của chính mình cũng nhanh muốn đã nứt ra. Hắn biết thái tử đây là tại bức thoái vị, dùng nền tảng lập quốc cùng giang sơn đến ép hắn. Nếu như hắn che chở Sở Uyên, cũng là đưa quốc gia an nguy tại không để ý. Nếu như hắn xử trí Sở Uyên, liền chính chúng thái tử ý muốn, cũng chính giữa cái kia tàng tại phía sau màn người cái bẫy. Không khỏi một khuôn mặt lại một lần hiện lên ở hắn não hải. Sở Hưu, cái kia ốm yếu, hồn nhiên, hiếu thuận nhi tử. Hắn đưa tới dược, chữa khỏi đầu của mình gió. Hắn một hiếu thuận hộ bộ tham quan cùng vây cánh thì đổ đài. Hiện tại, hắn phiền não hoàng tử tranh vị. Sau đó, nhất làm cho hắn phiền não nhị nhi tử, thì lập tức bị đưa lên một phần nhu nghịch đại lễ. Trên đời này, thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Sở Uy Tâm chìm vào vực sâu không đáy. Hắn tình nguyện tin tưởng là Sở Uyên ngu xuẩn cuồng vọng, tự chịu diệt vong, cũng không muốn đi đối mặt cái kia càng đáng sợ chân tướng. Bởi vì cái kia chân tướng mang ý nghĩa hắn cái này hoàng đế từ đầu tới đuôi đều bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà cái kia người còn là hắn tầm thường nhất nhi tử. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Thái tử tiếng khóc cũng im bặt mà dừng, nâng lên một tấm treo nước mắt, tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn. Sở Uy ánh mắt vượt qua hắn, đảo qua hoàng sợ tứ hoàng tử, sau cùng dừng lại đang trầm mặc Lâm Khiếu Thiên trên thân. Hắn không hề nói gì, chỉ là từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Người tới." Thanh âm không lớn, lại để toàn bộ đại điện nhiệt độ đều hàng xuống dưới. "Đem Sở Uyên cho chấm mang đến." Chương 9, hết đường chối cãi, nhi thần đoan buồng a. Chương 9, hết đường chối cãi, nhi thần đoan buồng a. "Đem Sở Uyên cho chấm mang đến." Dưỡng tâm điện bên trong, hoàng đế mệnh lệnh như là một tảng đá lớn nhập vào nước động, giữ âm lại thật lâu không rời. Hai cái tiểu thái giám liền lăn bò xông ra cửa điện, biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. Đại điện bên trong lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Dưới ánh nến, đem mỗi người ảnh tử kéo đến vừa mảnh vừa dài, tại mặt đất cùng trên vách tường điên cuồng vũ động, tựa như quỷ mị. Thái tử Sở Hùng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hắn cúi đầu, rộng lớn tay áo che khuất hắn nắm chặt song quyền. Móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, truyền đến đâm nhói cảm giác, mới khiến cho hắn miễn cưỡng đè nén xuống cái kia phần thì muốn xông ra lồng ngực cuồng hỉ. Xong rồi, xong rồi. Cái này đặt ở đỉnh đầu hắn nhiều năm nhị đệ, cái này tay cầm binh quyền, khoa trương ương ngạnh cái đinh trong mắt. Tối nay sau đó, liền muốn triệt để theo trên bàn cờ biến mất. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, Sở Uyên rơi đài sau, hắn nên như thế nào cấp tốc tiếp nhận Sở Uyên tại quân bên trong thế lực, như thế nào xếp vào nhân thủ của mình, như thế nào đem lần này đẩy trời đại công, chuyển hóa làm chính mình đăng cơ trên đường kiên cố nhất một khối bàn đạp. Tứ hoàng tử Sở Mặc quỳ gối khác một bên, thân thể hơi hơi phát run. Hắn không giống thái tử như vậy hưng phấn, hắn chỉ cảm thấy một trận theo trong xương tủy lộ ra tới hàn ý quá nhanh quá độc ác. Quá chuẩn. Một đao kia, tinh chuẩn chọc vào Sở Uyên trái tim phía trên, cũng đúng lúc chọc vào phụ hoàng lớn nhất thần kinh nhạy cảm phía trên. Đây không phải quân nhu, đây là giết mổ. Là ai? Đến cùng là ai ở sau lưng bày ra cái này không chê vào đâu được sát cục? Hắn có dám nghĩ càng thấy đến khắp cả người phát lạnh. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, cũng là đem chính mình theo trận này phong bạo bên trong hái được sạch sẽ, đóng vai tốt một cái bị vô tội liên lụy, thấp thỏm lo âu đệ đệ nhân vật, miễn cho bị thay bay vạ gió. Binh mã đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên như một tôn như tháp sắt đứng sừng sững lấy. Cái kia song nhìn qua vô số thi sơn huyết hải ánh mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên đất cái kia phong thư. Hắn não hải bên trong, chính đang nhanh chóng phục bản cả kiện sự tình. Tố cáo, điều tra, mật tín. Nhất hoàn đập nhất hoàn, không có chút nào sơ hở. Có thể quân nhân trực giác nói cho hắn biết, ở trong đó có vấn đề lớn. Cái viên kia răng sói phối sức, là Bắc Cảnh man tộc một cái cực nhỏ bộ lạc mới sẽ sử dụng đồ vật. Cái kia bộ lạc sớm tại 3 năm trước đây liền bị Sở Uyên tự tay tiêu diệt. Sở Uyên sẽ dùng loại này đồ vật làm tín vật. Quả thực là chê cười. Đây càng giống như là một cái vu oan người, tự cho là thông minh thêm chứng cứ ngược lại bại lộ hắn đối quân vụ cùng một bên tình bố chi. Nhưng hắn không thể nói. Ngay tại lúc này, không có chứng cứ hoài nghi, cũng là đối hoàng quyền khiêu khích. Hắn chỉ có thể trầm mặc, dùng trầm mặc biểu đạt chính mình lập trường. Sở Uy ngồi tại trên long ỷ, thân thể ngựa ra sau, cả người đều hãm tại to lớn trong bóng tối. Hắn nhìn lấy quỳ trên mặt đất hai cái nhi tử, một cái cực kỳ bi thương, một cái thấp thỏm lo âu. Hắn lại liếc mắt nhìn trầm mặc không nói Lâm Khiếu Thiên. Đầu của hắn lại bắt đầu đau đớn. Không phải đầu gió, là một loại cấp độ càng sâu, phản phất muốn đem linh hồn hắn xé rách đau đớn. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, có thể tấm kia ốm yếu, hồn nhiên mặt, lại luôn không bị khống chế tại trước mắt hắn lắc lư. Cái kia gọi Sở Hưu nhi tử, giống một cái u linh, chiếm cứ tại trong lòng hắn, vung đi không được. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong khi chờ đợi, ngoài điện truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, nương theo lấy giáp trụ tiếng va chạm cùng thô bạo quát mắng. "Buông ra, các ngươi biết bản vương là ai chăng? Lớn mật cầu nô tài, ai cho các ngươi lá gan?" Thanh âm từ xa mà đến gần, tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Rất nhanh, nhị hoàng tử Sở Uyên bị hai tên cấm quân giáp sĩ một trái một phải khung tiến vào dưỡng tâm điện. Hắn trên thân chỉ mặc một kiện đơn bạc ngủ áo, tóc hai rối bời, trên mặt còn mang theo mới từ ngủ mơ bên trong bị cường hành tỉnh lại mê mang cùng nộ hỏa. Nhưng làm hắn thấy rõ trong điện tình cảnh lúc, hắn tất cả nộ hỏa đều trong nháy mắt đọc lại. Phu hoàng âm trầm như thủy mặt, quỳ trên mặt đất, biểu lộ cổ quái thái tử cùng tứ đệ. Còn có một thân quân phục, mặt không thay đổi binh mã đại nguyên soái. Một cố dự cảm bất tường, trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Phu hoàng. Sở Uyên thanh âm hơi khô chát chát, hắn tránh ra khỏi giáp sĩ bắt giữ, chỉnh lý một chút quần áo, liền muốn quỳ xuống hành lễ. Sở Uy lại căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Hắn thậm chí lười nhắc lại mở miệng, chỉ là giơ lên cái cằm. Trường ấn thái giám Vương Đức Phúc hiểu ý, lập tức đem cái kia phong thư cùng răng sói phối sức nâng đến Sở Uyên trước mặt. Nhị điện hạ, thỉnh xem qua đi. Sở Uyên nghi ngờ tiếp nhận giấy viết thư, triển khai xem xét. Chỉ liếc một chút, hắn đồng tử thì bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Cái kia quen thuộc, vung thả không bị trói buộc nét chữ, cái kia trong thư ác độc vô cùng kế hoạch. Mỗi một chữ đều giống như một thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng tại ánh mắt của hắn phía trên. Không. Môi hắn mấp máy, phát ra một cái phá toái âm tiết. Cả người như bị sét đánh, huyết dịch khắp người dường như tại thời khắc này bị toàn bộ rút khô, tay chân lạnh buốt.
đây không phải do ta biết, đây không phải. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên long ỷ sở uy, trên mặt huyết sắc tận khởi, chỉ còn lại có hoảng sợ cùng hoảng sợ. Bình một tiếng, hắn hai đầu gối nặng nề mà đện ở băng lãnh cứng rắn gạch vàng phía trên. Phụ hoàng, nhi thần đoan buồng a, đây là vu oan, là có người muốn hại ta. Hắn điên cuồng đập lấy đầu, một chút, lại một chút, cái chán cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Đây tuyệt đối là có người bắt chước nhi thần nét chữ, muốn đưa nhi thần vào chỗ chết ta. Phụ hoàng minh giám. Phụ hoàng. Thái tử Sở Hùng lúc này chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang bi thương cùng thất vọng. Nhi đệ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Hắn thanh âm không lớn, lại giống một thanh truy tử, đâm vào Sở Uyên trong hai. Phong thư này là theo Vương Mãng phủ bên trong hốc tối bên trong tìm ra tới, người và tang vật cũng lấy được. Cái này mục đích cùng ngươi trước kia tấu chương không khác nhau chút nào, chẳng lẽ còn có thể là giả? Sở Hùng một bên nói, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát đến Sở Uy phản ứng, tiếp tục thêm hỏa. Người ta huynh đệ một trận, ta thật không thể tin được, ngươi lại sẽ như thế thủ đoạn độc ác. Không chỉ có muốn giết ta, còn phải giá họa cho tứ đệ. Ngươi tâm đến cùng là cái gì làm? Ngươi nói bậy. Sở Uyên giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh thú bị nhốt, đống nhiên quay đầu, hai mắt tinh hồng chừng lấy Sở Hùng. Là ngươi, nhất định là ngươi. Sở Hùng, là ngươi vu oan hãm hại ta. Nhĩ đệ, ngươi điên rồi. Sở Hùng gương mặt đau lòng nhức óc, phụ hoàng ở đây, nguyên soái ở đây, há lại cho ngươi ngậm máu phun người? Cũng là ngươi, chứ ngươi còn có ai? Ngươi đã sớm muốn diệt trừ ta. Sở Uyên gào thét, giống như điên cuồng. Hắn muốn bổ nhào qua, lại bị bên cạnh cấm quân chết để lại, chỉ có thể ở tại chỗ phí công giấy rủa. Sở Uy lạnh lùng nhìn về trước mắt cái này ra huynh đệ tình thâm náo kịch. Nhìn lấy Sở Uyên tấm kia bởi vì tuyệt vọng mà vặn vẹo mặt, nhìn lấy Sở Hùng tấm kia bởi vì bi thương mà lộ ra phá lệ chân thành mặt, hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy. Sở Uyên tuyệt vọng là thật, Sở Hùng cười trên nỗi đau của người khác cũng là thật. Thế mà, ngay tại Sở Uyên tấm kia hoảng sợ muôn dạng gương mặt phía trên, Sở Uy không bị khống chế, lại thấy được khác khuôn mặt. Một tấm mang theo vài phần bệnh trạng trắng xám, luôn luôn treo hồn nhiên vô hại nụ cười mặt. Phu hoàng, ngài phải bảo trọng long thể a. Phu hoàng, nhi thần cho ngài thỉnh an. Phu hoàng. Cái thanh âm kia, cái kia khuôn mặt tươi cười, giờ phút này cùng Sở Uyên gào rú, Sở Hùng khóc lóc kể lể, xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, đem hắn một mực vây cuốn. Hắn không phân biệt được. Hắn thật không phân biệt được. Trước mắt hai cái này, một cái là cuồng loạn tiên điên, một cái là diễn kỹ tinh xảo ngụy quân tử. Có thể cái kia tại phía xa lãnh cung, liền mặt cũng không thấy nhi tử, lại là cái gì? Hắn đến tột cùng là chân chính diễn viên, vẫn là đây hết thảy. Đạo diễn. Sở Uy cảm thấy một trận thấu xương lạnh lẽo, theo đuôi xương cụt một đường chui lên đỉnh đầu. Hắn nhìn lấy điện hạ quý ba cái nhi tử, lại cảm giác mình mới là cái kia bị nhốt ở trong lồng, cung cấp người thưởng thức thú bị nhốt. Chương 10, càng là trung tâm, chấm càng sợ hãi. Chương 10, càng là trung tâm, chấm càng sợ hãi. Hai cái nhi tử vĩnh viễn tranh luận, để Sở Uy bực bội không thôi. Hắn trầm giọng nói, đem nhị hoàng tử kéo xuống, cấm túc vương phủ, cấm quân ngàn kỵ vây quanh phủ đệ. Sự tình không có tra ra trước đó bất kỳ người nào không cho phép tham viếng, kẻ trái lại chém. Phu hoàng, ngươi không thể dạng này đối nhi thần. Sở Uyên hai mắt tinh hồng, bi thương giống giận, phu hoàng, đây đều là thái tử quỷ kế, hắn vu oan nhi thần. Phu hoàng, ngươi muốn vì nhi thần làm chủ a? Sở Uyên bị kéo túm ra ngoài, gào rú cùng tiếng chửi rủa tại trống trải cung điện ở giữa quanh quẩn, dần dần yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Giữa tâm điện lần nữa khôi phục can tĩnh, chỉ là trong không khí nhiều một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được nặng nề. Sở Uy mệt mỏi khoát tay áo, thanh âm khàn khàn, đều lui ra đi. Nhi thần cáo lui. Thái tử Sở Hùng cung kính dập đầu cái đầu, chậm rãi đứng người lên. Hắn quay người lúc, trên mặt cái kia phần bi thương đã rút đi, thay vào đó là một loại không đè nén được đắc ý. Hắn đi rất chậm, thẳng tắp lưng phảng phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, hắn mới là trận này đấu tranh người thắng cuối cùng. Tứ hoàng tử Sở Mặc thì thủy chung cúi đầu, như cái chân chính chim cút, lặng yên không một tiếng động theo lui ra ngoài, toàn bộ hành trình không tiếp tục nhiều lời một chữ. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Sở Uy cùng Lâm Khiếu Thiên hai người. Sở Uy không có nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt đất khối kia bị Sở Uyên ngạch máu nhuộm đỏ gạch vàng, rất lâu không nói tiếng nào. Lâm Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Lâm Khiếu Thiên ổn quyền, thanh âm trầm ổn như núi. Bệ hạ, thần một mực tác chiến, không hiểu sự án. Một câu rất thông minh, nhưng lại rất xa lánh. Sở Uy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên vị này cùng mình quân thần mấy chục năm, cùng nhau trải qua mưa gió lao tướng. Hắn theo Lâm Khiếu Thiên trên mặt, nhìn không đến bất luận cái gì chống đỡ hoặc là phản đối, chỉ có một mảnh thuần túy, thuộc về quân nhân thiết huyết cùng tỉnh táo. Phần này tỉnh táo, để Sở Uy tâm càng thêm chìm xuống. Hắn hiểu được, Lâm Khiếu Thiên nhìn xảy ra vấn đề, nhưng hắn không nói, bởi vì hắn chung với chính là đại hạ xã tắc, mà không phải hắn Sở Uy biệt nhà. Chấm mệt mỏi. Sở Uy phất phất tay, ra hiệu hắn cũng lui ra. Làm đại điện bên trong chỉ còn lại có một mình hắn thời điểm, hắn mới rốt cục tháo xuống sở hữu ngụy trang. Cả người sủi lơ tại trên long ỷ, từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhắm mắt lại, muốn để cho mình nghỉ một lát. Có thể não hải bên trong, cái kia hai tấm mặt lại bắt đầu giao thế xuất hiện. Một tấm là Sở Uyên tuyệt vọng bặm méo mặt, một tấm là Sở Hưu hồn nhiên ốm yếu mặt. Một tấm đang thét đảo, một tấm đang mỉm cười. Người tới. Nô tài tại. Vương Đức Phúc theo trong bóng tối tỏa ra, quỳ trên mặt đất. Bại giá, Thiên Lao. Thiên Lao. Chân đất trên vách tường, mở nhạt bó đuốc đôm đốt rung động. Quan tuyến miễn cưỡng xé mở nồng đậm hắc ám, lại làm cho trong góc gớm ảnh lộ ra càng thêm dữ tợn. Sở Uy tại một đám cấm quân cùng thái giám chen chúc dưới, đi xuống chân đất thạch giai. Hắn trên thân long bảo, tại nơi này lộ ra không hợp nhau. Mỗi một bước
đều dường như dẫm tại dinh dính thịt thối phía trên, để hắn trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Đây là Sở Uy đăng cơ đến nay lần thứ nhất đặt chân nơi này. Thối tam, ở bước. Trong không khí hỗn tạp nấm mốc, hư thối rơm rạ cùng nhàn nhạt huyết tinh khí tiến vào xoang mũi, để người ở ngực khó chịu. Hai bên phòng giam bên trong, đám tù nhân trông thấy cái kia rõ ràng bóng người màu vàng. Đầu tiên là tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra điên cuồng bạo động, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa hôn thành một mảnh, gào khóc thảm thiết. Vậy hạ oan uổng a, thần vô tội, cầu ngài nhìn rõ mọi việc. Sở Uy, ngươi cái đáng chết tạp chủng, ta nguyền rủa ngươi sống không bằng chết. Sở Uy, ngươi chu ta cựu tộc, lưu ta sống làm cái gì? Ngươi cái đáng đâm ngàn đao, có bản lĩnh thì hiện tại giết ta. Vương Đức Phúc run run một chút, vô ý thức muốn cho cấm quân quát bảo ngừng lại. Sở Uy lại khoát tay áo, mà không thay đổi tiếp tục đi vào trong. Những âm thanh này ngược lại để cái kia sắp nổ tung đầu cảm nhận được một tia quỷ dị bình tĩnh. Chỗ sâu nhất phòng giam bên trong, binh bộ thị lang Vương Mãng bị hai đầu xích sắt thô to khóa lại, treo dán tại trên giá gỗ. Hắn trên thân áo tù nhân đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, biến thành màu đỏ sậm, từng đạo vết roi dao thoa tung hành, da chóc thịt bong. Nhưng hắn vẫn như cũ nền đầu, loạn dưới tóc, một đôi mắt lại lượn kinh người, giống một đầu bị vây ra thú. Nghe được tiếng bước chân, Vương Mãng chậm rãi chuyển động cổ, thấy được Sở Uy. Hắn miết môi, môi khô khốc kéo ra một cái trào phúng độ cong, một miệng mang huyết nước bọt nôn tại trên mặt đất. Phi. Thanh âm khàn khàn, lại tràn đầy khinh thường. Làm cản. Trường ấn thái giám Vương Đức Phúc nghiêm nghị quát lớn, liền muốn tiến lên cầm lấy cây roi. Sở Uy giơ tay lên một cái, ngăn lại hắn. Hắn đi đến phòng giam trước, ngăn cách băng lãnh song sát, nhìn chăm chú lên cái này đã từng vì hắn khai cương thác thổ manh tướng. Vương Mãng. Sở Uy thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Chấm hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cái kia phong thư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Mãng cười lên ha ha, tiếng cười khiên động vết thương trên người, để hắn ho kịch liệt thấu lên. Ta đã nói rồi, ta không biết. Ta Vương Mãng, trị gia không nghiêm, ra cái cùng phỉ đồ tự mình tiếp xúc quản gia, buôn bán muối lậu, đây là tội của ta. Ta nhận. Nhưng lưu nghịch ta không nhận. Hắn nâng lên cặp kia thiêu đốt lên nộ hỏa ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Uy. Bệ hạ, ngươi cảm thấy ta Vương Mãng là loại kia sẽ cùng theo một tên mao đầu tiểu tử, làm loại này chu cựu tộc sự tình ngu xuẩn sao? Hán, thu bỉ, trực tiếp, tràn đầy quân nhân cuồng ngạo. Sở Uy mi tâm vận thành một cái vấn đề. Sở Uyên không phải mao đầu tiểu tử, hắn là nhị hoàng tử. Hoàng tử? Vương Mãng suýt cười một tiếng, dường như nghe được chuyện cười lớn. Tại ta trong mắt, hắn đầu tiên là cái kia dám ở Bắc Cảnh băng nguyên phía trên, cùng man tộc cùng chết 3 tháng, tự tay chặt xuống 36 cái địch nhân thủ cấp thống soái. Hắn là ta Vương Mãng, kính nể hắn tử. Không giống triều đường phía trên một thứ gì đó, sẽ chỉ tránh ở sau lưng dao động cây bút, tính kế chính mình người. Sở Uy không để ý đến, hắn chỉ là cảm giác mình đau đầu lại tăng lên. Vương Mãng đối Sở Uyên trung thành, giống một cái nung đỏ cái quan sát, hung hăng đâm tại hắn thần kinh phía trên. Sở Uy nguyên lai tưởng rằng, chỉ cần thêm chút dùng hình, cái này võ phu liền sẽ cung khai. Có thể hiện tại xem ra, hắn sai. Vương Mãng xương cốt, so thiên lao bên trong xích sắt còn cứng hơn. Mà phần này kiên cường, hoàn toàn bắt nguồn từ hắn đối Sở Uyên cái kia phần không giữ lại chút nào trung thành cùng kính nể. Sở Uy náo hải bên trong, không bị khống chế bắt đầu hiện lên một cái đáng sợ thôi diễn. Làm cho Vương Mãng dạng này kiệt ngao bất thuần mãnh tướng, như thế khăng khăng một mực. Sở Uyên, hắn đến cùng tại quân bên trong kinh doanh bao lâu? Hắn căn, đến cùng đâm sâu bao nhiêu? Hắn đưa đi quân bên trong những giám quân kia, những cái kia hai mắt, chẳng lẽ đều thành người mù cùng kẻ điếc sao? Vẫn là nói, bọn hắn sớm đã bị Sở Uyên đón mua. Ý nghĩ này cùng một chỗ, tựa như dây leo một dạng điên cuồng sinh sôi, cuốn chặt lấy hắn trái tim, để hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn nhìn lấy Vương Mãng tấm kia thả chết chứ không chịu khuất phục mặt, thấy lạnh cả người theo bàn chân dâng lên. Hoặc là, còn có một cái càng kinh khủng khả năng. Vương Mãng nói là sự thật. Hắn cái gì cũng không biết. Sở Uyên cũng là bị hoan uổng. Cái kia phong thư, cái kia răng sói phối sức, hết thảy tất cả đều là một cái bẫy. Một cái không chê vào đâu được, tinh chuẩn đến làm cho người giận sôi sắc cục. Là ai? Là ai có lớn như vậy năng lực? Có thể bắt chước hoàng tử nét chữ, có thể hiểu rõ binh bộ thị lang phủ đệ bí mật, có thể đem tuần phong danh, đại lý tự, thậm chí hắn cái này hoàng đế đều lùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại là cái tên đó. Sở Hưu. Cái kia tại Lãnh cung bên trong, bưng lấy chén canh, đối với hắn lộ ra hồn nhiên nụ cười nhi tử. Cái kia dùng lớn nhất hiếu thuận phương thức, đem Lý Đức toàn chém đầu cả nhà nhi tử. Cái kia để hắn lần thứ nhất cảm giác được, cái gì gọi là không cách nào trưởng khống nhi tử. Sở Uy quấn phía sau hai tay, nắm nắm thành quyền. Hắn tình nguyện tin tưởng, là Sở Uyên trăm phương ngàn kế, nưu đồ nhiều năm, chuẩn bị tạo phản. Bởi vì đó là một cái có thể bị lý giải, có thể bị dập tắt uy hiếp, là một cái thấy được, sờ được địch nhân. Nhưng nếu như là Sở Hưu, đó là cái gì? Một cái nút trong bóng tối quỷ mị, một cái hất lên ra người quái vật, một cái hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào dự chắc, thậm chí không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cùng loại này không biết hoảng sợ so sánh, hoàng tử mưu phản loại này sự tình đều lộ ra như vậy, không quan trọng gì. Sở Uy nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi thiên lao bên trong vận đủ không khí. Hắn không thể nhớ lại nữa, nghĩ tiếp nữa, hắn sẽ điên mất. Hắn nhất định phải lựa chọn một cái mình có thể tiếp nhận chân tướng. Vương Mãng, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm đã khôi phục đế vương uy nghiêm cùng lãnh khốc. Bu xuân mất khôn, tội thêm một bậc. Chấm xem ở trước kia về mặt tình cảm, cho ngươi lưu lại toàn thời. Nói xong, hắn không nhìn nữa Vương Mãng liếc một chút, mãnh liệt xoay người, bước nhanh ra ngoài đi đến. Tuyên án Vương Mãng tử vong, như vậy thì có thể đem hết thể quy tội tại Mưu Nghịch xoán vị phía trên. Mà lại, Sở Uyên, hắn nhị nhi tử thật cần đánh.
như thế có thể lưu lại Sở Uyên tính mệnh, cũng có thể để hắn không cần nghĩ quá nhiều, không cần mơ mộng tấm kia nhìn như hiếu thuận khuôn mặt. Vậy hạ, vậy hạ. Vương Mãng tại sau lưng gào hét, ta Vương Mãng làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hám hại nhị điện hạ người. Sở Uy, ngươi là hôn quân, ngươi sẽ bị đám kia tiểu nhân che đậy cả một đời. Sở Uy bước chân không có chút nào dừng lại, ngược lại đi được nhanh hơn, cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi cái này để hắn hít thở không thông địa phương. Hắn cần ánh sáng mặt trời, cần trở lại cái kia Kim Bích Huy Hoàng, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dưỡng tâm điện. Chỉ có ở nơi đó, hắn có thể thuyết phục chính mình, hắn vẫn như cũng là thiên hạ này duy nhất chủ nhân. Ngày kế tiếp, tảo triều, đại điện phía trên, không khí ngột ngạt. Sở Uy một đêm chưa ngủ, sắc mặt tiểu tụy ngồi tại trên long nghỉ, nghe bách quan tấu báo, không quan tâm. Ngay tại lúc này, thái tử Sở Hùng ra khỏi hàng, tay cầm ngọc hốt, quỳ rạp xuống đất. Phu hoàng, hắn thanh âm bi thương, vang vọng toàn bộ Thái Hòa điện. Nhi thần có bản khởi bẩm. Nhi đệ Sở Uyên, cấu kết quần thần, ý đồ mưu nghịch, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân thần có phẫn. Khẩn cầu phụ hoàng, vì bảo vệ ta đại hạ giang sơn xã tắc, vì chính quốc pháp, nghiêm trị nghịch tặc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thần tán thành. Thỉnh bệ hạ nghiêm trị nhị hoàng tử. Lại bộ thượng thư đứng dậy. Thần tán thành. Hộ bộ thị lang theo sát phía sau. Chúng thần tán thành. Phân phật một mảng lớn, thái tử đảng vũ cùng một đám gió triều nào theo triều nấy quan viên, đồng loạt quỳ xuống. Toàn bộ triều đường, trong nháy mắt ngã xuống một nửa. Còn lại quan viên hai mặt nhìn nhau, hoặc cúi đầu không nói, hoặc ánh mắt phức tạp. Binh mã đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên đứng tại võ tướng đứng đầu, như một bức tượng điêu khắc, không nói một lời. Chỉ là hắn nắm chắc quả đấm, bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Chiều đường hướng gió đã triệt để ngã về một bên. Một cỗ vô hình từ bách quan ý chí hội tụ mà thành áp lực thật lớn, hướng về trên long ỷ Sở Uy, phô thiên cái địa ép tới. Chương 11, phụ tử tử hiếu, ca ca an tĩnh. Chương 11, phụ tử tử hiếu, ca ca an tĩnh. Trên long ỷ Sở Uy, cảm giác mình giống một tôn đang chậm rãi nứt ra tượng đất. Dưới đây quỳ một mảng lớn quan viên, giống một mảnh bị cuồng phong đè sập cây lúa. Bọn hắn trầm mặc cùng thật cầu, hội tụ thành một cỗ vô hình khí áp, chiếu nặng đặt ở lồng ngực của hắn, để hắn mỗi một lần hô hấp đều mang phòng. Hắn nhìn lấy thái tử Sở Hùng tấm kia tràn ngập bi phẫn mặt, cái kia phần bi phẫn quá tiêu chuẩn giống như kịch nam bên trong trung thần hiếu tử cái kia có bộ dáng. Có thể Sở Uy não hải bên trong lại rõ ràng hiện ra trong Thiên Lao Vương Mãng tấm kia máu thịt bé bé, nhưng như cũ cuồng ngạo bất khuất mặt. Hắn là ta Vương Mãng, kính nể hắn tử. Sở Uy, ngươi là hôn quân. Cái kia tiếng gào thét dường như còn ở bên tai quanh quẩn. Một cái trung thành tuyệt đối manh tướng, một cái dã tâm bừng bừng nhĩ tử. Cái kia một cái là chân tướng, hoặc là hai cái đều là chân tướng. Sự thật đến cùng như thế nào, hắn đã không muốn đi phân biệt. Sở Uyên tại quân bên trong thu mua nhân tâm, Vương Mãng là hắn tử trung. Mà thái tử thì bắt lấy cái này cơ hội, thuận nước đẩy thuyền, muốn một lần hành động đưa chính mình huynh đệ vào chỗ chết. Cái này rất hợp lý. Đây là hắn quen thuộc, chính hắn đã từng tự mình trải qua hoàng tử tranh đấu. Huyết tinh, nhưng logic rõ ràng, mạch lạc mà theo. Hắn tình nguyện tin tưởng cái này chân tướng, bởi vì một cái khác khả năng, cái kia tàng tại Lãnh cung bên trong, mang theo hồn nhiên nụ cười con trai thứ 9. Cái kia khả năng để hắn theo trong đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Đó là một loại không thể nào hiểu được, không cách nào trưởng không không biết. Hắn có dám nghĩ tiếp nữa? Đủ rồi. Sở Uy rốt cục mở miệng, thanh âm khô khốc giống như là hai khối cắt đá tại ma sát. Toàn bộ Thái Hòa điện trong nháy mắt an tĩnh lại, liền hô hấp âm thanh đều biến mất. Tất cả mọi người ngẩng đầu chờ đợi lấy hoàng đế cuối cùng tài quyết. Sở Uy ánh mắt đảo qua Sở Hùng, đảo qua túi đầu không nói tứ hoàng tử Sở Mặc. Sau cùng rơi vào võ tướng đứng đầu, như tháp sắt đứng sừng sững Lâm Khiếu Thiên trên thân. Lâm Khiếu Thiên nhìn không chớp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như một tôn không có cảm tình thạch điêu. Có thể Sở Uy cùng Lâm Khiếu Thiên đồng tâm hiệp lực mấy chục năm. Theo cái kia phần cực hạn trong trầm mặc, Sở Uy đọc lên một loại uy mắng thất vọng. Một cỗ to lớn cảm giác mệt mỏi, giống như nước thủy triều che mất Sở Uy. Hắn mệt mỏi, hắn không muốn lại phân biệt, hắn chỉ muốn để đây hết thảy đều an tĩnh lại. Truyền cho ý chỉ, hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp đại điện mỗi khắp ngõ ngách. Nhị hoàng tử Sở Uyên, đương hạnh có thua thiệt, lòng mang ý đồ xấu, cô phụ chấm dày kỳ vọng. Lấy, gọi đi hắn sở hữu phong hào, nhốt tại phủ, không chịu không được ra ngoài. Binh bộ thị lang Vương Mãng, dưới sự cai trị không nghiêm, liên lụy mưu nghịch, phán chém giám hầu, thu được về sự quyết. Thánh chỉ hạ đạn. Mỗi một chữ, cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện tại mọi người trong lòng. Thái tử Sở Hùng thân thể khẽ run lên, hắn hàng đầu chôn đến càng sâu, bả vai kịch liệt đùn đún, phát ra đẻ nén tiếng nghẹn ngào. Phu hoàng thánh minh, chỉ là nhị đệ hắn. Ai, nhi thần đau lòng a. Tứ hoàng tử Sở Mặc đầu, từ đầu đến cuối đều không có nâng lên qua. Lâm Khiếu Thiên nắm chắc quả đấm, tại thời khắc này, chậm rãi buông lòng ra. Hắn nhắm mắt lại, thật dài chỗ, im lặng nôn thở một hơi. Quỳ trên mặt đất quan viên nhóm, thần sắc khác nhau. Bệ phái thái tử người, trên mặt khó nén vui mừng, nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế, nguyên một đám cúi đầu, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Những người còn lại thì là một mảnh cho tàn. Bọn hắn minh bạch, từ hôm nay trở đi, cái này đại hạ triều đường, thái tử đã là nhất gia độc đại. Bại triều đi. Sở Uy phất phất tay, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn dưới đáy những người kia mặt. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sơn hô vạn tuế âm thanh bên trong, thái tử Sở Hùng đệ nhất cái đứng lên. Hắn quay người lúc, trên mặt bi thương đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một loại thâm tàng tại trong mắt, thuộc về thắng lợi giả hăng hái. Hắn đi được rất vững vàng, mỗi một bước đều giống như đo đạc qua đồng dạng, thẳng tắp sống lưng, im lặng tuyên cáo của hắn thắng lợi.
Đi ngang qua Lâm Khiếu Thiên bên người lúc, hắn thậm chí còn khẽ bước cằm, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Lâm Khiếu Thiên lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, để thái tử biểu lộ cứng đờ. Dưỡng tâm điện, tất cả cung nhân đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại có trưởng ấn thái giám Vương Đức Phúc, như cái bóng một dạng đứng hầu tại nơi hẻo lánh. Sở Uy một người ngồi tại trống rỗng đại điện bên trong, rất lâu không có nhúc nhích. Chiều đường phía trên tiếng cái vã biến mất, Sở Uyên tiếng gào thét cũng đã biến mất. Toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh trở lại. Nhưng vì cái gì, lòng chấm bên trong càng hoảng rồi. Hắn che ngực, chỗ đó vắng vẻ, giống như là bị người dùng tay cứ thế mà móc đi một khối. Hắn giải quyết một cái trên mặt nổi phiền phức, lại cảm giác mình tiến vào một cái càng sâu, càng thêm đen đầm lấy. Vương Đức Phúc, lao nô tại. Vương Đức Phúc tiểu bộ chuyển đi qua, quỳ trên mặt đất. Ngươi nói, có phải hay không an tĩnh rất nhiều? Sở Uy tự lẩm bẩm. Vương Đức Phúc run run một chút, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể hàng đầu dập đầu trên đất. Là an tĩnh. Sở Uy bỗng nhiên cười, trong tiếng cười mang theo không nói ra được thê lương cùng tự dễ ước. Hắn thắng sao? Hắn bảo trụ hoàng quyền uy nghiêm, lắng lại một trận khả năng phát sinh phản loạn. Nhưng hắn cảm giác mình thua thất bại thảm hại. Hắn tự tay đem một cái nhi tử đánh vào thâm uyên, lại đối một cái khác nhìn không thấy nhi tử, thúc thủ vô sách. Hắn nhớ tới Sở Hưu, cái kia ốm yếu, tái nhợt, luôn luôn đối với hắn cười nhi tử. Hắn giờ phút này đang làm cái gì? Là đang đi học, vẫn là tại uống thuốc, lại hoặc là hắn đang nuốt ở lãnh cung trong một góc khác, dùng cặp kia hồn nhiên ánh mắt nhìn lấy dưỡng tâm điện phương hướng, im lặng cười nhạo hắn cái này bất lực phụ thân. Sở Uy thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Vậy hạ, Vương Đức Phúc kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Sở Uy khoát tay áo, chống đỡ long ỷ tay vịn, thở hồng hộc lấy. Chấm, không có việc gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy, tòa này Kim Bích Huy Hoàng dưỡng tâm điện, giờ phút này biến thành một tòa hoa lệ lồng giam, mà hắn cũng là cái kia bị vây ở lồng bên trong, chim sợ cánh cong. Hết thảy đều xoắn xuýt tại cái kia không biết đến cùng là ý gì, lớn bao nhiêu năng lực tiểu cựu Sở Hưu. Sở Uy nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, tìm kiếm nói, ngươi nói, tiểu cựu là cái người thế nào? Vương Đức Phúc nghĩ, ỷ vào cùng bệ hạ nhiều năm tình cảm, nói thẳng, nô coi là từ lần trước hộ bộ sự tình nhìn, cựu điện hạ nhiều năm qua tích xúc thực lực, lại ẩn mà không phát, một mực giấu rốt thủ ngu, lại tại bệ hạ lo nghĩ thời điểm, vì bệ hạ phân ưu, bại lộ tự thân, muốn đến là đối bệ hạ cực kỳ kính trọng, tràn đầy hiếu tâm. Nghe được Vương Đức Phúc phân tích, Sở Uy nhẹ gật đầu, lập tức toàn thân như rơi vào hầm băng, cười khổ nói, nhiều năm qua ẩn mà không phát, một xuất thủ cũng là chấn kinh thiên hạ, quét sạch triều chính, để chấm sợ hai hiếu nâng. Tiểu cửu, thật sự là tốt. Vương Đức Phúc nghe vậy, nghĩ đến những khả năng kia, toàn thân run lẩy bẩy, quỳ xuống đất nói, bệ hạ, là nô lắm miệng. Thỉnh bệ hạ khoan dung nô. Sở Uy lần nữa thở dài, không nói gì, chỉ là vung tay áo, để Vương Đức Phúc đứng dậy. Lãnh cung. Thiên điện cửa sổ mở ra, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra một mảnh ấm áp quầng sáng. Sở Hưu đang ngồi ở dưới cửa, trong tay bưng lấy một bản ố vàng sách cổ, nhìn đến say sương ngon lành. Hắn nhìn đến cực kỳ chuyên chú, liền ngoài cửa sổ phi điểu kêu to cũng không từng quấy nhiều đến hắn. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại có hắn cùng trong sách văn tự. Đúng lúc này, một cái không tình cảm chút nào, máy móc điện tử âm đột ngột tại hắn não hải bên trong vang lên. Đinh, kiểm tra đến phụ hoàng đã xử lý xong nhất làm cho lòng hắn phiền nhi tử, gia đình mâu thuẫn đạt được sơ bộ giải quyết chương 12, SSS cấp hiếu tâm. Khen thưởng cầm tới mềm tay. Chương 12, SSS cấp hiếu tâm. Khen thưởng cầm tới mềm tay. Cái kia không tình cảm chút nào máy móc gầm, tại Sở Hưu não hải bên trong không nhanh không chậm tiếp tục thông báo lên. Căn cứ mục tiêu nhân vật Sở Uy tâm tình chập chờn đường con phân tích. Sở Uy tại xử lý hết Sở Uyên sự kiện về sau, tương quan cảm xúc tiêu cực, phẫn nộ, nghi ngờ, bực bội, sườn đối tức ngã xuống. Tuy nhiên hắn tổng thể tinh thần áp lực, cảm giác sợ hãi, cảm giác mệt mỏi trên diện rộng tăng lên, nhưng hoạch tâm vấn đề nhị hoàng tử Sở Uyên đã đạt được giải quyết. Hệ thống phán định, phụ hoàng mặc dù thể xác tinh thần đều mệt, nhưng nội tâm chỗ sâu đối với ngài giải quyết vấn đề chắc tuyệt năng lực cảm thấy vui mừng, cho rằng gia đình quan hệ chính hướng về hài hòa ổn định, tiền đồ tươi sáng, rạo bước tiến lên. Sở Hưu lật qua một trang sách, đầu ngón tay tại thô ráp trên trang giấy nhẹ nhàng xẹt qua. Vui mừng. Hắn ngay nuốt lấy cái từ này, khóe môi không tự giác vung lên một vệt đường cong. Phu hoàng quả nhiên là yêu hắn, chỉ là thân là đế vương, không quen biểu đạt thôi. Nhị ca sự tình để hắn phiền não như vậy, chính mình giúp hắn giải quyết. Phu hoàng hắn trên miệng không nói, thậm chí khả năng còn lại bởi vì hoàng sợ mà biểu hiện ra kháng cự. Nhưng hệ thống tồn tại, phu hoàng hết thảy phản ứng đều là thành thật, không cách nào cãi lại. Phu hoàng thân thể mỏi mệt, tinh thần áp lực, đây đều là tạm thời. Hắn giải quyết trong lòng đại họa về sau, loại kia phát ra từ đáy lòng tư sướng, mới là chân thực. Đây cũng là vui mừng, đây cũng là hiếu đạo hồi hưởng. Lần này hiếu tâm hành động, quá trình hiệu suất cao, kết quả rõ rệt, đối hoạch tâm gia đình mâu thuẫn điều giải đưa đến tính quyết định tác dụng. Tổng hợp đánh giá, SSS cấp. Xưa nay chưa từng có thuần hiếu tiến hành. Trong chốc lát, Sở Hưu náo hải bên trong phảng phất có vạn trượng kim quang nổ tung, nương theo lấy một trận rộng rãi mà trang nghiêm lễ nhạc thanh âm. Khen thưởng cấp cho, hiếu tâm giá trị 30.000 điểm. Khen thưởng đặc thù đạo cụ, chân môn thủy, nhất bình. Sở Hưu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều ra chính mình thuộc tính mặt bảng. Ký chủ, Sở Hưu thể chất, cố yếu, mãn tính kịch độc gáp chế bên trong, hiếu tâm giá trị 35.000 điểm, nắm giữ đạo cụ, chân môn thủy, nhất bình. Nhìn lấy cái kia chuỗi chữ số, Sở Hưu hô hấp đều thông thuận mấy phần. Đổi lấy răng sói vật phẩm trang sức, hao tốn 5.000. Hiện tại 3.5 vạn điểm hiếu tâm giá trị, cái này số tiền lớn đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện. Chỉ khi tìm thấy triệt để trừ tận gốc kịch độc phương pháp trước đó, hắn kéo dài tính mạng tiền vốn lại hùng hậu rất nhiều. Hắn chú ý lực rất nhanh tập trung vào cái kia mới xuất hiện đạo cụ phía trên. Chân môn thủy, nguồn gốc từ không biết cao đẳng văn minh thẩm vấn dược tề. Vô sắc vô vị, vào miệng tan đi. Người dùng đem tại trong vòng nửa canh giờ, tư duy phòng tuyến sụp đổ, đối vấn đề gì đều muốn thổ lộ nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Chú thích, dược hiệu sau đó, người dùng làm mất đi tương quan ký ức. Hào đồ vật. Sở Hưu than nhẹ một tiếng, thon dài đầu ngón tay tại trang sách phía trên nhẹ nhàng đập, phát ra vô cùng có tiết tấu nhẹ vang lên. Thứ này tác dụng có thể quá lớn. Dùng tại trên người địch nhân có thể đào ra sở hữu bí mật. Dùng tại chính mình người trên thân có thể kiểm nghiệm trung thành. Hắn thậm chí toát ra một cái to gan hơn ý nghĩ. Phu hoàng tâm lý, có phải hay không còn có rất nhiều phiền não, không có ý tứ đối với nhi tử nói ra miệng đâu. Thân là làm một cái hiếu tử, chủ động vì phụ hoàng phân ưu, là nên tận bản phận. Có thể bạn nhất đoán sai phụ hoàng tâm tư, đây chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Có lẽ, bình này chân môn thủy, làm cho hắn chính xác hơn hiếu thuận phụ hoàng. Sở Hưu chậm rãi khép lại sách vở, đem chỉnh tề đặt ở trên bệ cửa sổ. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc. Nhị hoàng tử Sở Yên Đồ. Kết quả này, triều đường phía trên, chỉ sợ ngoại trừ bệ phái thái tử, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm. Môi hở răng lạnh. Trước kia, có nhị hoàng tử cái này quân đội bối cảnh thâm hậu địa ngắm ở phía trước đỉnh lấy. Thái tử Sở Hùng tuy nhiên thế lớn, nhưng dù sao có cả tay, hành sự không dám phô trương quá mức. Hiện tại, cái này lớn nhất bia ngắm bị hắn tự tay rời ra. Triều đường thăng bằng, bị triệt để đánh bỡ. Thái tử Sở Hùng, bây giờ chính là nhất gia độc đại. Một cái quyền thế ngập trời, lại không quản thúc thái tử, đối với hơn một cái nghi hoàng đế mà nói, ý vị như thế nào? Cái kia mang ý nghĩa so một cái dã tâm bừng bừng hoàng tử uy hiếp càng lớn hơn. Cái kia mang ý nghĩa mới, cấp độ càng sâu phiền não. Sở Hưu đi đến cửa đại điện, đẩy cửa ra, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, hắn vô ý thức híp híp mắt. Hắn có thể tưởng tượng ra được, dưỡng tâm điện bên trong phụ hoàng, giờ phút này chỉ sợ so xử trí hai hoàng tử trước đó, càng thêm đứng ngồi không yên. Phụ hoàng nhất định lại bắt đầu nhức đầu. Sở Hưu nhẹ giọng tự nói, thân là nhi tử, sao có thể trơ mắt nhìn lấy phụ hoàng, vì chuyện của đại ca ngày đêm lo lắng đâu. Hắn trên mặt, lộ ra loại kia mang tính tiêu chí, hồn nhiên lại vô tội đủ cười. Gia đình muốn cùng hài, huynh đệ muốn hữu hái. Nhị ca chỉ là bị nốt, vẫn là quá ổn. Đại ca hiện tại danh tiếng quá thịnh, cũng quá ầm ĩ phụ hoàng ưa thích an tĩnh. Hắn muốn giúp phụ hoàng, để cái nhà này triệt để an tĩnh lại. Sở Hưu vươn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái trong suốt sáng long lanh bình sứ nhỏ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Trong bình trang lấy thanh tịnh dịch thể, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra vầng sáng nhàn nhạt. Hắn nuốt nuốt bình này, chân ngôn thủy phảng phất tại thưởng thức một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đại ca Sở Hùng, vị này thái tử điện hạ, làm người giả nhân giả nghĩa, đục dạng cực sâu, những năm này trong bóng tối phát triển thế lực, chỉ sợ liền phụ hoàng đều không thể hoàn toàn hiểu rõ. Đối phó một người như vậy, cần càng tinh xảo hơn thủ đoạn. Trực tiếp vu oan hãm hại một lần, có lẽ có thể thành, nhưng mạo hiểm quá lớn, cũng quá không ưu nhã. Hắn cần một cái cơ hội, một cái làm cho đại ca chính mình nhảy vào bẫy dập cơ hội, một cái làm cho hắn danh chính ngôn thuận thay phụ hoàng thanh lý môn hộ cơ hội. Mà cái này cơ hội cần một cái chìa khóa đi mở ra. Sở Hưu đem cái kia bình chân ngôn thủy cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong tay áo, cảm thụ được thân mình cái kia lạnh buốt xúc cảm. Hắn chỉnh lý một chút chính mình áo bảo đảm không có một tiếng nếp ốm. Sau đó hắn cất bước đi ra lãnh cung thiên điện, hướng về cửa cung phương hướng đi đến. Giữ cửa thái giám nhìn đến hắn đi ra, liền vội vàng không người hành lễ, thái độ so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn cung kính. Điện hạ, ngài cái này là muốn đi đâu? Đi cho đại ca thỉnh an. Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, mang theo ốm yếu người đặc lưu khàn khàn, nhưng rơi vào thái giám trong lỗ tai, lại làm cho hắn không khỏi vì đó dùng mình một cái. Thái giám ngẩng đầu, nhìn lấy Sở Hưu tấm kia người vô hại và vật vô hại, thiên chân vô tà khuôn mặt, chỉ cảm thấy toàn thân đều là băng lãnh. Chương 13, phụ hoàng, ngài làm sao càng tiểu tụy? Chương 13, phụ hoàng, ngài làm sao càng tiểu tụy? Trong ngự hoa biên, Sở Hưu thưởng thức phồn hoa rực rỡ đám, nhìn lấy sóng biết dập dờn. Đã bao nhiêu năm, hắn đều co quắp tại lãnh cung cái kia khô thất bại điện, chưa bao giờ thưởng thức qua hoàng gia viên lâm thịnh cảnh, lại thêm vị phụ hoàng phân ưu, giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thông thuận. Sở Hưu than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Phụ hoàng trăm công nghìn việc, tâm hệ thiên hạ, ngày đêm vất vả, có thể hết lần này tới lần khác nhi tử nhóm không có một cái để hắn bất lo. Đại ca cũng thật là, liền không thể điệu thấp một điểm, để phụ hoàng thiếu cầm điểm tâm sao? Hắn chỉnh lý một chút chính mình áo bảo đảm không có một tia nếp nhún, nhìn qua vẫn như cũng là cái kia sạch sẽ, thuần lương thiếu niên. Xem ra còn phải ta cái này làm đệ đệ, thực sự khuyên nhủ đại ca. Bên cạnh theo tiểu thái giám, nghe được Sở Hưu, lại nghĩ tới bệ hạ phân phó nhiệm vụ của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, nhịn không được đối với tấm kia tuy nhiên ánh sáng mặt trời, lại lộ ra hàn ý khuôn mặt hỏi, điện hạ, ngài nói đi bái kiến đại hoàng tử. Tại cái này ngự hoa viên du lịch rất lâu, không quá thích hợp a. Sở Hưu ngừng chân, trắng bệnh trên mặt, đều là ngây thơ mỉm cười. Đại ca ngay tại ngự hoa viên ngắm hoa. Ta nhiều đi chút, bất quá là thưởng thức một chút ta tự tay sáng lập, mảnh này hài hòa gia cảnh. Thế nào, ngươi muốn làm phiền tâm tình tốt của ta sao? Vị này sống lãnh cung, không được sủng ái cựu điện hạ. Chân không bước ra khỏi nhà, làm sao sẽ biết thái tử tại ngự hoa biên? Còn có hắn nói, hắn tự tay sáng lập hài hòa gia cảnh là lời gì? Như lọt vào trong sương ngủ, quả thực để người hao tổn tâm trí. Tiểu thái dám nghe lời này, giống như tiết trời đầu hạ đặt mình vào hầm chứa đá. Toàn thân lạnh không thể lại lạnh. có chút minh bạch vì sao bệ hạ sẽ để cho hắn canh giữ ở lãnh cung, nhìn chằm chằm cựu điện hạ mỗi tiếng nói cử động. Tiểu thái giám gạt ra gượng ép mỉm cười, phụ hòa nói, là nô sai. Nô còn là lần đầu tiên nhìn thấy cựu điện hạ du lịch ngự hoa biên, còn dò dỉ ra như thế thuần túy vui sướng nụ cười. Là nô lắm miệng, quấy rầy điện hạ lịch sự tao nhã, mong rằng điện hạ chủ tội. Sở Hưu nụ cười vẫn như cũ hiền lành ngây thơ, nhẹ cất nói, không ngại. Ta biết ngươi hỏi cặn kẽ như vậy, là muốn nói cho phụ hoàng. Ngươi nói cho phụ hoàng, nhi thần sống rất tốt. Hy vọng phụ hoàng phí sức triều chính sau khi, nhất định muốn bảo trọng thân thể. Có cái gì phiền lòng sự tình nói cho nhi thần. Nhi thần nhất định giúp phụ hoàng bài ưu giải nan. Tiểu thái giám không có nghĩ đến cái này ma bệnh một dạng cựu điện hạ, biết hắn thân phận. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt, gạt ra một cái nụ cười khó coi, trở lại nói, điện hạ, ngài hiếu tâm cảm thiên động địa, bệ hạ nhất định vui mừng không thôi. Dưỡng tâm điện bên trong, âm u đầy tử khí. Thượng hảo long tiên hương tại nơi hẻo lánh đồng lô bên trong đốt, lại khu không rời trong điện cố này dường như theo trong xương chạy ra hàn ý. Sở Uy ngồi tại trên long ỷ, một đêm chưa ngủ. Hắn hốc mắt hăm sâu, hiện đầy tơ máu. Ngày xưa đế vương uy nghiêm bị một loại thật sâu mỏi bệnh cùng sợ hãi thay thế, để hắn nhìn qua bông dương thương lão mấy tuổi. Nhị hoàng tử Sở Uyên bị nốt. Binh bộ thị lang vương Mãng Thu sau chén đầu. Mẹ phái thái tử tại triều đường phía trên một người làm quan cả họ được nhờ. Những cái kia đã từng phụ thuộc vào nhị hoàng tử quan viên nhóm, bây giờ câm như hến, ào ào dâng tấu chương tự trần, phủi sạch quan hệ. Triều đường trước nay chưa có sạch sẽ. Những cái kia để hắn nhức đầu cãi lộn, những cái kia để hắn bực bội đàn tranh. Tựa hồ trong một đêm, theo nhị nhi tử Sở Uyên rơi đài, đều biến mất. An tĩnh, thật an tĩnh. Có thể Sở Uy cảm thấy lỗ thai của mình bên trong tâm lý lại so bất cứ lúc nào đều muốn ồn ào. Hắn vây lui Sở Hữu cung nữ, chỉ để lại trưởng ấn thái giám Vương Đức Phúc một người đứng hầu ở bên. Đại điện trống trải, đem hắn mỗi một lần hô hấp đều phóng đại, quanh quẩn tại cột nhà ở giữa. Hắn cầm lấy ngự án phía trên một bản tấu chương, là thái tử Sở Hùng trình lên, lưu loát mấy ngàn nói. Hạch tâm ý tứ chỉ có một cái, thỉnh cầu phụ hoàng nghiêm tra Sở Uyên dư đảng, chẳng thảo trừ căn. Trong câu chữ lộ ra một cố không kịp chờ đợi thắng lợi giả tư thái. Sở Uy ngón tay vuốt ve tấu chương biên giới, phía trên kia dường như còn lưu lại thái tử viết lúc phấn khởi. Hắn nhớ tới hôm qua tại trên điện, thái tử Sở Hùng tấm kia lại là bi phẫn lại là mừng như điên mặt. Diễn thật tốt. Hắn liền nghĩ tới bị áp tiến điện đến, vì trên mặt đất điên cùng dập đầu, khàn cả giọng hô hào oan uổng Sở Uyên. Diễn cũng rất tốt. Sau cùng, hắn não hải bên trong không bị khống chế như ngừng lại khắc khuôn mặt phía trên. Tấm kia thuộc về hắn con trai thứ 9 mặt, ốm yếu, trắng xám, hồn nhiên, vô tội. Cặp mắt trong suốt kia bên trong luôn luôn mang theo một tia nhát gan cùng đối với hắn lòng kính trọng. Từng đạo ngây thơ thanh âm bay vào Sở Uy trong tai, phụ hoàng, nhi thần chỉ là nghĩ vì ngài phân ưu. Phụ hoàng, ngài vui vẻ sao? Sở Uy tay run lên bần bật, tấu chương từ ngón tay trượt xuống, rơi tại gạch vàng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tại cái này tĩnh mịch đại điện bên trong, cái này âm thanh nhẹ vang lên, lại cả kinh hắn toàn thân một cái giật mình. Người nào là thật, ai là giả? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn giống như là hai mảnh giấy giáp tại ma sát. Hắn tình nguyện tin tưởng là Sở Uyên dã tâm quá lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, bày như thế một cái bẫy. Hắn tình nguyện tin tưởng là thái tử Sở Hùng vì chữ vị, không tiếc vu oan giá họa, hãm hại tay chân. Hắn thậm chí tình nguyện tin tưởng đây là cái nào đó hắn không biết thế lực đối địch ở sau lưng quấy phong vân. Hắn không muốn suy nghĩ cái kia khó nhất cũng kinh khủng nhất đáp án kia, tựa như một đầu tiềm phục tại thâm viên bên trong cự thú, chỉ cần hắn dám nhìn nhiều liền sẽ bị đẩy vào vạn kiếp bất phục hắc ám. Một cái bị lãng quên tại lãnh cung, tay không tấc sắt, người yếu nhiều bệnh nhi tử, làm sao có thể trong thời gian thật ngắn thì nhấc lên như thế ngập trời sóng lớn? Làm sao có thể đem một cái tay cầm binh bộ nhân mạch đại hạ quân bên trong căn cơ thâm hậu hoàng tử nhổ tận gốc? Cái kia phong thư nét chữ không chê vào đâu được, cái viên kia răng sói phối sức vừa đúng, cái kia buôn lậu đội xuất hiện đến gặp đúng thời, nhất hoàn đập nhất hoàn, tinh chuẩn đến không giống như là người mưu, càng giống là thiên ý hoặc là nói là ma quỷ tinh kế. An tĩnh, chiều đường rốt cục an tĩnh. Sở Uy chống đỡ cái chán, thân thể hơi hơi lay động, nhưng vì cái gì lòng chấm bên trong càng hoảng rồi. Hắn cảm giác mình giống như là đi tại một cái treo ở vách đá vạn trượng phía trên tơ thép, phần sau là sâu không thấy đáy hoảng sợ. Hắn giải quyết phiền toái trước mắt, lại phát hiện chính mình cách cái kia thâm uyên lại tới gần một bước. Đứng ở một bên Vương Đức Phúc không dám thở mạnh một cái. Hắn hầu hạ hoàng đế hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua bệ hạ như thế thất hồn lạc phách bộ dáng. Cho dù là năm đó hung hiểm nhất đoạt đích chi chiến, cho dù là đối mặt man tộc khấu quan tình thế nguy hiểm, bệ hạ cái eo đều là thẳng tắp. Nhưng bây giờ, bệ hạ lưng giống như muốn bị cái gì nhìn không thấy đổ bật cho ép vỡ. Vương Đức Phúc cúi đầu, khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn bệ hạ cặp kia run nhẹ nhẹ tay, hắn chính mình tim cũng run dậy theo. Hắn biết, đây hết thảy cải biến đều nguồn gốc từ cái kia cựu hoàng tử. Cái kia từng tại trong cung không có chút nào tồn tại cảm giác, thậm chí không bằng một cái được sủng ái thái giám ôm yếu hoàng tử. Cái kia cựu hoàng tử hiện tại, thành bệ hạ trong lòng bùng đi không được mộng hiểm. Chương 14, lần thứ nhất giao phong, Nguyên Soái nhìn chăm chú. Chương 14, lần thứ nhất giao phong, Nguyên Soái nhìn chăm chú. Thông hướng Ngự Hoa Viên cũng nói, dùng tảng đá xanh lót đường, hai bên thành cùng cao ngất, đem bầu trời cắt chém thành hẹp dài một đầu. Sở Hưu đi rất chậm. Xem ra, tựa hồ là tình trạng cơ thể của hắn không cho phép hắn đi nhanh. Mỗi một bước đều có vẻ hơi phù phiếm, dường như một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Hắn rất hưởng thụ loại này an tĩnh. Nhị ca bị nhốt về sau, trong cung những cái kia táo bạo khí tức lắng động xuống dưới, liền không khí đều tươi mát không ít. Phụ hoàng bây giờ nghĩ tất rất thanh tĩnh, không có nhị ca tại triều đường phía trên cùng đại ca tranh đấu, hắn hẳn là có thể ngủ ngon giấc. Tuy nhiên nổ răng quá trình rất thống khổ, nhưng kết quả là tốt. Phu hoàng cần phải cảm tạ chính mình cái này nhi tử. Sở Hưu trên mặt mang nhạt nhẽo ý cười, thuần túy lại thỏa mãn. Hắn ưa thích loại này vì gia đình hòa thuận làm ra cống hiến cảm giác. Bất quá, Sở Hưu đột nhiên nhíu mày, cước bộ thả chậm một chút, trong lòng thở dài nói, thần cấp y thuật nhập môn, bách độc bất xâm chi thể sơ cấp, đều chỉ có thể tạm thời áp chế thể nội kịch độc. Ta một không quyền không thế hoàng tử, người nào như vậy ghi hận ta? Cho ta hạ đáng sợ như vậy kịch độc, muốn ta chậm rãi chết. Ngay tại hắn chuẩn bị quẹo qua một cái cua kéo lúc, cước bộ dừng lại. Phía trước cách đó không xa cung nói trung ương, đứng đấy một người. Người kia thân hình khôi ngô, mặc lấy một thân màu đen đại nguyên soái thường phục, lưng dài vai rộng. Cho dù chỉ là yên tĩnh đứng thẳng, cũng có một cốt như núi cao khí thế. Đại hạ binh mã đại nguyên soái, Lâm Kiều Thiên. Hắn tựa hồ không phải đi ngang qua, cũng là chuyên chờ ở chỗ này. To con thân thể đứng tại giữa đường, giống một tôn thiết tháp, đem chọn con đường đều chắn chết rồi. Sở Hưu dừng bước lại, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là nhiều hơn một phần vừa đúng nghi hoặc. Hắn hơi hơi cong người, thanh âm cũng lớn, mang theo mang bệnh người đặc hữu suy yếu. Sở Hưu gặp qua đại nguyên soái. Lâm Kiều Thiên thân là đại hạ binh mã đại nguyên soái, càng là gia phong một trong tam công thái bảo. Ấn đại hạ lễ pháp, tam sư tam công đều là vị trí tại vương tước phía trên. Ngoại trừ Sở Uy cái này hoàng đế bên ngoài, không có bất kỳ người nào đáng giá, thậm chí dám để cho hắn cái này binh mã đại nguyên soái, thái bảo Lâm Khiếu Thiên chủ động hành lễ. Ngược lại, tôn thất thân vương quận vương, gặp Lâm Khiếu Thiên, còn muốn chủ động lịch thiệp mới được. Sở Hưu một cái sống lanh cung con ma ốm hoàng tử, liền quận vương tước vị đều không có. Nói câu không dễ nghe điểm, Sở Hưu muốn chủ động gặp Lâm Khiếu Thiên, liền cửa còn không thể nào vào được. Lâm Khiếu Thiên đối mặt Sở Hưu hành lễ, không có lập tức trả lời. Hắn xoay người, một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Sở Hưu. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt, bên trong không có chút nào cảm tình, chỉ có theo trong núi thây biển máu ma luyện ra sắc bén cùng xem kỹ. Hắn từ trên xuống dưới, từ cẩn thận đánh giá Sở Hưu, phảng phất muốn dùng ánh mắt lột ra hắn ốm yếu tối ra, thấy rõ bên trong xương cốt cùng nội tạng. Không khí chung quanh dường như đều đọc lại. Qua đường mấy cái tiểu thái giám cùng cung nữ, xa xa thấy cảnh này, doa đến lập tức rút đầu về, luồn quần đường xa, liền tới gần cũng không dám. Sở Hưu tùy ý hắn dò xét, thân thể hơi nghiêng về phía trước, duy trì hành lễ tư thế, kính cẩn nghe theo mà khiêm tốn. Hắn thậm chí bởi vì đứng ngay lập tức hơi dài, thân thể khống chế không nổi lung lay một chút, sắc mặt cũng càng trắng hơn ba phần. Rất lâu, Lâm Khiếu Thiên tài rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp, mỗi một chữ cũng giống như một khối đá đập xuống đất. Cựu điện hạ, kinh thành gần đây phong ba không ngừng, điện hạ sống thâm cùng, nhưng có biết một hai. Vấn đề của hắn rất trực tiếp, không có bất kỳ cái gì làm nền. Sở Hưu chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái thuần lương mỉm cười vô hại, còn kèm theo một trận đè nén thất cục. Hắn dùng tay áo che miệng lại, ho khan vài tiếng, mới thở ra hơi, hãy nãy cười cười. Nguyên Soái nói đùa, ta đại môn không ra, nhị môn không bước, mỗi ngày chỉ trong điện đọc chút sách thánh hiền, điều dưỡng thân thể. Phía ngoài mưa gió, ta thật sự là không biết được. Câu trả lời của hắn dọn nước không lọt, thái độ thành khẩn cùng cực. Một cái bị phụ hoàng quên tại lãnh cung, chiến miên giường bệnh hoàng tử, không biết triều đường phong vân biến nào, cái này không thể bình thường hơn được. Lâm Khiếu Thiên không tiếp tục hỏi. Hắn thì nhìn như vậy Sở Hưu, trầm mặc nhìn lấy. Thời gian một hơi trôi qua. Sở Hưu cũng an tĩnh nhìn lại lấy hắn, cặp mắt trong suốt kia bên trong, chỉ có thản nhiên cùng một chút xíu bị cường giả nhìn chăm chú lúc có gấp. Hắn không có chút nào trốn tránh, cũng không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên. Hắn cũng là một cái thuần túy, vô tội, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả ốm yếu hoàng tử. Rốt cục, Lâm Khiếu Thiên nghiêng người sang, nhường đường ra. Ngọn núi kia, rời đi. Điện hạ xin cứ tự nhiên. Đà tạ nguyên soái. Sở Hưu lần nữa nhàn nhạt một cười, đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó bước chân theo bên cạnh hắn đi tới. Hắn đi được vẫn như cũ rất chậm, bóng lưng đơn bạc, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị cung chặng đường gió lùa thổi tan. Lâm Khiếu Thiên không quay đầu lại, hắn thì đứng tại chỗ, mãi cho đến Sở Hưu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cung nói cuối cùng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Náo hải bên trong, tấm kia trắng xám, hồn nhiên, vô tội mặt, lại vô luận như thế nào cũng vung đi không được. Hắn hồi tưởng đến nhị hoàng tử Sở Uyên rơi đài toàn bộ quá trình. Một phong cử báo tín, một cái buôn lậu đội, một cái bị liên lụy quản gia, một phong tàng tại hốc tối bên trong, nét chữ không chê vào đâu được Newton tin, một cái vẽ rồng điểm mắt răng sói phối sức. Đặc biệt là cái kia răng sói phối sức, vốn cho rằng là vẽ rắn thêm chân. Nhưng sự xuất hiện của nó, để tất cả mọi người cảm thấy cái này mưu đồ có sơ hở. Nhưng chính là cái này sơ hở, mới khiến cho bệ hạ, để bọn hắn cảm thấy Sở Uyên vị này tại quân bên trong thế lớn nhị hoàng tử, nhất định phải bị trừng trị. Mỗi một cái phân đoạn đều kín kẽ, tinh chuẩn đến đáng sợ. Cái này không giống như là người tính kế, càng giống là một cái cao minh nhất thợ săn, bày ra hoàn mỹ bẫy dập, dẫn dụ con mồi từng bước một đi hướng tử vong. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Mà vừa mới thiếu niên kia, cái kia tự xưng chỉ biết đọc sách, không biết mưa gió thiếu niên. Lâm Khiếu Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ băng hàn sát khí từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhớ tới chính mình trưởng tử chiến tử xa trường lúc tình báo. Cái kia phần tình báo cũng là như vậy hoàn mỹ, đem hắn nhi tử, đem 3000 tinh huệ dẫn vào man tộc vòng đây. Hoàn mỹ, bản thân liền là sơ hở lớn nhất. Cái này cựu hoàng tử, so thái tử Sở Hùng càng hiểu được nguy trang, so nhị hoàng tử Sở Uyên càng hiểu được tinh kế. So với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào dã tâm ra, đều càng thêm đáng sợ. Hắn là một đầu tàng tại sâu nhất trong bóng tối độc xà. Không, hắn không phải xà. Hắn là so xà, so sói, so trên thảo nguyên hung mãnh nhất đầu làng, đều muốn nguy hiểm vạn phần không biết quái vật. Lâm Khiếu Thiên hít sâu một hơi, trong lồng ngực nặng nề không chút nào chưa giảm. hắn không thể đợi thêm nữa, không thể chờ hoàng đế chính mình phát giác, cũng không thể chờ cái này đầu độc xà dài ra càng chí mạng răng nanh. Hắn xoay người, sải bước hướng lấy cung đi ra ngoài. Hắn muốn đi gặp một người, một cái hắn xếp vào tại kinh thành tuần phòng doanh bên trong, thầm thương nhất, cũng có thể dựa nhất một quân cờ. Trong ngự hoa viên, Sở Hưu gặp được Sở Hùng. Hắn vị này đại ca, chính hăng hái đứng tại ngự hoa viên bên hồ cho ăn cá chép. Bình tĩnh mặt hồ, theo Sở Hùng phất tay, từng mai cá ăn rơi xuống. Thành đàn cá chép vây tụ cùng một chỗ, tranh nhau ăn, nổi lên từng đạo gợn sóng. Sở Hùng nhìn lấy cái này một màn, dường như thấy được chiều đường phía trên, hắn chỉ trích mới tuần một màn. Khoe miệng không khỏi treo tươi cười đắc ý khụ khụ, thần đệ gặp qua thái tử. Thư nhược ho khan, xen lẫn kính trọng chi ý, bay vào Sở Hùng trong tai. Hắn quay đầu nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh, suy yếu mệt mỏi cửu đệ, trong mắt kinh miệt chợt lóe lên. Mặt không biểu tình, thanh âm bình thản nói, "Cửu đệ, ngươi thân thể này suy nhược không chịu nổi, làm sao hôm nay có hào hứng đến ngự hoa viên rồi?" Sở Hưu mỉm cười nói, "Thần đệ những ngày này cảm giác thân thể vẫn còn, liền muốn lấy đến ngự hoa viên phơi phơi nắng. Không nghĩ tới lần nữa ngộ thấy đại ca, liền tới Thịnh An." Nhìn đại ca như vậy đủ cười, muốn đến hôm nay hảo sự không ngừng a. Nghĩ đến hảo sự, Sở Hùng biểu lộ và dễ dàng không ít, mỉm cười bớt cằm nói, "Ngươi có hiếu tâm, nhiều phơi phơi nắng là hảo sự, nơi này gió lớn, chớ có dừng lại lâu." Tạ đại ca quan tâm, thần đệ bái kiến đại ca, thì thỏa mãn. Sở Hưu mỉm cười hành lễ, "Thần đệ xin được cáo lui trước, không quấy rầy đại ca nhã hứng." Nói xong, trực tiếp thẳng rời đi. Sở Hùng nhìn lấy Sở Hưu cao hứng bừng bừng trắng bệnh khuôn mặt, chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Khi thấy Sở Hưu đi theo phía sau tiểu thái giám, ánh mắt nhìn về phía Sở Hưu lúc mang theo sợ hãi, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cái này tiểu cửu, làm sao có chút kỳ quái? Chương 15, man tộc khấu quan, phụ hoàng mới phiền não. Chương 15, man tộc khấu quan, phụ hoàng mới phiền não. Lâm Khiếu Thiên đi ra cửa cùng, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, hắn lại cảm thấy toàn thân rét run. Cái kia cố hàn ý, cũng không phải là đến từ thiên khí, mà chính là bắt nguồn từ vừa mới cùng cựu hoàng tử Sở Hưu ngắn ngủi gặp mặt. Hắn không có trực tiếp bẩm nguyên soái phủ, mà chính là quẹo vào một đầu yên lặng ngõ nhỏ. Nhanh chóng đổi thường phục, rẽ trái lượn phải về sau, tiến vào một nhà không chút nào thu hút trà quán. Trong quán trà không có khách nhân nào, kể chuyện tiên sinh hữu khí vô lực kể tài tử giai nhân cố sự. Lâm Khiếu Thiên tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, điếm tiểu nhị ân cần đưa lên nước trà, hắn quát tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Không bao lâu, một người mặc tuần phòng doanh tiểu giáo phục sức thanh niên nhân túi đầu, bước nhanh đến, trực tiếp ngồi đến Lâm Khiếu Thiên đối diện. "Đại soái." Thanh niên nhân thanh âm ép tới rất thấp. "Ừm." Lâm Khiếu Thiên không có nhìn hắn, ngón tay tại thô ráp trên bàn gỗ nhẹ nhàng đập, vương mãng vụ án, "Ngươi qua tay." "Đây không phải câu hỏi." Thanh niên nhân thân thể cứng đờ, đáp, "Đúng, ti chức tham dự điều tra." "Cái kia phong nặc danh cử báo tín, ngọn nguồn tra được như thế nào?" Lâm Khiếu Thiên hỏi. Thanh niên nhân mặt lộ vẻ khó xử, "Đại soái, tin là theo thành Tây Bổ Câu đưa tin đứng phát ra, gửi thư tín người dùng giả danh, manh mối tới đó thì gây mất." Đại lý tự cùng tuần phòng doanh đều cho rằng, đã vụ án đã định tính vì mưu nghịch, tố cáo người là người nào, cũng liền không trọng yếu. "Ngu xuẩn." Lâm Khiếu Thiên tử trong hàm răng gạt ra hai chữ. Hắn dừng lại gõ ngón tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cô áp lực vô hình bao phủ đối diện thanh niên. "Hiện tại, nó rất trọng yếu. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đi thăm dò, đem cái kia đưa tin người cho ta móc ra. Cha hắn là lúc nào đi bổ câu đưa tin đứng, cha hắn dáng dấp ra sao, cha hắn với ai tiếp xúc qua. Coi như đem toàn bộ kinh thành dưới lòng đất con đường lật cái út sấp, cũng phải cho ta điều tra ra." Thanh niên nhân cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua đại nguyên soái như thế nghiêm trọng. "Đại soái, cái này, đây đã là kết vụ án, lại cha, sợ rằng sẽ dẫn tới thái tử điện hạ cùng trong cung chú ý. Vậy liền để bọn hắn chú ý." Lâm Khiếu Thiên nâng chung trà lên, lại không có thét lên, "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sự kiện này so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn, làm xong, ngươi bộ quần áo này, cái kia thay đổi." Thanh niên nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn nặng nề mà gật đầu, "Đi trước, tuân mệnh." Nói xong, hắn đứng dậy, vội vàng rời đi, dường như chờ lâu một giây đều sẽ bị cái kia cô áp lực đè sập. Lâm Khiếu Thiên ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, nước trà đã lạnh đấu. Hắn biết, cha ra tố cáo người cái này rất khó. Một cái trăm phương ngàn kế muốn che giấu mình người, sẽ không dễ dàng lưu lại chân ngựa. Nhưng nhị hoàng tử rơi đài quá trình quá mức thông thuận giống như là một trận sớm viết xong kịch bản kịch. Hắn nhất định phải tìm tới cái kia viết kịch bản người. Dưỡng tâm điện bên trong, nhị hoàng tử Sở Uyên bị nhốt về sau, chiều đường phía trên bầu không khí sắc thực hài hòa rất nhiều. Trong ngày thường, thái tử đảng cùng nhị hoàng tử đảng đối chọi gay gắt, mỗi ngày đều như cái chợ bán thức ăn, nhao nhao đến số người đau. Hiện tại, chỉ còn lại có thái tử Sở Hùng một phái thanh âm. Tào Chiêu lúc, thái tử đảng ngũ, lại bộ thượng thư Trương Thừa quỳ gối điện hạ, khẳng khái phân trần. Đề nghị từ thái tử môn sinh Lý Mục, thế chỗ vương mãng chống ra binh bộ thị lăng chức. Sau đó, lại có mấy tên quan viên ra khỏi hàng tán thành, khen ngợi Lý Mục tuổi trẻ tài cao, có thể làm chức trách lớn. Trên long ỷ, hoàng đế Sở Uy mặt không thay đổi nhìn lấy đây hết thảy. Hắn mặc lấy uy nghiêm long bào, đầu mang mũ miệng, có thể gương mặt kia lại lộ ra một cố vung đi không được tiểu tụy. Hốc mắt hăm sâu, hai tóc mai tóc trắng tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần. Hắn sát thực thanh tĩnh, không còn có huynh đệ bất hòa tiết mục ở trước mặt hắn trình diễn, rốt cuộc không cần hao tâm tổn trí đi thăng bằng hai phái thế lực. Nhưng loại này thanh tĩnh, để lòng hắn hoảng. Rút dụng một cái răng, dường là giống, nhưng đầu lưỡi trung quy không bị khống chế đi liếm cái kia lỗ trống. Thời khắc nhắc nhở lấy hắn, chỗ đó từng có qua cái gì. Sở Uy ánh mắt đảo qua hăng hái thái tử, đảo qua những cái kia định nọ tán thành thần tử, náo hải bên trong lại không tự chủ được hiện ra khác khuôn mặt. Tấm kia tái nhợt, mang theo hồn nhiên mỉm cười mặt, là hắn con trai thứ 9, Sở Hưu. Cái kia hải tử nói, hắn ưa thích an tĩnh, ưa thích gia đình hòa thuận. Hiện tại, an tĩnh, hòa thuận. Nhưng vì cái gì? Cái này an tĩnh bên trong lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Cái này cùng hòa thuận, giống như là phần mộ trước yên tĩnh. Bệ hạ, bệ hạ. Trường ấn thái giám Vương Đức Phúc nhỏ giọng kêu gọi, đem Sở Uy theo hỗn loạn trong suy nghĩ kéo lại. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn lấy phía dưới còn đang chờ đợi hắn quyết đoán các thần tử. Chuẩn đấu. Hắn mệt mỏi phun ra hai chữ, cảm giác thân thể bị móc giống một dạng. Thái tử Sở Hùng trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, không người tạ ơn, phụ hoàng thánh minh. Chúng thần cũng theo sân hô. Sở Uy khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra. Hắn hiện tại chỉ muốn một người đợi. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên một trận gấp rút mà bối rối tiếng bước chân. Một tên toàn thân đẫm máu, khôi giáp tổn hại biên quan tín sứ, lộn nhào vào, khàn giọng hô to, báo. Bắc cảnh 800 dặm khẩn cấp quân báo. Toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Sở Hữu vừa mới chuẩn bị bái triều quan viên đều dừng bước, kinh nghi bất định quay đầu nhìn lại. Thái tử Sở Hùng nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Vương Đức Phúc liền vội vàng tiến lên, theo tín sứ trong tay tiếp nhận cái kia cắm màu đỏ lông vũ thùng thư, hiện lên cho Sở Uy. Sở Uy quất ra bên trong quân báo, chỉ nhìn thoáng qua, hô hấp của hắn thì đột nhiên cứng lại. Chân một tay, không khỏi run lên. Quân báo phía trên chữ viết viết ngáy mà vội vàng, mỗi một chữ đều dường như mang theo huyết. Bắc cảnh man tộc, xé bỏ minh ước, tập kết 10 vạn thiết kỵ, từ Man Vương cấp đang tự mình dẫn, đánh bất ngờ ta triều biên quan. Bên ta vội vàng không kịp chuẩn bị, Hắc Thạch, Ưng Sầu, Tiến Bắc ba thành đã ở hôm qua thất thủ. Man tộc tiên phong đã binh lâm nhạn môn quan phía dưới. Vâng. Tin tức giống như từng đạo sấm sét, tại tĩnh mịch đại điện bên trong nổ tung. Đầy triều văn võ, một mảnh xôn xao. Cái gì? Man tộc làm sao dám? 10 vạn thiết kỵ, bọn hắn điên rồi sao? Một câu danh ngôn quan đột nhiên nhớ ra cái gì đó, la lớn, bệ hạ. Nhị hoàng tử mưu nghịch án bên trong, theo Vương Mãng phủ thượng tìm ra cái viên kia răng sói phối sức, chính là Bắc cảnh man tộc Vương Đình tín mật. Việc này, định cùng nhị hoàng tử có quan hệ. Lời vừa nói ra, lập tức có người phụ họa. Không sai, nhất định là nhị hoàng tử cùng man tộc trong ngoài cấu kết, bây giờ hắn mưu đồ bại lộ, man tộc liền chó cùng rất dậu. Thái tử Sở Hùng trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, lập tức quỳ rạp xuống đất, đau lòng như góc. Phụ hoàng, nhi thần đã sớm nói, nhi đệ tâm thuật bất chính. Bây giờ hắn cấu kết ngoại địch, dẫn sói vào nhà, khiến ta đại hạ sinh linh đồ thán, tội đáng chết vạn lần a. Hắn cái này một quỳ, dưới trướng hắn quan viên nhóm cũng ào ào quỳ xuống, thỉnh cầu hoàng đế nghiêm trị nhị hoàng tử, gian đe. Đại điện phía trên, trong nháy mắt lại loạn thành hỗn loạn. Có người tại thống mạ nhị hoàng tử, có người tại tranh luận nên phái ai đi nên địch, có người tại tính toán lương thảo quân nhu, còn có người tại lẫn nhau từ chối trách nhiệm. Sở Uy ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy phía dưới đám người này xấu xí sắc mặt. Hắn nghe lấy bọn hắn cãi lộn, mỗi một chữ cũng giống như một cây châm, hung hăng đâm vào trong trái tim của hắn. Cấu kết ngoại địch. Không. Sở Uy nao tử một mảnh hỗn loạn, nhưng hắn mơ hồ bắt lấy một tia càng làm cho hắn hoảng sợ manh mối. Quân báo đã nói, man tộc khấu quan lý do là nhị hoàng tử rơi đài, dẫn đến bọn hắn trọng yếu buôn lậu thương đường bị cắt đứt. Cho nên, không phải nhị hoàng tử dẫn sói vào nhà, mà chính là hắn cái kia hiếu thuận cửu nhi tử, tại vặn ngã nhị hoàng tử đồng thời, thuận tay thọc bắc cảnh man tộc cái này cái to lớn tổ ong bỏ bẽ. Hắn bị tự mình giải quyết một cái phiền toái, lại cho mình, cho toàn bộ đại hạ mang đến 10 lần, 100 lần phiền phức. Đây là hiếu thuận, đây là đổi mạng. Sở Uy nhìn phía dưới còn đang vì ai làm chủ soái mà tranh đến mặt đỏ tới mang thai thái tử, nhìn lấy những cái kia sẽ chỉ nói xuông văn thần. Một cỗ to lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác bất lực bao phủ hắn. Hắn nhớ tới Lâm Khiếu Thiên, có thể Lâm Khiếu Thiên thân ở kinh thành, dưới trướng tinh nhuệ trấn thủ kinh đô, nước xa không cứu được lửa gần. Hắn liền nghĩ tới Sở Hưu, cái kia có thể sử dụng một phong thư liền để một cái thực quyền hoàng tử vạn kiếp bất phục nhi tử. Nếu để cho hắn đi giải quyết biên quan phiền phức, Sở Uy không dám nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ cảm thấy ở ngực một trận phiên giang đảo hải, cổ họng ngọt ngọt. Phúc, hắn đông nhiên hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tung tóe đỏ mắt trước tấu chương. Toàn bộ đại điện huyên náo, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy trên long ỷ hoàng đế. Phu hoàng, bệ hạ, nhanh, truyền thái y đi. Nhanh truyền thái y. Tại một mảnh thét lên cùng trong hỗn loạn, Sở Uy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn từ trên long ỷ tuột xuống, triệt để đã mất đi trí giác. Hoàng cung loạn thành một bầy, mà tại phía xa hoàng thành một góc trong lãnh cung, hết thảy tĩnh mịch như thường. Sở Hưu chính cầm lấy một thanh cây kéo nhỏ, nghiêm túc tu bổ lấy một chậu quân tử lan lá khô. Hắn động tác rất nhẹ, rất có kiên nhẫn, phản phất tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Đúng lúc này, một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào điện tử âm, tại hắn não hải bên trong rõ ràng vang lên. Đinh. Kiểm tra đến phụ hoàng bởi vì biên cương man tộc xâm lấn mà lo lắng, long thể bị hao tổn, sinh mệnh ốm sắp chết. Tuyên bố hoàn toàn mới hiếu tâm nhiệm vụ, truyền ta quốc uy, đánh lui man tộc. Chương 16, phụ hoàng đừng sợ, nhi thần vì ngài truyền ta quốc uy. Chương 16, phụ hoàng đừng sợ, nhi thần vì ngài truyền ta quốc uy. Sở Hưu để tay xuống bên trong tiểu ngân tiễn. Quân tử lan tu bổ đến mức rất chỉnh tề trên phi lá, còn mang theo trong suốt giọt nước. Trên mặt hắn thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là bộ kia không màng danh lợi an tĩnh bộ dáng, dường như não hải bên trong vang lên cái thanh âm kia, bất quá là ngoài cửa sổ một trận gió qua. Truyền ta quốc uy, đánh lui man tộc. Sở Hưu nhẹ nói lấy, đứng người lên đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu phương hướng, tiếp tục nói, phụ hoàng bởi vì biên quan quân tình mà thổ huyết hôn mê, tin tức này chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Một cái phiền toái vừa giải quyết, lại tới khác một cái phiền toái. Nhưng đối với Sở Hưu tới nói, cái này không tính là gì chuyện xấu. Phu hoàng phiền não, cũng là hắn hiếu tâm đáng giá nơi phát ra. Phiền não càng lớn, hiếu tâm càng đủ. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo phía trên cũng không tồn tại cho bụi, quay người đi ra ngoài cửa. Người tới. Một tên u minh tử sĩ vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng, quỳ một chân trên đất. Điện hạ, chuẩn bị giá, đi dưỡng tâm điện. Sở Hưu ngữ khí rất bình thản, phu hoàng bị bệnh, làm nhi tử, lý nên đi thăm viếng. Tử sĩ không có nửa phần chần chờ, túi đầu hẳn là, thân ảnh liền dung nhập bóng tối bên trong. Dưỡng tâm điện bên ngoài, sớm đã loạn cả một đoàn. Các thái y dẫn theo cái hòm thuốc ra ra vào vào, trên mặt mỗi người đều viết đầy sợ hãi cùng ngưng trọng. Thái tử Sở Hùng đứng ở ngoài điện, chắp tay sau lưng, sắc mặt tái nhợt đi qua đi lại. Hắn đúng là lo lắng, nhưng không phải lo lắng Sở Uy thân thể, mà chính là lo lắng hắn bị chết không phải lúc. Bây giờ triều đường phía trên, tuy nhiên nhị hoàng tử một đảng bị nổ tận gốc, nhưng hắn Sở Hùng căn cơ cũng chưa ổn cố đến có thể gối cao không lo cấp độ. Quân đội đầu kia, Lâm Kiếu Thiên lão thất phu kia chỉ nhận quân lệnh không nhận người. Trong triều còn có không ít lưng chừng ngắm nhìn lão thần. Phu hoàng nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt băng hà, thái tử giám quốc danh phận chưa hẳn có thể đè ép được những cái kia dục dịch tâm tư. Huống chi Bắc cảnh còn có 10 vạn man tộc thiết kỵ khẩu quan. Đây quả thực là hướng hắn sắp tới tay cái này nổi lăn dầu bên trong, rồi cho một bầu nước lạnh. Trực tiếp nổ a đây không phải. Thái tử điện hạ, bệ hạ hắn. Hắn. Một tên lão thái y run run rẩy rẩy đi tới, lời nói đều nói không lưu loát. Nói. Sở Hùng một phát bắt được cổ áo của hắn, thấp giọng quát nói. Bệ hạ là lửa công tâm, khí huyết nghịch hành, lúc này mới thổ huyết hôn mê. Các lao thần đã làm trầm, tạm thời ổn định tâm mạch, nhưng bệ hạ khi nào có thể tỉnh, thì xem thiên ý. Phế vật. Sở Hùng một tay lấy hắn đẩy ra, trong lồng ngực bực bội càng mãnh liệt. Đúng lúc này, binh mã đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên một thân quân phục, sải bước chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua trong điện tình hình, trực tiếp đối Sở Hùng chắp tay, thanh âm trầm hùng. Thái tử điện hạ, quốc không thể một ngày vô quân, cũng không có thể một ngày không có chủ soái. Bệ hạ long thể ốm bệnh, quân tình vô cùng khẩn cấp, còn thỉnh điện hạ lập tức hạ lệnh, quyết định xuất chinh chủ soái, phân phối lương thảo, gấp rút tiếp viện nhạn môn quan. Lâm Khiếu Thiên, giống một cái trọng truy, đập vào lòng của mỗi người phía trên. Sở Hùng nhìn lấy cái kia trương khắc lấy phong xương cùng sát khí mặt, tâm lý dâng lên một cô mãnh liệt mâu thuẫn. Hắn không thích cái này tay cầm trọng binh, nhưng xưa nay không hướng mình định nọt lao tướng. Nguyên soái an tâm chớ đội. Sở Hùng miễn cưỡng đè xuống tâm tình, bày ra chữ quân giá đỡ, cô vương cũng tâm hệ biên quan an uy. Chỉ là chủ soái nhân tuyển, chuyện rất quan trọng, cần bàn bạc kỹ hơn. Ta ý, trước mệnh nhạn môn quan thủ tướng cố thủ, lại từ kinh đô đại doanh phân phối 3 vạn binh mã. Từ điện hạ. Lâm Khiếu Thiên trực tiếp đánh gây hắn, nước xa không giải cần khác. Man tộc thiết kỵ khí thế hung hùng, tiến triển cực nhanh. Nhạn môn quan binh lực không đủ 5 vạn, như thế nào ngăn cản 10 vạn tinh nhuệ? Như chờ kinh đô đại doanh binh mã đổi tới, nhạn môn quan sớm liền phá. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mạt tướng tự mình dẫn huyền giáp trọng kỵ đêm tối gấp rút tiếp viện, mới có một đường sinh cơ. Huyền giáp trọng kỵ, Sở Hùng đồng tử rụt lại. Đó là phụ hoàng thân quân, cũng là đại hạ tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội, càng là Lâm Khiếu Thiên có thể chấn nhiếp quân đội át chủ bài. Để hắn mang đi huyền giáp trọng kỵ, vạn nhất hắn bên ngoài ủng binh tự trọng, làm sao bây giờ? Lâm Nguyên Soái trung dũng đáng khen. Sở Hùng ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng Nguyên Soái chính là quốc chi trụ cột, tòa trấn kinh thành mới có thể ổn định nhân tâm, sao có thể tùy tiện mạo hiểm. Theo cô nhìn tới, triều đường phía trên văn võ bá quan nhìn lấy cái này một màn, tâm tư dị biệt. Thái tử rõ ràng không tín nhiệm Lâm Kiếu Thiên, muốn xếp vào chính mình người. Có thể quân quốc đại sự, há lại cho đùa. Ngay tại nhị phương rằng co không xong, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm thời điểm, một cái thai mắt giọng nói đột ngột băng lên. Cựu điện hạ đến. Một tiếng này thông báo, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cựu điện hạ? Cái nào cựu điện hạ? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình đơn bạc, sắc mặt tái nhợt thiếu niên, tại một đám hoa phục quyền quý bên trong, lộ ra không hợp nhau. Hắn mặc lấy một thân một mạc hoàng tử thường phục, chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều giống như đã dùng hết khí lực, mang theo một loại ốm yếu cảm giác bất lực. Chính là cái kia bị tất cả mọi người quên tại lãnh cung, Sở Hưu. Mỗi người não hải bên trong đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ, hắn sao lại tới đây? Sở Hùng nhíu mày, một tia không vui cùng cảnh giác theo đáy lòng dâng lên. Lâm Phiếu Thiên cũng nhìn tới, cái kia song sắc bén ánh mắt, một mực khóa chặt cái kia nhìn như người vô hại và bật vô hại thiếu niên. Sở Hưu không để ý đến chung quanh khác nhau ánh mắt, hắn đi thẳng tới dưỡng tâm điện cửa, hướng về đóng chặt cửa điện phương hướng, thật sâu quỳ xuống. Nhi thần Sở Hưu, nghe nói phụ hoàng long thể có việc gì, chuyên tới để thỉnh an. Hắn thanh âm không lớn, mang theo một tia ốm yếu khàn khàn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Sở Hùng lạnh hừ một tiếng, đang muốn mở miệng trách cứ hắn không hiểu quy củ. Sở Hưu lại ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Hùng, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng hồn nhiên. Đại ca, phụ hoàng thế nào? Nhi thần tại trong lãnh cung đều nghe nói Bắc cảnh man tộc khấu quan, phụ hoàng nhất định là vì chuyện này lo lắng thành tật. Quốc sự làm trọng biên quan nguy cấp, phụ hoàng lúc này tuyệt đối không thể ngã xuống a. Hắn dừng một chút, dường như thở dốc một hơi, tiếp tục nói, đại ca thân là thái tử, giám quốc lý chính, càng làm vì phụ hoàng phân ưu. Bây giờ triều đường phía trên, còn có ai so Lâm đại nguyên soái càng hiểu chiến sự? Còn thỉnh đại ca lấy quốc sự làm đầu, sớm định lui lịch kế sách, để cho phụ hoàng an tâm dưỡng bệnh. Một phen nói đến khẩn thiết cùng cực, hợp tình hợp lý. Đã biểu đạt đối phụ hoàng lo lắng, lại điểm ra lúc này việc khẩn cấp trước mắt, còn thuận tay đem thái tử nhất quân. Chung quanh quan viên nhóm nghe, nhìn hướng thái tử thần sắc đều biến đến có chút vi diệu. Đúng vậy à, cựu điện hạ một cái sống lãnh cung con ma ốm đều hiểu được đạo lý, thái tử điện hạ làm sao còn đang do dự. Sở Hùng mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như là bị người trước mặt mọi người quạt một bạt hai. Hắn muốn phát tác, lại tìm không đến bất luận cái gì lý do. Sở Hưu mỗi một câu đều đứng tại hiếu thuận cùng quốc sự điểm cao phía trên, để hắn không cách nào phản bác. Hắn chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Cửu đệ, có lòng." Lâm Khiếu Thiên thật sâu nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất Sở Hưu. Thiếu niên này, không đơn giản. Hắn nhìn như vô tình một phen, lại dễ dàng hóa giải khốn cảnh của hắn, đem thái tử dồn đến góc tường. Đây không phải một cái ốm yếu hoàng tử cái kia có tâm cơ cùng thủ đoạn. Thần đệ không dám. Sở Hưu gục đầu xuống, một bộ cung thuận bộ dáng, thần đệ thấp cổ bé họng, cũng không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể hồi cung bên trong vị phụ hoàng chép kinh cầu phúc, nguyện phụ hoàng sớm ngày khôi phục, nguyện ta đại hạ kỳ khai đã thắng. Nói xong, hắn liền dây rủa lấy đứng người lên, đối với cửa điện lại thi lễ một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Một trận hoàn mỹ biểu diễn, vừa đúng, điểm đến là dừng. Đi qua Lâm Khiếu Thiên bên người lúc, hắn dừng bước lại, hơi hơi nghiêng đầu. Đại nguyên soái, điện hạ. Lâm Khiếu Thiên đáp lễ. Ta đại hạ an nguy, thì xin nhờ nguyên soái. Sở Hưu nhẹ giọng nói một câu, thanh âm yếu đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ tán trong gió. Nói xong, hắn liền không còn lưu lại, mang theo tên kia trầm mặc tùy tùng, chậm rãi biến mất tại cung nói cuối cùng. Lâm Khiếu Thiên nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, thật lâu không có nhúc nhích. Trở lại lãnh cung, Sở Hưu đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Trên mặt hắn bộ kia ốm yếu, vẻ lo lắng trong nháy mắt rút đi, biến đến bình tĩnh không lay động. Hắn đi đến bàn trước ngồi xuống, tại não hải bên trong gọi ra cái kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy giới diện. Lần này hiếu tâm hành động, quan tâm phụ hoàng thân thể, hóa giải triều đường bởi vì biên cương man tộc xâm lấn mà tạo thành hỗn loạn, làm trên dưới một lòng, hiếu tâm đáng khen. Tổng hợp đánh giá, S cấp. Đến chân trí thiện thuần hiếu tiến hành. Khen thưởng cấp cho, hiếu tâm giá trị 20.000 điểm. Sở Hưu nghe được đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, liễu lơi nói, biên quan man tộc đối phụ hoàng quấy nhiều thật đúng là đại a. Chỉ là để triều đường mọi người không tranh nhau nhau, thì cho 2 vạn điểm hiếu tâm giá trị. Cũng không biết muốn là hoàn thành đánh lui man tộc nhiệm vụ, có thể được đến bao nhiêu hiếu tâm giá trị. Sở Hưu đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, điều ra hệ thống thương thành. Rực rỡ muôn màu đổi lấy lựa chọn ở trước mặt hắn triển khai, theo thần binh lợi khí đến linh đan rượu dược, không thiếu gì cả. Hắn ánh mắt lướt qua những cái kia thường quy lựa chọn, cuối cùng dừng lại tại 2 cái tản ra nhàn nhạt kim quang điều mục phía trên. Thần cấp công nghiệp hóa chất, nhập môn mở khóa thuốc súng, cơ sở luyện kim kỹ thuật bản vẽ. Cần thiết hiếu tâm giá trị, 50.000 điểm. Hắn nhìn thoáng qua chính mình trước mắt hiếu tâm giá trị số dư còn lại, 55.000 điểm. Đây là vận ngã nhị hoàng tử lần kia, hệ thống cho SSS cấp đánh giá khen thưởng, tăng thêm trước đó một số giải rắc còn lại. Đầy đủ. Sở Hưu khoe miệng, câu lên một vệt nhỏ xíu đường cong. Phu Hoàng Giang Sơn, làm sao có thể để chỉ là man di nhung chạm. Cái này 5 vạn hiếu tâm giá trị, coi như là nhi thần, sớm bị phụ hoàng chuẩn bị, một phần bình định thiên hạ hậu lễ. Hắn không chút do dự, ý niệm tại thần cấp công nghiệp hóa chất lựa chọn phía trên, đồng thời lựa chọn xác nhận. Đổi lấy thành công. Chương 17, xuất phát biên quan, vì phụ hoàng lao quân chương 17, xuất phát biên quan, vì phụ hoàng lao quân đổi lấy thành công. Vang lên thanh âm nhắc nhở tại náo hải bên trong tiêu tán. Sau một khắc, một cỗ bệ bội đến khó lấy hình dung tin tức hồng lưu, vọt vào Sở Hưu ý thức. Không phải văn tự, cũng không phải hình ảnh, mà là một loại càng bản chất lý giải. Thuốc súng phối trộn, lưu hình, tiêu thạch, than tuổi lấy loại nào tỷ lệ hỗn hợp có thể sinh ra mãnh liệt nhất bạo phá. Lò cao luyện sắt nguyên lý, như thế nào để thang độ nóng trong lò, như thế nào thoát than, như thế nào đoán tạo ra viễn siêu cái này thời đại cưng cõi vật liệu thép. Những kiến thức này, dường như hắn bẩm sinh liền đã nắm giữ, trở thành bản năng một bộ phận. Sở Hưu từ từ mở mắt, trong mắt của hắn thế giới, tựa hồ cũng biến đến không đồng dạng. Cung điện cột nhà không còn là đơn thuần đồ gỗ, hắn có thể nhìn ra hắn chất liệu ưu quyết cùng chịu trọng lực cực hạn. Trên bàn làm bằng đồng nến, trong mắt hắn cũng chia giải thành tối nguyên thủy khoáng vật cùng tinh luyện kim loại tỉ vết. Lực lượng, đây chính là lực lượng cảm giác, không phải thất phu chi dũng, mà chính là nguồn gốc từ càng cao duy độ nhận biết, đủ để nghiền ép một thời đại lực lượng. Hắn không có nửa phần mừng rỡ như điên, nỗi lòng bình tĩnh đến giống như một miệng sâu không thấy đáy cổ giếng. Đây hết thảy, bất quá là công cụ, là hắn dùng để tận hiếu công cụ. Sở Hưu đứng người lên, đi tới cửa trước, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Trong đình viện ánh trăng, thanh lãnh như thủy. Điện hạ, một tên u minh tử sĩ, như là theo trong bóng tối dài ra quỷ mị, lặng yên không một tiếng động một gối quỳ trước mặt hắn, liền góc áo đều không có mang theo một tia tiếng gió. Có 2 chuyện. Sở Hưu thanh âm ở trong màn đêm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Đệ nhất, từ giờ trở đi, vận dụng chúng ta tất cả con đường cùng nhân thủ, tại kinh thành cùng xung quanh châu phủ, bất kể đại giới, thu mua 3 món đồ. Hắn rũi ra ngón tay, trên không trung hư điểm. Than tuổi, càng nhiều càng tốt. Lưu hình, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thiết liệu, trong thành Sở Hưu thiết tượng cửa hàng tồn kho, mặc kệ là sống sắt vẫn là thép tôi, ta tất cả đều muốn. Tử sĩ ngẩng đầu, dưới mặt nạ thanh âm không có chút nào tâm tình. Điện hạ, như thế đại quy mô thu mua, tất nhiên sẽ gây nên hộ bộ cùng kinh triệu phủ chú ý, dấu vết khó có thể hoàn toàn xóa đi. Không cần xóa đi. Sở Hưu trả lời vượt quá hắn dự liệu. Không chỉ có không muốn xóa đi, còn muốn cố ý lưu lại một chút manh mối. Hắn bước đi thong thả 2 bước, tiếp tục phân phó. Đem thu mua đồ vật nhân thủ làm 10 mấy tốt, mỗi một nhóm đều không có nhau. Để bọn hắn đem vật tư phân biệt vận chuyển về ngoại ô các nơi khác biệt vứt bỏ trang viên, nghĩa trang, thậm chí là bãi tha ma. Mỗi chỗ cất giữ một bộ phận, sau đó lập tức rút lui. Lại phái một nhóm các người qua tiếp nhận những vật tư này, chuyển vận đến chúng ta chân chính bí mật cứ điểm. để chỗ có manh mối đều tại những cái kia bỏ hoang điển trang bên trong gián đoạn. Coi như thái tử cha cũng chỉ sẽ tra được một đống rông tuyết phá nhà, cùng một đám cầm tiền cái gì cũng không biết khuôn vác. Tử sĩ cúi đầu, cung kính hẳn là tuân mệnh. Lần này thao tác không chỉ có thể mức độ lớn nhất nghe nhìn lẫn lộn, càng làm cho truy tra người lâm vào sai lầm đầm lầy, trắng trắng hao phí tinh lực. Thái tử không phải cảm thấy kinh thành gần nhất rất loạn sao? Vậy liền để hắn loạn hơn một số tốt. Chuyện thứ hai, Sở Hưu ngữ khí biến đến càng thêm bình thản. Đi chuẩn bị một cỗ bình thường nhất thương đội xe ngựa, chuẩn bị đủ lương khô cùng nước sạch. Mặt khác, lại chọn lựa 10 tên thân thủ tốt nhất huynh đệ, thay đổi thương đội y phục. Tử sĩ trong lòng hơi động, nhưng lại không phát hỏi, chỉ là lặng lặng nghe. Sở Hưu xoay người, một lần nữa nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, cái kia phụ hoàng chỗ phương vị. Đêm gió lay động hắn một mạc áo bào, để hắn thân ảnh đơn bạc, ở dưới ánh trăng lộ ra càng cô tịch. Phụ hoàng vì biên quan chiến sự, lo lắng thành tật, bị bệnh liệt giường. Đại ca thân là thái tử, giám quốc Lý Chính, lại cùng Lâm đại nguyên soái tại triều đường phía trên tranh chấp không nghỉ, chậm chạp không phát biệt binh, đây là bất hiếu. Đây triều văn võ, an lộc của vua, lại không thể vì quân phân ưu, ngồi nhìn man di khấu quan, đây là bất trung. Đã bọn hắn đều không đáng tin cậy, cái này phần ưu sầu, chỉ có thể từ nhi thần đến thay phụ hoàng chia sẻ. Hắn thanh âm rất nhẹ, giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ, lại như là tại đối cái này đẩy trời thần Phật tuyên cáo. Quốc nạn phủ đầu, nhi thần mặc dù người yếu, cũng làm tận một phần tâm lực. Hắn quay đầu lại, nhìn lấy cái kia quỳ xuống đất tử sĩ, trên mặt lộ ra một cái thuần lương vô hại, mang theo ốm yếu khí tức mỉm cười. Truyền ta mệnh lệnh, chia binh hai đường. Một đường, theo ta mới vừa nói, đi sưu tập vật tư. Một đường khác, theo ta. Hắn dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhanh thêm mấy phần. Đi biên quan lao quân. Chương 18, thái tử giám quốc, người nào tại kinh thành hậu viện châm lửa? Chương 18, thái tử giám quốc, người nào tại kinh thành hậu viện châm lửa? Đông cung, Nhẫn Hoa điện. Ánh nến đem thái tử Sở Hùng ảnh tử quang tại màu vàng sáng trên vách tường, lôi kéo đến có chút biến hình. Trước người hắn tử đàn một đại án phía trên, tấu chương chồng chất như núi, nhưng hắn một phần đều nhìn không đi vào. Phu hoàng ngã bệnh. Cái này vốn nên là tin tức vô cùng tốt, là hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Giám quốc quyền lực nơi tay, mang ý nghĩa hắn cách tấm kia chí cao vô thượng long ỷ, chỉ kém một bước cuối cùng. Có thể mấy ngày nay, Sở Hùng lại cảm thấy, giám quốc tư vị kém xa trong tưởng tượng như vậy mỹ diệu. Ngược lại giống như là tại nuốt thổi phồng nóng hổi cát sỏi, cấn được hắn cổ họng đau nhức, ngũ tạng đều cháy. Điện hạ, Lâm đại nguyên soái ở ngoài điện cầu kiến, nói là có quân tình khẩn cấp. Một tên tiểu thái giám cong thân thể, tiểu bộ nhanh chuyển tiến đến, thanh âm nhỏ giống như muỗi kêu. Sở Hùng lông mày trái tim nhảy một cái, đem trong tay lang hào bút trùng điệp ném tại án phía trên, tóe lên mấy điểm mực nước. Lại tới. Mấy ngày nay, cái kia họ Lâm lão thất phu, tựa như một tôn môn thần, mỗi ngày xử tại quân cơ sử, không có dịp cử chi tiết đều muốn đến phiền hắn. Tên là Thương Nghị, kỳ thực cả tay. Tiên tuyến chiến báo tuyết rơi giống như bay tới, man tộc thiết kỵ thế như trẻ che biên quan báo nguy. Hắn đề nghị điều động Tâm Phúc tướng lĩnh xuất quân tiếp viện, đã có thể giải biên quan chi bay, lại có thể để chính mình thế lực tại quân bên trong đâm xuống căn cơ. Có thể Lâm Khiếu Thiên lão già kia, ngay trước đầy triều văn võ trước mặt, một câu Lâm trận đội tướng, binh gia tối kỵ thì cho hắn đỉnh trở về. Một đám chỉ biết là gặm quân hưởng lão cốt đầu, ngoại trừ biết đánh trận, còn biết cái gì? Quốc triều thái bình đã lâu, binh quyền không thể lại từ những thứ này võ phu cầm giữ. Sở Hùng đè xuống cơn tức trong đầu, chỉnh lý một chút quần áo, thanh âm khôi phục trước kia ôn hòa. Để hắn tiến đến. Lâm Khiếu Thiên một thân quân phục, đi lại trầm ổn đi nhập đại điện, giáp diệp va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn không có quỳ lạy làm lễ, chỉ là chắp tay. Điện hạ, Bắc cảnh phòng tuyến trong vòng 3 ngày liền mất 2 tòa vệ thành, man tộc tiên phong đã tới gần Vân Châu. Thần thỉnh điện hạ lập tức hạ lệnh, phát 20 vạn thạch lương thảo, cũng điều động kinh đô đại doanh 3 vạn tinh nhuệ, gấp rút tiếp viện Bắc cảnh. Hắn thanh âm to, mỗi một chữ cũng giống như thiết truy, nện ở Sở Hùng thần kinh phía trên. Sở Hùng bưng lên trong tay chén trà, dùng ly đắp nhẹ nhàng lướt qua phù mạn, cũng không đợi lấy trả lời. Điều binh, phát lương. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, kinh đô đại doanh là hắn có thể tùy tiện điều động sao? Lương thảo khẽ động, hộ bộ thì muốn lật trời. Càng quan trọng hơn là, một khi đánh bại, hắn cái này giám quốc thái tử thì là cái thứ nhất muốn gánh chịu tội người. Nhưng nếu không đánh, ngồi nhìn biên quan luôn hãm, hắn cái này thái tử cũng đồng dạng khó từ tội lỗi. Đại nguyên soái lao khổ công cao, chỉ là việc này thể lớn, rút dây động rừng, cô còn cần cùng mấy vị các lao thương nghị. Sở Hùng chậm rãi đặt chén trà xuống, gương mặt khó xử. Lâm Khiếu Thiên tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Chiến cơ chớp mắt là qua, đợi đến các lao nhóm thương nghị ra kết quả, man tộc Đao Phong chỉ sợ đã có thể nhìn đến Vân Châu thành tường. Làm cản. Sở Hùng rốt cục kìm nén không được, vỗ bàn đứng dậy. Lâm Khiếu Thiên, ngươi là tại giáo cô làm việc sao? Cô vị giám quốc, tự có quyết đoán. Lâm Khiếu Thiên thần sắc không có chút nào ba động, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy hắn, ngựa khí trầm ổn nói, thần không dám, thần chỉ biết, đại hạ Giang Sơn, không thể sai sót. Nói xong, hắn lần nữa chắc tay, quay người rời đi. Lưu lại Sở Hùng một người trong điện, ở ngực kịch liệt chập trùng. Lao thất phu này. Ngay tại lúc này, hắn tín nhiệm nhất tiếp thân thái giám Triệu Toàn, theo chắc điện lách mình mà ra, trên tay bưng lấy một bản không đáng chú ý sổ. Điện hạ, ngài để nô tài tra sự tình, có mặt mày. Sở Hùng nộ khí thoáng bình phục, ngồi trở lại trên ghế, tiếp nhận sổ. Nói: "Bẩm điện hạ, gần 5 ngày đến, trong kinh thành bên ngoài, xác thực có một cỗ thần bí thế lực, tại điên cuồng thu mua 3 món đồ." Triệu Toàn thấp giọng, than thủi: "Lưu Hình, còn có thiết liệu. Số lượng có bao nhiêu?" Than thủi đã gần đến 10 bạc cân, Lưu Hình cũng có mấy ngàn cân. Kỳ quái nhất chính là thiết liệu, kinh thành to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà thiết tượng cửa hàng, cơ hồ bị lấy sạch, đánh liên tục tạo nồng cụ mẹ kim loại đều chưa thả qua. Sở Hùng lật xem sổ tay dừng lại. Than tuổi, lưu hình, thiết liệu. Cái này ba món đồ tách ra nhìn thường thường không có gì lạ, có thể hợp lại cùng nhau, liền chỉ hướng một cái để lòng hắn kinh phương hướng. Quân giới. Chẳng lẽ là Lao Tam sở chiến? Cái kia thẳng thắn chiến tranh tiên điên, muốn thừa dịp biên quan đại loạn, một mình mở rộng hắn thiết phủ đồ. Cha được là ai ở sau lưng làm chủ sao? Triệu Toàn đầu rủ xuống đến thấp hơn, hổ thẹn nói, cha không được. Đối phương hành sự cực kỳ quỷ bí, ra mặt thu mua đều là chút phố phường nhàn hán, khuôn bác, chia làm mười mấy nhóm người, lẫn nhau không lệ thuộc. Tiền hàng thanh toán xong về sau, người thì tản, căn bản tìm không thấy ngọn nguồn. Sở Hùng nhíu mày hỏi, đồ đâu? Đồ vật vận đi nơi nào? Các nô tài theo manh mối truy tra, phát hiện những vật tư này bị phân biệt chuyển đến ngoại ô các nơi vứt bỏ trang viên, bãi tha ma, thậm chí còn có vài chỗ phá miếu bên trong. Triệu Toàn thanh âm bên trong mang theo một tia hoang mang, tiếp tục nói, có thể chúng ta người lúc chạy đến, tất cả địa phương đều dốc tuyết, chỉ để lại một số vết bánh xe dấu. Tất cả manh mối, tới đó thì toàn gây mất. Sở Hùng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Đây cũng không phải là lão tam cái kia mãng phu có thể làm ra thủ bút. Hắn phong cách hành sự, từ trước đến nay là thẳng thắn thoải mái, từ trước tới giờ không làm phiền dùng loại này giấu đầu lộ đuôi thủ đoạn. Đó là ai? Lão tứ Sở Mặc. Cái kia trốn ở trong thư trai nhìn khắp thiên hạ sự tình âm trầm ra hỏa. Vẫn là nói, chiều đường phía trên còn có hắn chưa từng chú ý tới thế lực, trong bóng tối tích xúc lực lượng, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một loại địch tối ta sáng, không thể trưởng không toàn cục cảm giác, để Sở Hùng đứng ngồi không yên. Hắn cảm giác mình giống một cái bị che lại ánh mắt điềm ngắm, có thể nghe được cám tiễn phá không thanh âm, nhưng lại không biết mũi tên sẽ theo phương hướng nào phóng tới. Phế vật. Sở Hùng đem trong tay sổ hung hăng ngã trên mặt đất. Triệu Toàn phịch một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân phát run. Điện hạ bất giận. Nô tài. Nô tài đã tăng thêm nhân thủ, chỉ cần bọn hắn lần nữa hành động, nhất định có thể bắt lấy dấu vết để lại. Chờ bọn hắn lần nữa hành động. Sở Hùng cười lạnh một tiếng, món ăn cũng đã lạnh. Đương nhiên, Sở Hùng truy vấn, động tĩnh lớn như vậy, hộ bộ cùng kinh triệu phủ đám kia thủ cơm, liền không có một điểm phát giác. Bọn hắn tựa hồ chỉ coi là tầm thường thương nhân đột hàng, vẫn chưa để bụng. Sở Hùng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn hiểu được, đối phương thủ pháp thật cao minh, chia thành tốt nhỏ, nhiều một chút nở hoa, hoàn mỹ tránh đi quan phụ ánh mắt. Đây tuyệt đối là một tổ chức nghiêm mật, năng lượng to lớn đối thủ. Tại kinh thành, dưới mí mắt của hắn, vậy mà cất giấu dạng này một đầu hắn không biết chút nào độc xạ. Không được, không thể lại bị động như vậy đi xuống. Hắn mở choàng mắt, đi đến bên tường treo lơ lửng kinh thành phòng ngự đồ trước, ngón tay ở phía trên chậm rãi xẹt qua. Hắn không thể lại đem tinh lực lãng phí ở truy tra những thứ này hư vô mở mịt trên đầu mối. Đã tìm không thấy xà, vậy liền đem chỗ có khả năng xà động đều cho ta phá hỏng. Sở Hùng xoay người, đối với quỷ trên mặt đất Triệu Toàn, hạ một đạo mệnh lệnh lạnh như băng. Chuyển ta mật lệnh cho Vũ Lâm vệ Trần Chỉ Huy sứ, để hắn từ hôm nay trở đi, lấy hiệp phòng kinh đô vì danh, đem tam đệ sở chiến phủ đệ cùng ngoại thành quân doanh, cho ta nhìn đến xích sao. Một con rồi bay vào đi, ta đều phải biết là được là cái. Lại phái người đi tứ đệ phụ thượng, liền nói cô quan tâm hắn việc học, đưa chút bút mực giấy nghiên đi qua. Cho ta chằm chằm, nhìn xem gần nhất đều có nào sĩ tử đăng môn bái phỏng. Đúng, nô tài tuân mệnh. Triệu Toàn như được đại xá, lộn nhào lui đi ra ngoài. Đại điện bên trong, lần nữa khôi phục an tĩnh. Sở Hùng nhìn ngoài cửa sổ nặng nề cảnh ban đêm, trong lòng cái kia cố bất an chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng nồng đậm. Hắn luôn cảm thấy chính mình giống như không để ý đến cái gì. Một cái khó nhất, cũng lớn nhất địa phương không đáng chú ý chương 19, đơn vị xuất quan, ai là tiên điên. Chương 19, đơn vị xuất quan, ai là tiên điên. Sau 3 ngày, cảnh ban đêm như mực. Một cỗ không đáng chú ý vải xanh xe ngựa, xen lẫn trong mấy cái rời ra kinh trong thương đội, lặng yên không một tiếng động lái ra khỏi kinh thành Tây Môn. Thủ thành Vũ Lâm vệ vừa mới thay quân, mới đi lên giáo úy ngáp, chỉ là qua loa vận hỏi vài câu, liền vất tay cho đi. Những ngày thời gian, thái tử điện hạ nghiêm lệnh giám thị mấy vị hoàng tử phủ đệ, giờ phút này đều yên tĩnh. Nhất là lãnh cung phương hướng, phụ trách theo dõi mật thám đã liên tục ngồi chờ mấy ngày. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn đến một cái tiểu thái giám đi ra ngược lại chút cản thuốc, tòa kia rách nát cung điện liền như là chết đồng dạng, không hề có động tĩnh gì. Tại bọn hắn trong mắt, cái kia truyền thuyết bên trong sắc bệnh chết cửu hoàng tử, chỉ sợ liền hạ giường khí lực cũng không có, căn bản không đáng như thế hưng sư động chúng. Thật tình không biết, cái kia sắc bệnh chết cửu hoàng tử đã tại lúc này ra khỏi thành. Trong xe ngựa, Sở Hưu nửa tựa tại mềm mại đệm dựa phía trên, sắc mặt tại chập chờn đèn báo dưới ánh sáng, lộ ra càng trắng xám. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ đang chịu được lặn lội đường xa sốc này, hô hấp yếu ớt, một bộ tùy thời đều có thể tắt thở bộ dáng. Ở ngoài thùng xe, 10 tên thân mang phổ thông thương đội hộ vệ phục sức hắn tử, trầm mặc cưỡi ngựa, đem xe ngựa hộ ở trung ương. Bọn hắn mỗi người đều mặt không biểu tình, khí tức trầm ổn, cùng chúng quanh thương đội những cái kia trách trách hô hô hộ vệ tạo thành so sánh rõ ràng. Bọn hắn theo không trò chuyện, theo không nghỉ ngơi, dưới hông thất ngựa cũng giống như không biết mệt mỏi, đi cả ngày lẫn đêm, tốc độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Chi này quỷ dị thương đội cứ như vậy thoát ly kinh thành ánh mắt, như là một giọt nước tụ hợp vào đại giang, hướng về khói lửa nổi lên bốn phía bắc cảnh mau chóng đuổi theo. Sau 7 ngày, Vân Châu thành. Chiến tranh âm ảnh bao phủ tòa này bắc cảnh trọng trấn. Trên tường thành, cờ sĩ tàn phá, vết máu loang lổ. Bên trong thành, đường đi tiêu điều, khắp nơi có thể thấy được từ tiền tuyến rút lui xuống thương binh, khắp nơi đều là thê thảm, kêu rên cùng vô lực rên rỉ. Trong không khí càng là tràn ngập thảo dược cùng huyết tinh hỗn hợp vị đạo, khiến lòng người trầm mặc. Thành thủ phủ bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Vân Châu thủ tướng Cao Thuận, một cái hơn 40 tuổi, mang trên mặt một đạo mặt sẹo hán tử thiết huyết, chính đối to lớn bằng cát, hai mắt phủ đầy tia máu. Tướng quân, Man tộc cánh trái đã vòng qua Hắc Sơn Hải, nhiều nhất 2 ngày, liền muốn hăng thành. Một tên thám báo xuống tới, thanh âm khàn giọng. Cao Thuận một quyền nện ở bàn cát biên giới, chấn động đến mảnh gỗ vụn bay ra. Thái tử viện quân đâu? Lương thảo đâu? Hán mụ, đều 7 ngày, liền cái giấm đều không đưa đến. Chiều đường phía trên những cái kia văn quan cùng sống an nhàn sung sướng hoàng tử, thật nghĩ để bọn hắn nhìn xem, tiền tuyến tướng sĩ là như thế nào dùng mệnh tại lấp lỗ thủng. Con bà nó, thật sự là. Ai? Cao Thuận lần nữa phẫn nộ đập xuống bàn cát biên giới. Ngay tại hắn nôn nóng vạn phần thời khắc, một tên thân binh bước nhanh đi vào. Tướng quân, ngoài thành tới một chi thương đội, cầm đầu tự xưng là kinh thành tới, muốn lao quân. Hắn còn nói mình là đương triều cựu hoàng tử, Sở Hưu. Hoàng tử? Cao Thuận sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện lên ra nồng đậm chán ghét cùng không kiên nhẫn. Loại này thời điểm, một cái kiều sinh quán dưỡng hoàng tử chạy đến cái này quỷ địa phương tới làm gì? Thêm phiền sao? Vẫn là đến mạ vàng. Để hắn cút. Lao tử nơi này không phải hắn nhà tròi địa phương. Thế nhưng là tướng quân, thân binh có chút khó khăn, hắn có hoàng thất tín vật, chúng ta không dám. Cao Thuận hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức trong đầu, dẫn hắn tiến đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì cái thứ không biết chết sống. Một lát sau, Sở Hưu tại một tên u minh tử sĩ nâng đỡ, chậm rãi đi đến. Hắn mặc lấy một thân trắng thuần cầm bào, bên ngoài bảo bọc một kiện chống lạnh áo lông trồn, vốn là mặt tái nhợt tại bắc địa hàn phong quét dưới, càng lộ ra không có một tia vết sắc. Hắn vừa đi, còn vừa lấy tay khăn che miệng, nhẹ nhàng ho khan, dường như nhiều đi mấy bước đường liền sẽ muốn hắn mệnh. Cao Thuận nhìn đến hắn thứ nhất mắt, trong lòng chán ghét thì biến thành từ đầu đến đuôi xem thường. Đây chính là hoàng tử, một cái con ma ốm. Kinh thành bên trong những tên kia là điên rồi sao? Đem như thế cái phế vật đưa đến chiến trường phía trên đến, là ngại man tử đào không đủ nhanh. Không biết cựu điện hạ đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Cao Thuận liền hành lễ đều chẳng muốn làm, ngữ khí cứng nhắc, tràn đầy trào phúng. Sở Hưu tựa hồ không có nghe được hắn trong lời nói đầm, ngược lại lộ ra một cái thuần lương nụ cười vô hại. Cao tướng quân hiểu lầm, ta không phải lấy hoàng tử thân phận tới. Hắn thanh âm không lớn, lại rất rõ ràng. Ta đại biểu kinh thành một số tâm lo quốc sự thương nhân, vì tiền tuyến các tướng sĩ đưa tới một số tham hỏi phẩm, bày tỏ tâm ý. Tham hỏi phẩm. Cao Thuận nhìn từ trên xuống dưới hắn, còn có phía sau hắn cái kia giống như tượng gỗ hộ vệ. Chúng ta nơi này thiếu chính là lương thảo, là thiết giáp, là chiến đao. Không phải là các ngươi kinh thành những công tử ca kia chơi tơ lụa, cổ vật tranh chữ. Tướng quân nói đúng lắm. Sở Hưu gật gật đầu, vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa bộ dáng. Chúng ta mang tới chính là tướng quân thứ cần thiết. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, có điều, vì có thể đem những vật tư này dùng tại chỗ mấu chốt nhất, ta cần trước tìm hiểu một chút tiền tuyến cụ thể tình huống. Cho nên, ta muốn thấy nhìn quý quân bị thương khố, còn có cặn kẽ nhất cái kia phần bản đồ quân sự. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh không khí dường như đều đọc lại. Cao Thuận trên mặt xem thường trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại cực độ cảnh giác xem kỹ. Một cái tự xưng thương đội đại biểu ốm yếu hoàng tử, muốn nhìn quân bị thương khố, còn phải xem tối cao cơ mật bản đồ quân sự. Hắn muốn làm gì? Thông địch phản quốc sao? Cao Thuận bên hông bội đao phát ra sang sảng một tiếng vang nhỏ. Phía sau hắn mấy tên thân binh cũng lập tức cầm chuôi đao, toàn bộ trong đại sảnh sát khí tràn ngập. Điện hạ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cao Thuận thanh âm lạnh đến giống băng, quân bị trọng địa, bản đồ quân sự chính là nhất quân chi mệnh mạch, há lại ngươi có thể nhìn? Thế mà, đối mặt đây cơ hồ muốn đem người thôn vệ sát khí, Sở Hưu biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí không có đi nhìn những cái kia đã rút đao ra khỏi vỏ binh lính, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Cao Thuận nói, "Cao tướng quân, man tộc lần này xuôi nam, thanh thế to lớn, danh xưng 30 vạn đại quân, kỳ thực chủ lực bất quá 10 vạn thiết kỵ." Hắn khả hãn ba đồ làm người kiêu ngạo, thích nhất chính diện tấn công mạnh. Nhưng hắn phó tướng cấp đan lại là cái giảo hoạt hồ ly, am hiểu tập kích bất ngờ. Sở Hưu không nhanh không chậm mở miệng, mỗi nói một chữ, Cao Thuận sắc mặt thì khó coi một phần. Những cái này tình báo đều là tiền tuyến các tướng lĩnh dùng huyết đổi lấy, có chút thậm chí là vừa mới chuyển về tuyệt mật quân tình. Cái này sống thâm cung, đại môn không ra cựu hoàng tử, là làm sao mà biết được? Ngươi, Cao Thuận cổ họng có chút phát khô. Tướng quân đóng giữ Vân Châu, chính diện phòng tuyến phòng thủ kiên cố, ba đồ cường công không được, tất nhiên sẽ lòng sinh nôn nóng. Sở Hưu hoàn toàn không thấy Cao Thuận phản ứng, phối hợp tiếp tục phân tích. Lúc này, phó tướng Cáp Đan nhất định sẽ góp lời, phân binh tập kích bất ngờ, vòng qua Vân Châu, thẳng đại hạ nội địa. Mà có thể để bọn hắn đại quân nhanh chóng thông qua lộ tuyến, chỉ có một đầu. Cao Thuận trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu tấm kia trắng xám đến quá phần mặt, lần thứ nhất cảm thấy thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trước mắt cái mới nhìn qua này người vô hại và vật vô hại ốm yếu hoàng tử, dường như có thể xem thấu nhân tâm, nhìn thấu chiến trường. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Thật lâu, Cao Thuận chậm rãi buông lỏng ra nắm trôi đao tay, đối với thân binh sau lưng cơ cơ. Mang điện hạ, đi trung quân đại trướng. Trung quân đại trướng bên trong, một tấm to lớn ra như địa đồ trải tại trên bảng dài, phía trên kỹ càng đánh dấu sông núi, dòng sông, cửa ải, thành trấn. Cao Thuận đứng ở một bên, hai tay ôm ở trước ngực, mặt thèo kéo căng quá chặt chẽ, không nói một lời. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này thần bí cựu hoàng tử, đến cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Sở Hưu không để ý đến hắn, hắn giống như là về tới chính mình tư phòng, duỗi ra tinh tế mà tái nhợt ngón tay, tại thô ráp địa đồ phía trên chậm rãi xé qua. Đầu ngón tay của hắn lướt qua từng tòa ngay tại kịch chiến thành trì, lướt qua song phương cải giang lược phòng tuyến. Cuối cùng, ngón tay thon dài, ngừng lưu tại địa đồ góc tây bắc, một mảnh rộng lớn mà hoang vu sơn mạch khu vực. Chỗ đó có một đầu thâm thúy hẹp dài hạp cốc, địa đồ phía trên dùng chữ nhỏ ghi chú tên của nó. Nhất Tuyến Thiên. Sở Hưu ngẩng đầu, mặt tái nhợt phía trên lộ ra một vệt để người nhìn không thấu mỉm cười. Tướng quân, ngươi nói, nếu như ta là man tộc Khả Hãn, tại Vân Châu thành phía dưới đụng phải một cái mũi cho về sau, có thể hay không lựa chọn từ nơi này cho ta đại hạ một cái kinh hỉ đâu? Cao Thuận đồng tử bỗng nhiên co vào. Nhất Tuyến Thiên hạp cốc, dài tới trăm dặm, địa thế hiểm yếu, bị quân bên trong coi là hiểm đồ. Đại quân thông hành cực kỳ khó khăn, cho nên một mực chưa bị liệt là trọng điểm khu vực phòng ngự. Sở Hưu không đợi hắn trả lời, phối hợp cầm lấy trên bàn chu sa bút. Tại cái kia đầu đại biểu cho Nhất Tuyến Thiên Hạp cốc quanh co đường trên, nặng nề mà vẽ lên một vòng tròn. Đỏ tươi vòng tròn, tại dưới ánh đèn lờ mờ, giống như một cái mở ra miệng to như chậu máu. Sở Hưu để bút xuống, ngước mắt nhìn trận mắt hốc mồm Cao Thuận, nụ cười trên mặt càng hồn nhiên, cũng càng dày đặc. Hiện tại có thể mang ta đi nhìn thương khố sao? Ta muốn kiểm lại một chút, chúng ta có thể cho man tộc các bằng hữu chuẩn bị bao nhiêu lễ vật? Chương 20, đêm khuya thi công, U Minh Tử Sĩ kinh khủng hiệu suất. Chương 20, đêm khuya thi công, U Minh Tử Sĩ kinh khủng hiệu suất. Bắc cảnh hàn phong lạnh thấu xương, Vân Châu thành quân bị thương khố làm thật lạnh. Vừa mở ra thương khố đại môn, hôn tạp dì sắt, da thuộc cùng dầu cây chậu mùi vị đập vào mặt. Cao Thuận đứng tại cửa ra vào, Hàn Phong để hắn không khỏi nắm thật chặt trên thân giáp trụ. Hắn không cùng đi vào, chỉ là nhìn lấy cái kia đơn bạc màu trắng thân ảnh tại một gã hộ vệ nâng đỡ, đi vào có ở giữa mùi vị khó người thương khố. Sở Hưu không có tại bách luyện cương đao cùng tinh nhuệ giáp trụ trước dừng lại chốc lát. Cái này khiến Cao Thuận nhào gớp mi đầu. Nghĩ mãi mà không rõ vị hoàng tử này không nhìn đao giáp, muốn đi nhìn cái gì? Chỉ thấy Sở Hưu trực tiếp xuyên qua từng dãy xếp chồng chất chỉnh tề giá binh khí, đi tới thương khố tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Chỗ đó chồng chất lấy một số quân bên trong tạp vật, là luyện chế dầu hỏa còn lại lưu mình gối, nhóm lửa sưởi ấm dùng than củi, còn có tu bổ thành tường dùng tiêu thạch phấn. Những thứ này ta muốn lấy hết. Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, lại làm cho theo ở phía sau thương khố giáo úy sững sờ ngay tại chỗ. Điện hạ, đây đều là chút vật vô dụng a. Đi theo Sở Hưu sau lưng phòng giữ giáo úy cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Sở Hưu không để ý tới hắn, lại chỉ hướng một bên khác chồng chất mấy ngàn không bình gốm. Đó là nguyên bản dùng đến trang đồ ăn nước uống, còn có những thứ này. Mặt khác, đem phủ khố bên trong tất cả thiết liệu, vô luận cũ mới, toàn bộ tìm ra, đưa đến ngoài thành phía tây vứt bỏ mỏ đá. Hắn lời nói bình tĩnh, lại không thể nghi ngờ. Cao Thuận thân binh bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng đem Sở Hưu yêu cầu thuật lại một lần. Cao Thuận nghe xong, vết đau trên mặt đống nhiên có quắc một chút. Lưu Hình, Tiêu Thạch, Than Thủy. Hắn là người thô hảo, nhưng cũng biết một số phương sĩ luyện đan sẽ dùng đến những cái này đồ vật. Có thể cái này cựu hoàng tử muốn nhiều như vậy, còn muốn thiết liệu cùng bình uống, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Trên chiến trường luyện đan cầu trường sinh sao? Hoang đường. Có thể chẳng biết tại sao, Cao Thuận đấy lòng hàn khí lại càng ngày càng nặng. Hắn nhớ tới Sở Hưu tại trên địa đồ vẽ xuống cái kia vòng tròn, nhớ tới cái kia song hồn nhiên nhưng lại hiểu rõ hết thảy ánh mắt. Cao Thuận từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, chiếu hắn nói làm. Tướng quân, cái này không hợp quy củ. Thân binh còn muốn lại quên. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Cao Thuận gầm nhẹ một tiếng, đánh gây hắn. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chính mình ngay tại chứng kiến một kiện đủ để phá vỡ hắn nửa đời chinh chiến kiếp sống nhận biết sự tình. Là điên cuồng tự tìm đường chết, vẫn là sáng tạo một cái kỳ tích, hắn đem tận mắt thấy kết cục. Đêm thâm trầm như mực, Vân Châu thành tây vứt bỏ mỏ đá, bị Cao Thuận phái ra thân binh bao bọc vây quanh, trong vòng trăm bước, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mỏ đá trung ương, giấy lên mười mấy chồng chất to lớn lửa trại, đem trọn cái sơn cốc chiếu lên sáng như ban ngày. Sở Hưu ngồi tại một tảng đá lớn phía trên thân bọc lấy thật dày áo lông chồn, trước mặt bày biện một tấm bàn nhỏ, phía trên ấm lấy một bình trà nóng. Hắn nhàn nhã thưởng thức trà, ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, dường như chỉ là đang thưởng thức đêm tuyết phong cảnh. Mà ở trước mặt hắn trên đất trống, theo kinh thành hái vật mua được, tăng thêm theo Vân Châu thành trong kho hàng vơ vét đến đồ vật. Tại trên đất trống chất thành một tòa tiểu sơn. Mười tên U Minh tử sĩ, tăng thêm mười mấy tên thiết tượng, đang tiến hành một trận im ắng mà kinh khủng lao động. Bọn hắn chia làm ba cái tiểu tổ, sản xuất dây chuyền, phối hợp đến không chê vào đâu được. Một tổ người phụ trách đem vận tới Lưu Hình, Tiêu Thạch cùng Thăng Thủy, dùng thạch ma nghiền thành nhắn nhủi nhất một phấn. Thạch ma chuyển động thanh âm trầm trọng mà đơn điệu, tại yên tĩnh sơn cốc bên trong hồi hưởng. Một cái khác tổ người thì dựa theo Sở Hữu viết xuống một cái quỷ dị tỷ lệ, đem ba loại bột phấn cẩn thận từng ly từng tí hỗn hợp lại cùng nhau. Bọn hắn động tác tinh chuẩn đến chút xíu không kém, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dường như đang tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức. Còn có một tổ người, đem hỗn hợp tốt màu đen bột phấn, cẩn thận rót vào những cái kia bình gốm bên trong, lại dùng vải cùng dầu hỏa, chế tạo ra đơn sơ lại chí mạng kiếp nổ. Sau cùng, chỉ còn lại có một tên tử sĩ thì tại lò luyện một bên, chỉ huy thiết tượng đem vơ vét tới sắt vụn nóng chảy, đúc thành vô số lớn chừng bàn tay, phủ đầy gai nhọn miếng sắt. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào nói chuyện, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chỉ có tiếng gió, hòa âm thanh, thạch ma chuyển động thanh âm, cùng kim loại làm lạnh xì xì âm thanh. Cao Thuận đứng ở đằng xa dốc núi trong bóng tối, nhìn chằm chằm mảnh này bận rộn mà quỷ dị chẳng cảnh. Hắn thân kinh bách chiến, thấy qua tinh nhuệ chi sư vô số kể, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này một chi đội ngũ. Mười người này, dường như không phải người. Bọn hắn không biết mệt mỏi, không cần ẩm thực, không sợ giá lạnh. Theo đêm tối đến bình minh, lại từ bình minh đến đêm tối, dòng dã hai ngày hai đêm, bọn hắn động tác không có mảy may chậm chạp. Những cái kia rèn sắt thiết tượng, đều thay phiên nghỉ ngơi tốt nhiều lần. Liền Cao Thuận thân binh nguyên một đám đông lạnh đến run lẩy bẩy, cũng đổi mấy ban. Mà mười người kia lại liền hô hấp tiết tấu đều chưa từng thay đổi. Đây không phải người. Cao Thuận trong lòng lặp đi lặp lại quanh quẩn ý nghĩ này. Đây là theo địa ngục bên trong bỏ ra tới quỷ binh. Như những thứ này thật là quỷ binh. Cái kia có thể điều động quỷ binh ốm yếu hoàng tử, lại là cái gì? Cao Thuận nhìn về phía cái kia ngồi tại tảng đá phía trên, ngẫu nhiên thêm nước trà màu trắng thân ảnh, một cỗ khí lạnh theo đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Hắn lần thứ nhất cảm giác, chiến trường phía trên những cái kia hung thần ác sát man tộc kỵ binh, có lẽ cũng không phải là cái này thế giới phía trên vật đáng sợ nhất. Rạng sáng ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, tất cả công tác đều đã hoàn thành. Mấy ngàn tràn đầy màu đen bột phấn bình uống, và mấy vạn viên sắc bén miếng sắt, bị chia đựng tại mười mấy cái dương lớn bên trong. Mười tên u minh tử sĩ, mỗi người cõng lên mấy cái trầm trọng dương lớn, thân hình mạnh mẽ, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Bọn hắn như giẫm trên đất bằng giống như, biến mất tại thông hướng nhất tuyến thiên hạp cốc gập ghềnh trong sân đạo. Cái này một màn, nhìn Cao Thuận nghẹn họng nhìn chân chối. Bên cạnh hắn thân binh, cũng nuốt nước miếng, tự lẩm bẩm, không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, lực lớn vô cùng. Cái này rốt cuộc là cái gì tồn tại? Cao Thuận siết chặt nắm đấm, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt rung động, thấp giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, những ngày này chứng kiến hết thảy, không được ngoại truyền. Kẻ trái lệnh, chém. Chu Cửu Tộc. Thân binh nhanh chóng gật đầu, đúng, tướng quân. Lúc này, Sở Hưu đứng người lên, vô vô áo bảo phía trên cũng không tồn tại cho bụi, dạo bước đi theo. Cao Thuận do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn răng, mang theo hai tên lớn nhất điêu luyện thân binh, xa xa rơi ở phía sau. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, những cái này đồ vật, đến cùng phải dùng làm sao. Nhất tuyến tiên hạp cốc, danh phó kỳ thực. Hai bên là cao đến 100 trượng vách núi treo leo, trung gian chỉ có một đầu lối đi hẹp, chỉ chứa 3 năm kỵ song hành. Địa thế nơi này hiểm yếu, ngày bình thường liền thợ săn đều rất ít bước chân. Thế mà, tại U Minh tử sĩ dưới chân, lại như đường lớn đại đạo. Bọn hắn dựa theo Sở Hưu trước đó tại trên địa đồ tiêu ký tốt vị trí, bắt đầu bố trí. Có đem bình gốm chôn sâu ở giữa đường đất mặt phía dưới, chỉ lưu ra một đoạn không đáng chú ý kiếp nổ. Có thì vượt nóc băng tường, đem bình gốm cố định tại hai bên vách núi điểm yếu. Càng nhiều, là đem những cái kia thối độc miếng sắt, xào rượu giấu ở bụi cỏ, khe đá, cùng bất luận cái gì khả năng bị giẫm đạp địa phương. Toàn bộ hạp cốc, tại ngắn ngủi trong vài canh giờ, bị cải tạo thành một cái to lớn, liên tục tử vong bấy giờ. Từ bên ngoài nhìn, nơi này vẫn như cũng là cái kia hoang vu, yên tĩnh hạp cốc, cùng lúc trước không có gì khác nhau. Có thể Cao Thuận biết, mảnh này bình tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi đủ để thôn vẹn 10 vạn đại quân kinh khủng sát cơ. Hắn nhìn lấy những cái kia u minh tử sĩ bố trí xong bấy dập về sau, lại giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động tối lui đến hạp cốc hai bên trên đỉnh núi, cùng nham thạch cùng âm ảnh hòa làm một thể. Cao Thuận cổ họng có chút phát khô, phía sau hắn hai tên thân binh, sắc mặt sớm đã trắng bệnh như tờ giấy, nắm chôi đao tay tại không chỗ ở run rẩy. Lúc này, Cao Thuận nhìn phía xa cái kia đạo gầy gò thân ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn lấy suy nhược không chịu nổi, có thể đi lâu như vậy, tốc độ lại không chậm, đứng mấy canh giờ, chỉ lộ ra mệt mỏi, tinh thần vẫn như cũ sung mãn, như ác quỷ quỷ binh. Bọn hắn chủ nhân, như thế nào đáng sợ tồn tại. Sắc trời dần dần sáng lên. Sở Hưu đứng tại nhất tuyến thiên lối vào cao nhất trên một khối nham thạch, sáng sớm gió lay động lấy hắn áo bào cùng sợi tóc. Hắn quan sát dưới chân đầu này thông hướng địa ngục đạo lộ, mặt tái nhợt phía trên, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Một tên u minh tử sĩ giống như u linh xuất hiện tại hắn sau lưng, quỳ một chân trên đất, không nói một lời. Sở Hưu xoay người, nhìn lấy theo tới Cao Thuận. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến cách đó không xa Cao Thuận trong lỗ tai, "Đi, cho man tộc đại quân đưa một phần lễ vật nói cho bọn hắn, quân ta chủ lực liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn." Chương 21, Tiêu binh chi kế, Man Vương vui vẻ nhận ủy một quan. Chương 21, Tiêu binh chi kế, Man Vương vui vẻ nhận ủy một quan. Trên thảo nguyên, ban đầu vốn phải là trong veo ở mưa gió, lúc này lại tràn đầy dính dính mùi máu tươi, thổi qua man tộc đại doanh. Một con chiến mã rên rỉ phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Một tên toàn thân đẫm máu đại hạ thám báo bị hai tên to con man tộc kỵ binh từ trên ngựa lôi kéo xuống tới, nặng nề mà đập tại đột lợi khả hãn kim trướng trước đó. Hắn mặc trên người Vân Châu thủ quân rách dưới giáp da, ở ngực một đạo vết thương sâu tới xương còn đang hướng ra bên ngoài thấm lấy huyết. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chính là phụ mệnh đến đây tên kia U Minh tử sĩ. Khả hãn, bắt được một cái hạ nhân thám tử. Tiểu tử này xương cốt cứng rắn, chạy hơn 30 dặm địa tải bị chúng ta bắt được. Một tên man tộc bách phu trưởng dùng chân giẫm ở tử sĩ phía sau lưng, to âm thanh hướng trong trướng tranh công. Manh lều xốc lên, một cái vóc người khôi ngô như gấu, râu quai nón xồm xoàm nam nhân đi ra, hắn chính là lần này xâm nhập phía nam man tộc chi chủ, Đột Lợi Khả Hãn. Hắn từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy mặt đất cái kia không ngừng run rẩy tù binh khắp khuôn mặt là khinh thường. Hạ nhân mắt con, cũng dám nhìn trộm bản hãn đại doanh. Đột Lợi Khả Hãn thanh âm to như trùng, nói, các ngươi thủ tướng Cao Thuận ở đâu? Lâm Phiếu Thiên chủ lực lại ở nơi nào? Tên kia thám báo ngẩng đầu, trong mắt là cố ý ngụy trang hoảng sợ cùng cứu hận, hắn bỗng nhiên hướng Đột Lợi Khả Hãn phun ra một búng máu. Phi, cầu tặc, chúng ta Cao tướng quân đã chết trận, đại nguyên soái chủ lực cũng bị các ngươi tách ra, nhưng là chúng ta Cựu Điện Hạ nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đột Lợi Khả Hãn không những không giận mà còn cười, hắn lau máu trên mặt dấu vết, dùng roi ngựa nâng lên thám báo cái cằm, cười khẩy nói, Cựu Điện Hạ, ta nghe nói các ngươi Hạ quốc hoàng đế nhi tử nhóm, một cái so một cái sẽ tránh, là cái gì cái không dứt sữa ba hoa, cũng dám trên chiến trường, chúng ta Cựu Điện Hạ. Hắn mang theo sau cùng tinh nhuệ, ngay tại nhất tuyến thiên hạ cốc chờ các ngươi. Hắn muốn cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Thám báo thanh âm bởi vì kích động mà đứt quãng, lại tràn đầy thiếu niên người cổ rũ cùng ngây thơ. Nhất tuyến thiên. Đột Lợi Khả Hãn bên cạnh một tên tắt mãn tế ti nhăn nhăn hoa dâm mi đầu. Khả Hãn,
chỗ kia địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nếu có mai phục.
Mai phục. Đột Lợi Khả Hãn phát ra một trận đinh tai nhức óc cười như điên, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chế cười, chỉ bằng một cái miệng còn hôi sữa hoàng tử. Cùng một đám bị đánh cho tàn phế tướng bên thua. Bọn hắn không trốn ở trong thành chờ chết, ngược lại chạy đến trong hạp cốc quyết chiến, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Nói, hắn một chân đem cái kia thám báo đá văng ra, đối Tả Hữu ra lệnh, mang xuống, để hắn đem biết đến toàn nói hết ra. Bản hắn phải biết, cái kia tiểu hoàng tử mang theo bao nhiêu người, bao nhiêu lương thảo. Nửa canh giờ về sau, một phần đi qua nghiêm hình tra tấn có được kỹ càng khẩu cung bày tại Đột Lợi Khả Hãn trước mặt. Khẩu cung đã nói, đại hạ một bên quân chủ lực tan tác, cao thuận chiến tử. Còn sót lại bộ đội không đủ 5000 người, từ một cái không có chút nào kinh nghiệm, người yếu nhiều bệnh cửu hoàng tử chỉ huy, co đầu rút cổ tại nhất tuyến thiên hạc gốc. Ý đồ bằng vào nơi hiểm yếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bọn hắn mang theo lương thảo, chỉ đủ trèo chống 3 ngày. Ha 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 ha. Đột Lợi Khả Hãn đem khẩu cung vỗ lên bàn, trong mắt lóe ra tham lam và mang, thật sự là trời cũng giúp ta. Vốn cho rằng còn muốn phí sức đi tấn công Vân Châu kiên thành, không nghĩ tới hạ nhân chính mình đem đầu đưa ra. Khả Hãn anh minh. Dưới trướng các tướng lĩnh ảo ảo phụ họa. Một cái con ma ốm hoàng tử, mang theo một đám tàn binh bại tướng, đây chính là đại hạ hy vọng cuối cùng. Buồn cười cùng cực. Chỉ cần chúng ta xông qua nhất tuyến thiên, toàn diệt cố này tàn binh, bắt sống cái kia hoàng tử. Đến lúc đó, toàn bộ đại hạ nội địa thì lại không trở ngại. Đến lúc đó, tiền tài, nữ nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ha 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 ha, giết sạch, cướp sạch. Nguyên một đám man tộc tướng lĩnh đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng. Tên kia tuổi già tắt mãn tê ti còn muốn lại quên, còn chưa mở miệng. Liên bị Đột Lợi Khả Hãn không kiên nhẫn phất tay đánh gãy, quát lớn, đủ rồi. Hạ người đã sợ vỡ mật. Hoàng đế của bọn hắn Lao Nhi sẽ chỉ nội đấu, bọn hắn tướng quân không chịu nổi một kích. Hiện tại, liền bọn hắn hoàng tử đều ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đây là Trường Sinh Tiên bàn cho chúng ta cơ hội. Đột Lợi Khả Hãn đứng người lên, rút ra bên hông hoàng kim loan đao, chỉ hướng phía nam, truyền ta mệnh lệnh. Toàn quân xuất động, không cần để ý hai cánh, lấy tốc độ nhanh nhất, xông qua nhất tuyến thiên. Bản hắn muốn trước khi mặt trời lặn, vặn phía dưới cái kia hạ quốc hoàng tử đầu, làm thành chén rượu của ta. Mệnh lệnh truyền ra kim trướng. Giống. 10 vạn man tộc thiết kỵ tiếng gầm gừ, dốc thành một cô dung chuyển trời đất tiếng gầm, toàn bộ thảo nguyên đều tại vì đó rung dậy. To lớn quân đội bắt đầu di động, giống như là một cỗ màu đen cương thiết hồng lưu. Từ bọn hắn nam hiểu nhất, cũng là ổn thỏa nhất vây khôn chiến thuật. Trung trung điệp điệp hướng lấy nhất tuyến thiên hạ cốc lối vào dũng manh lao tới. Tiếng vó ngựa như sấm, bụi mù che lấp mặt trời. Man tộc binh lính mang trên mặt khát máu hưng phấn cùng đối thắng lợi khát vọng. Tại bọn hắn cái nhìn, đây cũng không phải là một cuộc chiến tranh, mà chính là một trận đi săn. Con mồi, cũng là cái kia không biết trời cao đất rộng hạ quốc hoàng tử cùng hắn 5000 tàn binh. Nhất tuyến thiên hạ cốc, tiến tính ý mắng. Cao Thuận trốn ở đỉnh núi một chỗ khe nham thạch khe hở về sau, nhìn phía xa cái kia cỗ màu đen hồng lưu không chút do dự rót vào chật hẹp miệng cốc. Hắn kích động trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Hắn chinh chiến nửa đời, chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế ngu xuẩn hành quân. 10 vạn đại quân, đầu đuôi không để ý, toàn bộ chen vào đầu này thiên nhiên tuyệt địa. Đây không phải quân đội, đây là đứng xếp hàng đi hướng đổ tể trường gia súc. Có thể mặc dù là như thế ngu xuẩn hành quân, cái kia đầy khắp núi đồi, giống như tại trên thảo nguyên tiến lên man tộc trưởng long, vẫn như cũ thanh thế dọa người, sát khí ngút trời. Phía sau hắn hai tên tân binh, sắc mặt đã không có một tia huyết sắc, hàm răng tại không bị khống chế run lên, liền cầm đao khí lực đều nhanh muốn biến mất. Cao Thuận khó khăn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Sở Hưu vẫn như cũ đứng tại khối kia cao nhất trên tảng đá. Đỉnh núi cùng gió thổi cái kia thân đơn bạc màu trắng áo lông chồn bay phất phới, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió cuốn đi. Hắn không có nhìn dưới chân cái kia mãnh liệt thiết lưu, mà chính là ngẩng đầu, nhìn lên trời một bên vừa lộ ra một góc thái dương. Trên mặt thậm chí còn mang theo thưởng thức kia nắng ban mai thoải mái, treo một tia bệnh trạng mỉm cười. Dường như dưới chân cái kia 10 vạn sắp hủy diệt sinh mệnh, cùng núi này ở giữa gió, chân trời mây, cũng không khác nhau chút nào. Cao tướng quân, ngươi nói, ta giải quyết cái này man tộc xâm lấn, phụ hoàng sẽ không sẽ rất cao hứng? Có thể hay không bởi vì ta hiếu tâm, lộ ra nụ cười vui mừng. Nghe lời này, Cao Thuận trong thân thể, một luồng hơi lạnh áp đảo tất cả khẩn trương cùng kích động. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trước đó cảm giác không có sai. Cái này thế giới phía trên vật đáng sợ nhất, không phải chiến trường phía trên những cái kia khua tay loan đao man tộc, mà chính là trước mắt cái này, có thể mặt không đổi sắc đem 10 vạn sinh linh coi là quân cờ. Chỉ vì tranh thủ xa tại kinh thành bên trong phụ thân một cái vui mừng nụ cười hiếu tử. Thời gian tại im lặng trôi qua, man tộc đại quân quân tiên phong đã xâm nhập hạp cốc nội địa. Đến tiếp sau bộ đội còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào. Tiếng vó ngựa, tiếng kèn, man tộc binh lính tiếng hò hét tại hẹp dài trong hạp cốc quanh quần, điệp ra, hình thành một cỗ làm cho người màng nhĩ nhói nhói tạc âm. Rốt cục, man tộc đại quân sau cùng một hàng kỵ binh cũng biến mất tại miệng cốc. Dòng giá 10 vạn đại quân, toàn bộ tiến nhập nhất tuyến thiên. Huyên náo hạp cốc, tại thời khắc này, dường như quỷ dị an tĩnh một cái chớp mắt. Cao Thuận nín thở. Hắn nhìn đến, trên tảng đá cái kia màu trắng thân ảnh, rốt cục có động tác. Sở Hưu chậm rãi thu hồi thưởng thức tia nắng ban mai ánh mắt, túi đầu quan sát dưới chân đầu kia bị lấp đầy, nọ nghệ tử vong thông đạo. Hắn không có rút kiếm, không có hò hét, thậm chí không dư thừa chút nào biểu lộ. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên chính mình tay phải, vũ chỉ thon dài, trắng xám đến gần như trong suốt. Sau đó, tại Cao Thuận mấy người khẩn trương, hoảng sợ, mong đợi nhìn soi mói, nhẹ nhàng chỗ, vung xuống dưới. Chương 22, Thiên băng địa liệt, 10 vạn thiết kỵ nhập U Minh. Chương 22, Thiên băng địa liệt, 10 vạn thiết kỵ nhập U Minh. Cái kia tái nhợt tay rơi xuống, không có âm thanh, không có dấu hiệu, nhẹ nhàng đến dường như chỉ là phủi nhẹ một mảnh không tồn tại hạt bụi. Cao Thuận đồng tử trong khoảnh khắc đó co vào đến cực hạn. Thời gian dường như bị kéo dài, lại bị áp xúc. Sau một khắc, nhất tuyến thiên hạp cấp hai đầu, cửa vào cùng lối ra, đồng thời tách ra hai vòng hủy diệt thái dương. Đây không phải là quang, mà là thuần túy, thôn vệ hết thể năng lượng. Ngay sau đó, thanh âm mới đổi theo. Ầm ầm. Đó là một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, không phải sấm sét, không phải núi lở, càng giống là toàn bộ đại địa đang phát ra thống khổ kêu rên. Cao Thuận dưới chân nham thạch đống nhiên hướng lên bắn lên, một cú không thể kháng cự cự lực đem hắn hất tung ở mặt đất. Trong lỗ tai của hắn cái gì đều nghe không được, chỉ có một mảnh bén nhọn ong ong. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, trong tầm mắt hết thảy đều tại kịch liệt lắc lư. Hắn trông thấy, hạp cốc hai bên vách đá, những cái kia sừng sững ngàn vạn năm cự nham, như là đất cắt giống như vỡ vụn, sụp đổ. Giống như đại địa chảy ngược một dạng, ra thiên cái nhật to lớn đất đá lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế. Âm vang đệ xuống, đóng chặt hoàn toàn man tộc đại quân lúc đi vào con đường, cũng phá hỏng bọn hắn vọng tưởng hướng đường đi ra ngoài. Một đầu hẹp dài thông đạo, trong khoảnh khắc, biến thành một tòa kín không kẽ hở thạch quan. Bên trong hạp cốc, đột lợi khả hãn cười như điên còn ngưng kết ở trên mặt. Hắn dưới hung thần tuấn chiến mã phát ra một tiếng thê lương hí dài, bóng trước đứng thẳng người lên, đem hắn nhấc lên rơi xuống đất. Bên cạnh hắn thân vệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị sau lưng bởi vì khủng hoảng mà mất khống chế chiến mã hồng lưu trong nháy mắt chìm ngập. Chuyện gì xảy ra? Là điệu long xoay người. Trường sinh tiên a. Núi sập. Man tộc đại quân nguyên bản có thứ tự tiềm hành đội hình, trong nháy mắt thì triệt để sụp đổ, hỗn loạn. Tiên phong bộ đội muốn lui lại, phía sau bộ đội không rõ ràng cho lắm còn tại hướng về phía trước để ép. Trung gian vô số binh lính tại tự tướng trà đạp bên trong xương cốt đứt gãy, phát ra tiếng kêu thảm. Thế mà, cái này chỉ là nhạc dạo. Làm đệ nhất tên man tộc kỵ binh móng ngựa đạp trúng một khối không đáng chú ý tảng đá lúc, chân chính tử vong thịnh yến, mới vừa vặn kéo ra màn che. Tảng đá rơi xuống, bị che giấu cây châm lửa tái phát, dâng lên hỏa diễm, đốt lên quấn quanh lấy cây châm lửa kiếp nổ. Oanh! Oanh! Rầm rầm rầm. Liên tiếp càng thêm dày đặc tiếng nổ mạnh, theo hạp cốc dưới mặt đất truyền đến. Đại điệu biến thành hung tàn nhất mãnh thú, mở ra vô số trương phun ra hỏa diễm cùng sắt thép miệng. Những cái kia sở hưu sai người trong đêm chôn xuống thô sơ địa lôi, bị nguyên một đám phát động. Nổ tung khí lãng đem liên miên kỵ binh cả người lẫn ngựa tung bay đến giữa không trung, lại xé thành mảnh nhỏ. Nóng rực miếng sắt cùng đá vụn, hóa thành chí mạng nhất mưa đạn, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Một cái man tộc bách phu trưởng vừa mới ném lăn một cái cản đường đồng bạn, nỗ lực trọng chỉnh đội ngũ. Dưới chân mặt đất thì bỗng nhiên nổ tung, nửa người dưới của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nửa người trên bay ra xa mười mấy mét, trên mặt còn duy trì hung hãn biểu lộ. Máu tươi, tàn chi, nội tạng cùng bùn đất, đá vụn hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một mảnh huyết tinh vũ bùn. Đột lợi khả hãn từ trong đống người chết leo ra, hắn máu me đầy mặt táo bẩn. Náo hải bên trong một mảnh ong ong. Hắn một lỗ thai bị chấn điếc, máu tươi từ lỗ thai bên trong chảy ra. Mơ mịt nhìn trước mắt cái này địa ngục giống như cảnh tượng, đầu óc trống rỗng. Mai phục. Không, đây không phải mai phục. Hạ nhân cái gì thời điểm có loại này có thể dẫn động thiên lôi địa hỏa yêu thuật. Ổn định. Đều cho bản hắn ổn định. Hắn dùng hết toàn thân lực khí gào rú, nhưng hắn thanh âm tại liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh bên trong, mịt mù nhỏ đến thương cảm. Ta không muốn chết, ta muốn giết ra ngoài. Một cái tinh thần sụp đổ man tộc binh lính, thua tay luôn nào, điên cuồng đem bên người chiến hữu thân mật nhất tươi sống đánh chết. Ngươi chặt ta làm gì, ta là huynh đệ ngươi a. Ngươi không phải ta huynh đệ, ngươi cản ta đường sống. Không thể nào hiểu được hoảng sợ cùng sống tiếp khát vọng, là so đao kiếm cản vũ khí sắc bén. Tại bạo tạc cùng đổ sụp bên trong, còn lại man tộc đại quân triệt để hóa thành tại trong lồng giam tự giết lẫn nhau, nỗ lực sống tạm dã thú. Bọn hắn lẫn nhau chém giết, công kích lẫn nhau, dùng phương thức tàn nhẫn nhất đối đãi chính mình người. Chỉ cầu đem cản trước người tất cả mọi người giết chết, giết ra một đầu sinh lộ. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo võ dũng, giờ phút này thành giết chết đồng bào đùa đòi mạng. Đỉnh núi phía trên, Cao Thuận đã sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn chinh chiến nửa đời, tự xưng là tim rắn như thép, có thể thấy được qua tàn khốc nhất chiến trường, cũng không kịp trước mắt người này ở giữa luyện ngục một phần bạn. Hắn trong dạ dày phiên giang đảo hải, bị nham thạch nôn ra một trận, phun ra chỉ có nước chua. Đây không phải chiến tranh, đây là một phương diện, không có chút nào thương hại diệt sát. Hắn run rẩy, khó khăn quay đầu, nhìn về phía cái kia kẻ đầu đê. Sở Hưu vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Trong hạp cốc cái kia cố hôn tạm huyết tinh, khói lửa cùng khét lẹn của phòng, thổi đến hắn tay áo tung bay. Hắn không có nhìn dưới chân cái kia mảnh huyết đục ma bàn, mà hơi hơi nghiêng đầu. Phản phất tại nghiêm túc lắng nghe theo trong hạp cốc truyền đến, cái kia từ 10 vạn người tiêu thảm, tiêu rên, thút thít, nguyên rủa trô rót thành nhạc giao hưởng. Hắn trên mặt, thậm chí còn treo một tia nhạt nhẽo, thuần túy hiếu kỳ. Tựa hồ là đang phân xét, cái này khúc nhạc âm sắc, phải trang đầy đủ êm hay. Cao Thuận thân thể, theo cốt tủy chỗ sâu nổi lên một cỗ không cách nào ngăn chặn hàn ý hắn rốt cục thấy rõ. Cái bệnh này yếu, vô hại, bị tất cả mọi người coi nhẹ cửu hoàng tử, hắn thể xác bên trong, căn bản không có nhân loại tình cảm. Ở trong đó, ở một cái từ đầu đến đuôi, xem vạn vật vi sô cầu quái vật. Thời gian, tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài bao lâu? Một canh giờ? Hai canh giờ? Không có ai biết. Đến lúc cuối cùng một kia tiếng la khóc bị gió thổi tán, đến lúc cuối cùng một trận binh khí tiếng va chạm trở nên yên lắng, nhất tuyến tiên hạc gốc, rốt cục yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh giống như chết. Ánh trăng thăng lên, ánh trăng lạnh lẽo, xuyên thấu dần dần tán đi cho bụi, chiếu sáng đáy cốc. Đó là một đầu dùng thi thể xếp thành đường. Đứt gãy binh khí, phá toái cơ sĩ, vạn mèo thi hải, chồng chất như núi, kéo dài vài dặm. Máu tươi rót thành dòng nước, tại thi sơn ở giữa chậm rãi chảy xuôi, ở dưới ánh trăng phản xạ ra quỷ dị hào quang màu đỏ sậm. 10 vạn man tộc thiết kỵ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Còn sót lại linh tinh người sống, tuyệt vọng bị giảm trên đất, nhìn lấy tay chân thi thể, sụp đổ vô cùng. Cao Thuận hai cái thân binh, sớm đã dọa đến ngất đi. Cho dù Cao Thuận là thân kinh bách chiến thiết huyết tướng quân, giờ phút này cũng chỉ là dựa vào một cô ý chí lực mới không có ngã xuống. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia mảnh tử địa, linh hồn dường như đều bị rút sạch. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân tại phía sau hắn vang lên. Sở Hưu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn đứng song vai, cùng nhau quan sát chính mình cái tác. Cao tướng quân, Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Cao Thuận trong tai, ngươi nhìn, an tĩnh. Cao Thuận thân thể run lên bần bật, hắn không dám nhìn tới Sở Hưu mặt. Sở Hưu vươn tay, tựa hồ muốn vô vô bờ vai của hắn, nhưng lại ngừng ở giữa không trung. Hắn theo trong tay áo lấy ra một khối trắng loãng khăn tay, cẩn thận xoa xoa bị gió thổi đến đầu ngón tay cho bụi. Đi thôi. Sở Hưu quay người, hướng về đường xuống núi đi đến. Phái người quét dọn chiến trường, đem lễ vật tốt nhất lựa đi ra, đưa cho phụ hoàng. Chương 23, phụ hoàng đừng nóng đội, ngài tân buồn cầu ngay tại phái đưa. Chương 23, phụ hoàng đừng nóng đội, ngài tân buồn cầu ngay tại phái đưa. Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, lại phảng phất có vạn cân chi trọng, ép tới Cao Thuận thở không nổi. Cao Thuận cả người cứng tại nguyên chỗ. Quét dọn chiến trường, chọn lựa lễ vật, đưa cho phụ hoàng. Mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, tổ hợp lại với nhau, lại thành hắn đời này nghe qua lớn nhất hoang đường, kinh khủng nhất mệnh lệnh. Hắn khó khăn chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía sơn gốc. Đây không phải là chiến trường. Chiến trường là người sống cùng người sống chém giết địa phương, mà phía dưới là một tòa to lớn, vừa mới đắp đất ngậm miệng vân mộ. Sở Hưu không tiếp tục thúc giục hắn, chỉ là bước chân theo đường núi gập ghềnh, hướng cái kia mảnh tử đi tới. Hắn tốc độ không nhanh, thậm chí bởi vì người yếu mà có vẻ hơi phù phiếm, có thể mỗi một bước đều giẫm tại Cao Thuận nhịp tim phía trên. Cao Thuận thân thể không bị khống chế đi theo. Hắn không biết mình tại sao muốn theo sau. Có lẽ là làm một cái tướng quân sau cùng chức trách, muốn xác nhận chiến trường tình huống. Lại có lẽ, hắn chỉ là nghĩ tận mắt xác nhận, cái kia đi ở phía trước, đến cùng có phải hay không người. Càng la hướng xuống, mùi máu tươi cùng mùi cháy khét thì càng nồng nặc tan không ra. Không khí sền sệt đến dường như có thể nhỏ máu đi xuống. Cao Thuận dày giẫm tại hỗn hợp có bùn đất cùng huyết tương trên mặt đất, phát ra phốc phốc tiếng vang. Hắn nhìn thấy vặn vẹo chiến mã thi thể cùng người thi thể đan vào một chỗ, phân không ra lẫn nhau. Nhìn thấy đứt gãy loan đao cắm ở một tấm tuổi trẻ, tràn đầy gương mặt hoảng sợ phía trên. Nhìn thấy vô số một tay theo thi hải khe hở bên trong vươn ra, vô lực chụp vào băng lãnh bầu trời. Mấy cái may mắn không chết, nhưng cũng triệt để sợ vỡ mật man tộc binh lính, co quắp tại đống xác chết trong góc, ôm đầu, phát ra vô ý nghĩa nghẹn nào. Bọn hắn trông thấy Sở Hưu một đoàn người đi xuống, liền ý niệm phản kháng đều không có, chỉ là run lợi hại hơn. Hoảng sợ đã triệt để phá hủy bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sói tính. Sở Hưu đối với mấy cái này người sống làm như không thấy, hắn cước bộ không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi hướng hạp cốc trung ương. Ở nơi đó, thi thể chồng chất đến tối cao. Mấy tên đồng dạng toàn thân đẫm máu, khôi giáp phá toái man tộc thân vệ, dùng thân thể cùng tuất bại, làm thành một cái tiểu tiểu vòng. Phạm vi trung ương, một bóng người cao to chống chiến đao, miễn cương đứng vững. Chính là man tộc Khả Hãn, Đồ Lợi. Trên đầu của hắn kim quấn nát, hoa lệ giáp da bị rạch ra vô số đạo lỗ hổng. Trên mặt hỗn tạp vết máu cùng bụi đất, cặp kia đã từng như chim ưng sắc bén ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại có mờ mịt cùng tơ máu. Hắn nghe được tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, thấy được cái kia hướng hắn đi tới, mặc lấy không nhốn bụi trần áo trắng thiếu niên. Một cái ốm yếu, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã thiếu niên. Đột Lợi Khả Hãn trong cổ họng phát ra một trận ôi ôi tiếng vang kỳ quái, hắn muốn cười, lại khiên động vết thương trên mặt, biểu lộ biến đến vô cùng quái dị. "Là ngươi?" Hắn thanh âm khàn khàn giống như là hai tảng đá tại ma sát. "Là ngươi làm?" Sở Hưu ở trước mặt hắn ngoài ba bước đứng vững, không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn chỉ là nghiêng đầu một chút, dùng một loại dò xét hàng hóa tư thái, từ trên xuống dưới nhìn lấy vị này thảo nguyên hùng chủ. "Yêu thuật, đây là đại hạ yêu thuật." Đột Lợi Khả Hãn gào thét, hắn vô pháp tiếp nhận. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể hoành tạo thiên hạ 10 vạn thiết kỵ, là bị dạng này một cái xem ra tay trói gà không chặt thiếu niên dùng phạm người thủ đoạn đánh bại. Cái này nhất định là yêu thuật, là ma quỷ thủ đoạn. Không. Sở Hưu cuối cùng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Đây không phải yêu thuật. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ bầu trời, vừa chỉ dưới chân đại địa. Đây là khoa học. Khoa học. Đột Lợi Khả Hãn hoàn toàn nghe không hiểu cái từ này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn theo Sở Hưu tâm kia tinh khiết trên mặt. Đọc lên cấp độ càng sâu, để linh hồn hắn run rẩy đổ bật. Đó là hờ hững. Một loại đôi 10 vạn sinh linh hờ hững. Dường như hắn vừa mới hủy diệt, không phải một chi đủ để phá vỡ một cái vương triều quân đội, mà chỉ là một tổ bướm bận con kiến. Ngươi đến cùng là ai? Đột Lợi Khả Hãn nắm đao tay tại run rẩy kịch liệt. Sở Hưu không để ý đến hắn, ngược lại đi được càng gần một số. Hắn vòng quanh Đột Lợi Khả Hãn đi một vòng, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Sau cùng, hắn ánh mắt rơi vào Đột Lợi Khả Hãn viên kia to lớn đầu phía trên. Đột Lợi Khả Hãn bị hắn nhìn đến tê cả da đầu, một loại trước nay chưa có khuất nhục cùng hoảng sợ chiếm lấy hắn trái tim. Khả Hãn ở xa tới là khách, bản vương không có gì tốt chiêu đãi. Sở Hưu dừng bước lại, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa, thậm chí mang theo vài phần áy náy mỉm cười. Nghe nói Khả Hãn xương đầu là trên thảo nguyên cứng rắn nhất xương cốt, được vinh dự trưởng sinh thiên bản ơn. Hắn dừng một chút, nụ cười càng hồn nhiên. Với bạn, phụ hoàng dưỡng tâm điện bên trong thiếu một cái thích hợp buồn cầu. Trong nháy mắt, thời gian dường như dừng lại. Đứng ở một bên nghe xong vương đối thoại Cao Thuận, đồng tử co lại thành cây kim. sau đó là to lớn cuồng hỉ cùng e ngại. Đột lợi khả hãn trên mặt sở hữu biểu lộ đều đọc lại. Thay vào đó là cực hạn, vạn bèo kinh hãi. Buồn cầu. Hắn muốn đem đầu của chính mình làm thành buồn cầu. A. Đột lợi khả hãn phát ra như dã thú gào thét. Hắn thân là thảo nguyên chi chủ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm tại thời khắc này bị triệt để vỡ nát, hóa thành lớn nhất sát ý điên cuồng. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, huy động chiến đao, hướng về sở hữu cổ hùng hăng bổ tới. Thế mà, hắn đao chỉ vung đến một nửa. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng. Phúc. Một tiếng rất nhỏ, lợi nhận vào thịt tiếng vang. Một thanh đen như mực hành đao, theo đột lợi khả hãn giữa lưng xuyên lên ra, nhuốm máu mũi đao, tại trước ngực của hắn lóe hàn quang. Đột lợi khả hãn động tác dừng lại. Hắn cúi đầu, khó có thể tin nhìn lấy ở ngực mũi đao, lại ngẩng đầu, nhìn về phía sở hưu tâm kia không có chút nào biến hóa vẻ mặt vui cười. Hắn há to miệng, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, lại một chữ cũng nói không nên lời. Bịch. Thảo nguyên hùng chủ, cứ như vậy thẳng tắp quỳ xuống, sau đó hướng về phía trước ngã quỵ, lại không âm thanh. Sở Hưu lui lại nửa bước, đúng lúc tránh đi tóe lên huyết điểm. Hắn theo trong tay áo xuất ra phương này trắng loan khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ bắt tay vào làm chỉ, dường như phía trên lây dính cái gì nhìn không thấy vết bẩn. Xử lý sạch sẽ. Hắn đôi tên kia hiện ra thân hình U Minh Tử Sĩ phân phó. Vâng. Tử Sĩ quỳ một chân trên đất, thanh âm không có một tia chập trùng. Phải nhanh, cũng đừng quá nhanh. Sở Hưu ngữ khí, giống như là tại bàn giao một cái kỹ nghệ tinh xảo công tượng, tạo hình một kiện hiếm thấy chân bảo. Phu hoàng còn tại kinh thành chờ lấy nhi thần tin tức tốt, món lễ vật này muốn xứng với hắn cựu ngũ chí tôn thân phận. Ta muốn để phụ hoàng nhìn đến nó thời điểm, có thể cảm nhận được nhi thần phần này nóng hổi hiếu tâm. Cao tướng quân, khác giao cho ngươi. Nói xong, hắn đưa khăn tay tiện tay nhét vào đột lợi khả hãn trên thi thể. Quay người, hướng về nơi đến đường đi đi. Cao Thuận khí lực toàn thân đều bị rút sạch, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Còn lại giao cho hắn. Còn lại còn có cái gì? Gần như 9 vạn 9 thi hải, không đủ hơn ngàn tồn tại, không có linh hồn, lại cùng tử không có gì khác biệt rất kỵ. Cao Thuận nhìn lấy Sở Hưu bóng lưng, cái kia đạo ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ đơn bạc tiêu điều bóng lưng, lại làm cho hắn cảm giác chính mình chính đang ngước nhìn một tôn theo cựu u địa ngục bên trong đi ra thần ma. Tên điêu u minh tử sĩ đứng người lên, đi đến đột lợi khả hãn bên cạnh thi thể. Hắn trong tay hàn quang một lóe, một viên đầu lăn rơi xuống đất. Một tên khác tử sĩ không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, trong hộp phủ lên thật dày màu vàng kim tơ lụa. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, hộp gỗ bên cạnh còn chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một bộ lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau màu bạc công cụ. Có tiểu đao, có tiểu truy, có tiểu đục. Cái kia căn bản chính là một bộ dùng cho tinh điêu tế chát thợ thủ công công cụ. Tử sĩ nâng lên cái đầu kia, cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, sau đó đối với Sở Hưu rời đi phương hướng, cùng kính cung mình hành lễ. Lập tức, hắn cầm lấy một thanh nhỏ nhắn ngân đao, bắt đầu ở xương đầu phía trên, cẩn thận công tác lên. Chương 24, kinh thành sợ hãi, đây là tin chiến thắng vẫn là bùa đòi mạng. Chương 24, kinh thành sợ hãi, đây là tin chiến thắng vẫn là bùa đòi mạng. Kinh thành. Mấy ngày liên tiếp mù mịt, tựa hồ theo nhị hoàng tử Sở Uyên rơi đài mà tán đi một chút. Gần 10 ngày ở giữa, Bắc Phương cũng không còn một phong quân tình. Để đại hạ triều đường coi là man tộc hành quân lặng lẽ, như vậy bỏ qua. Triều đường phía trên cãi lộn tuy nhiên vẫn như cũ, lại thiếu đi mấy phần người chết ta sống lệ khí. Thái tử Sở Hùng đại diện giáng quốc, Xuân Phong đắc ý hết thảy, đều giống như tại trở về một loại nào đó yêu đất thăng bằng. Giữa tâm điện bên trong, Long Tiên Hương mùi vị đều ép không được dày đặc mùi thuốc. Sở Uy dựa nghiêng ở trên giường rồng, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt ham sâu. Hắn đã có thể xuống giường đi lại mấy bước, có thể trận kia từ sợ hãi đưa tới bệnh, dường như rút đi hắn hơn phân nửa tinh khí thần. Vương Đức Phúc, lão nô tại. Trường ấn thái giám Vương Đức Phúc liền đội vàng không người tiến lên trước. Sở Uy thanh âm hữu khí vô lực hỏi: Thái tử, gần nhất đang làm cái gì? Bẩm bệ hạ, Thái tử điện hạ chuyên cần tại chính vụ, mỗi ngày đều triệu tập lục bộ cửu khanh nghị sự, rất có phụ thân chi phong. Vương Đức Phúc chọn dễ nghe nói. Sở Uy giật giật khoe miệng, cái kia không tính là một cái nụ cười. Hắn phất phất tay, ra hiệu Vương Đức Phúc lui ra. Hắn nhắm mắt lại, não hải bên trong lại không tự chủ được hiện ra khác khuôn mặt. Tấm kia ốm yếu, hồn nhiên, vĩnh viễn mang theo vô hại mỉm cười mặt. Cựu tử, Sở Hưu. Cái tên này giống một cái gai độc, đâm ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất, đụng một cái thì đau, vừa nghĩ liền sợ. Sở Uy lão nhị nhi tử an tĩnh, triều đường cũng an tĩnh, có thể Sở Uy tâm vì cái gì loạn hơn rồi. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân. Một tên tiểu thái giám lộn nhào vào bảo, thanh âm sắc nhọn đến đổi giọng. Vậy hạ, vậy hạ, biên quan 800 dặm khẩn cấp. Đại thắng, đại thắng. Sở Uy bỗng nhiên mở hai mắt ra, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. Vương Đức Phúc mau tới trước đỡ lấy hắn, nghiêm nghị quát lớn cái kia tiểu thái giám, đội cái gì? Tỉ mỉ nói đến. Rất nhanh, một tên phong trần mệt mỏi, khôi giáp phía trên còn mang theo vết máu khô khốc tín sứ bị dẫn vào. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên cao cao hai dạng đồ vật. Một quyển dùng xi ngậm miệng quân báo, còn có một cái là nâng quân báo dị thường nặng nề, xem ra vô cùng lộng lẫy hộp gỗ từ đàn. Vương Đức Phúc trước tiếp nhận quân báo, hiện lên cho Sở Uy. Sở Uy tay run run triển khai. Trong điện an tĩnh cực kỳ, chỉ nghe đến Sở Uy to khỏe tiếng hít thở cùng trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc. Nét mặt của hắn, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, kinh lịch mấy lần biến hóa. Theo nghi hoặc, đến chấn kinh, lại đến mờ mịt, sau cùng hóa làm một loại thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Cái kia mặt vàng như nến mặt, trong nháy mắt mở đi Sở Hưu huyết sắc, biến đến cùng giấy tuyên thành một dạng trắng. Vậy hạ, vậy hạ. Vương Đức Phúc phát giác được không đúng, nhỏ giọng kêu gọi. Sở Uy không có trả lời. tay của hắn run dữ dội hơn, cái kia quyển thật mỏng quân báo, giờ phút này lại nặng tựa vào cân, theo hắn vô lực giữa ngón tay trượt xuống, tung bay rơi xuống đất. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Hắn tự lẩm bẩm, giống như là tại nói mê, 10 vạn man tộc thiết kỵ, toàn quân bị diệt, lừa giết, nhất tuyến thiên. Vương Đức Phúc nghe được hái hùng kết bĩa, đội vàng nhặt lên quân báo, chỉ nhìn lướt qua, liền dọa đến hít sâu một hơi. Quân báo phía trên viết rõ ràng, cửu hoàng tử sở hưu, lấy 10 tên hầu cận, tại nhất tuyến thiên hạ cốc, bố trí mai phục. Thiên băng địa liệt, quỷ thần lui tránh. Man tộc 10 vạn đại quân, tính cả man tộc vương, đột lợi khả hãn ở bên trong, không ai sống sót. Thế này sao lại là tin chiến thắng? Đây rõ ràng là thần thoại. Không, một cái sống thâm cung, ít ngày nữa liền muốn bệnh chết hoàng tử tới nói, đây chính là kỳ tích. Vương Đức Phúc ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia một gỗ tử đàn phía trên. Hắn nhớ tới đến lần trước đầu ngón tay kinh quan, Vương Đức Phúc không bị khống chế thanh âm phát run, cái này là vật gì? Tín sứ ngẩng đầu, mang trên mặt một loại hỗn tạp cùng nhiệt cùng kính ý biểu tình cổ quái. Bẩm bệ hạ, đây là cựu điện hạ, đặc biệt vì bệ hạ chuẩn bị lễ vật. Điện hạ nói muốn bị bệ hạ dâng lên hắn. Một mảnh hiếu tâm, hiếu tâm, hai chữ này để Sở Uy toàn thân run lên. Hắn nhìn chằm chằm cái hộp kia, dường như ở trong đó giam giữ cái gì tuyệt thế hung thú. Sở Uy hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ nói, mở ra. Vương Đức Phúc há miệng run rẩy đi lên trước, ngón tay chạm đến băng lãnh hộp đập, do dự nửa ngày mới cắn răng đem mở ra. Hộp mở ra trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt huyết tinh khí hỗn tạp hoàng kim sa hoa khí tức đập vào mặt. Vương Đức Phúc thấy rõ bên trong đồ vật, sau đó cả người hắn đều cứng đờ. Đó là một cái màu vàng kim buồn cầu kiểu dáng đồ vật, một cái dùng nhân loại xương đầu mài bóng loáng, lại dùng hòa tan hoàng kim khảm nạm phát họa ra phức tạp hoa văn. Hoàng kim khô lâu buồn cầu, xương đầu trong hốc mắt còn khảm nạm lấy hai viên to lớn, chiếu sáng dạng rỡ dạng minh châu. Cái đầu kia hình dáng cùng lớn nhỏ đều biểu lộ ra chủ nhân lúc còn sống hùng tráng cùng uy nghiêm. Vương Đức Phúc trong cổ họng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ lạc là âm thanh. Chỉ nhìn hắn hai mắt một phen, đúng là thẳng tắp ngã về phía sau, tại chỗ doạ ngất. Sở Uy không có choáng, hắn chỉ là nhìn lấy món kia lễ vật, một kiện ngưng tụ cực hạn tàn bạo cùng cực hạn xa hoa tác phẩm nghệ thuật, một kiện bao hàm lấy hắn nhi tử cái kia phần nóng hổi hiếu tâm lễ vật. Hắn nhớ tới Sở Hưu, nhi thần sẽ giúp phụ hoàng giải quyết sở hữu phiền não. Nhi thần muốn cho phụ hoàng thành vì thiên hạ vui vẻ nhất phụ thân. Man tộc là phiền não của hắn. Sau đó, 10 vạn đại quân không có, man tộc khả hãn đầu, bị làm thành hắn giải quyết vấn đề sinh lý dụng cụ. Cái này là bực nào vặn méo logic? Cái này là hạng gì kinh khủng hiếu thuận? Sở Uy thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, hàm răng lạc lạc rung động. Hắn cảm giác mình không phải ngồi tại trên giường rồng, mà chính là ngồi tại một cái sắp phun trào hỏa sơn cầu. Không, hắn chính mình là cái kia hỏa sơn cầu. Một cỗ nóng rực, ngay ngái khí tức theo ở ngực bay thẳng cổ họng. Phúc, một ngụm máu tươi, đống nhiên phun ra, nhuộm đỏ màu vàng sáng mềm ấm. Sở Uy hai mắt nổi lên, nhìn chằm chằm cái kia hoàng kim bồn cầu, thân thể hướng về sau trùng điệp ngã xuống, triệt để đã mất đi trí giác. Dưỡng tâm điện bên trong, lần nữa loạn thành một bầy. Tin tức là không đạt được, hoặc là nói, cũng không ai dám giấu giếm. Làm cái kia phần đến từ biên quan quân báo cùng món kia lễ vật cố sự truyền đến Thái Hòa điện lúc, vừa mới còn vì người nào thống lĩnh binh quyền xuất chinh thảo địch mà làm cho mặt đỏ tới mang thai đầy triều văn võ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng, mỗi người đều cảm giác phía sau cổ của mình lạnh siêu siêu. Thái tử Sở Hùng đứng tại giám quốc vị trí bên trên, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi hơi hơi run rẩy. Hắn muốn cho là đối với hắn có uy hiếp bất quá lão nhị lao tam, lao tứ cái này người có tiền lại xuất thân thấp hèn hoàng tử, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, lão cựu cái này sống lãnh cung, thân thể suy nhược, mỗi ngày đều cùng sắp chết một dạng hoàng tử, không thể khinh thường. Không, không phải không có thể khinh thường, là đại đại uy hiếp lừa giết 10 vạn đại quân, còn đem man vương thủ cấp chế thành buồn cầu. Đây là người có thể làm ra sự tình. Hắn cái này tiểu đệ, không phải điên rồi, hắn cũng là cái ma quỷ. Quần thân bên trong, vô số người cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hai cỗ chiến rung động. Bọn hắn trước đó còn tại vạch tội nhị hoàng tử, còn đang vì đứng đội mà đắc chí. Nhưng bây giờ, cùng cựu hoàng tử cái này thông thiên công lao so ra, bọn hắn trước đó những cái kêu bẻ cánh đấu đá thủ đoạn, quả thực tựa như là con nít danh. Toàn bộ người ánh mắt đều không hẹn mà cùng hội tụ đến một người trên thân. Đại hạ binh mã đại nguyên soái, Lâm Thiếu Thiên. Vị này cả đời đều dâng hiến cho xa trường lao soái, giờ phút này đang tay cầm cái kia phần quân báo bản sao, không nói một lời. Hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đã không có vì đại hạ trừ bỏ họa lớn trong lòng vui sướng, cũng không có đối cái kia 10 vạn vong hồn thương hại. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy, phản phất tại nghiên cứu một tấm phổ thông tình báo. Rất lâu, Lâm Thiếu Thiên chậm rãi đem cái kia phần bản sao gấp gọn lại, cất vào trong lực. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng chiều đường phía trên những thứ này trên mặt hoảng sợ, mở mịt luống cuống các đồng liêu. Lại liếc mắt nhìn ngự tọa phương hướng cái kia đồng dạng thất hồn lạc phách thái tử. Vị này binh mã đại nguyên soái không hề nói gì, chỉ là xoay người, mở ra bước chân trầm ổn, tại bách quan kính ý nhìn soi mói, từng bước một đi ra Thái Hòa điện. Một tên tâm phúc tướng lĩnh bước nhanh đi theo, thấp giọng hỏi, "Nguyên soái, chúng ta đi đâu?" Lâm Khiếu Thiên không có dừng bước lại, hắn nhìn lấy u ám bầu trời, phun ra bốn chữ, "Đi binh khí ti." Chương 25, hệ thống lại bạo. Khen thưởng binh thần chi tâm chương 25, hệ thống lại bạo. Khen thưởng binh thần chi tâm biên quan, nhất tuyến thiên hạ cốc bên ngoài. Trong gió còn lưu lại như có như không khét lẹt cùng huyết tinh khí. Vân Châu thành tướng sĩ, tại giống như địa ngục đồng dạng trong hạ cốc dọn đẹp. Bọn hắn theo bắt đầu hoảng sợ, đến bây giờ thần sắc chết lặng. Sở Hưu đứng tại đỉnh núi, một bộ áo trắng tại trong cuồng phong bay phất phới, ô yếu thân hình cùng sau lưng cái kia mảnh tĩnh mịch địa ngục tạo thành quỷ dị hài hòa. Bên cạnh hắn 10 tên u minh tử sĩ như là thạch điêu, yên tĩnh chờ đợi lấy chủ nhân cái kế tiếp mệnh lệnh. Sở Hưu không nói gì, hắn đang chờ. Chờ một cái tại phía xa ở ngoài ngàn dặm phản hồi, chờ một tiếng đến từ thần hồn chỗ sâu âm thanh tự nhiên. Rốt cuộc, cái kia băng lãnh mà quen thuộc máy móc âm thanh, đúng hẹn mà tới. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, vì phụ hoàng giải quyết triệt để biên cương man tộc cái này một họa lớn trong lòng. Phụ hoàng long thể khiêm an, tâm thần quấy động, nhưng hắn nội tâm chỗ sâu, đối với ngài giải quyết vấn đề trùng cực năng lực cảm nhận được trước nay chưa có rung động cùng vui mừng. Kinh hệ thống tổng hợp phán định, phụ hoàng bởi vì ngài lần này hiểu được, long tâm cực kỳ vui mừng. Sở Uy có thể nói là rung động đến thổ huyết, vui mừng đến hôn mê. Vui vẻ không muốn không muốn. Sở Hưu khẽ môi, im lặng câu lên một vệt đường cong. Sở Hưu lẩm bẩm nói, phụ hoàng hắn quả nhiên rất vui vẻ. Hệ thống thông báo vẫn còn tiếp tục, thanh âm đều dường như mang tới một tia sục sôi. Lần này hiếu tâm hành động, tổng hợp đánh giá, SSS cấp. Đánh giá lý do, ký chủ lấy nhỏ nhất thành bản, lấy được huy hoàng nhất chiến quả, triệt để đã diệt uy hiếp đại hạ nhiều hơn 10 năm phần ngoài thai hoang ẩm, hán phương thức hành động hiệu suất cao, trực tiếp, triệt để, hoàn mỹ thuyết minh giải quyết vấn đề hiếu đạo hải tâm. Phu hoàng rung động là bởi vì hiếu tâm quá nồng đậm mà sinh ra hạnh phúc quá tải hiện tượng. Khen thưởng kết toán bên trong khen thưởng cấp cho, 1, hiếu tâm giá trị 10 vạn điểm. 2, đặc thù bị động kỹ năng, binh thần chi tâm. Binh thần chi tâm, thần thoại cấp bị động. Khi ngài tự thân tới chiến trận hoặc chỉ huy lúc tác chiến, ngài nhân cách mị lực cùng quân sự thiên phú đem bị kích phát đến cực hạn. Dưới trướng Sở Hữu tướng sĩ, sĩ khí vĩnh cửu để thăng 200 tổng hợp chiến lực để thăng 50. Bọn hắn đem đối với ngài sinh ra tuyệt đối sùng bái cùng cuồng nhiệt trung thành, xem ngài mệnh lệnh vì thần dụ, không sợ sinh tử, không hỏi nguyên do 10 vạn hiếu tâm giá trị. Còn có một cái thần thoại cấp bị động kỹ năng. Sở Hữu chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được một cỗ lực lượng vô hình dung nhập của mình tứ chi bách hải. Đây không phải là thể chất tăng cường, mà là một loại nguồn gốc từ phương diện tinh thần thủy biến. Hắn lần nữa mở mắt ra lúc, thế giới tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng làm hắn nhìn về phía bên người U Minh Tử Sĩ lúc, cái kia 10 cái nguyên bản thì tuyệt đối trung thành khối lỗi, giờ phút này thân thể lại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn mũ trùng dưới, truyền đến áp lực mà tỏ khỏe tiếng hít thở. Nếu như nói trước đó bọn hắn là chung với mệnh lệnh máy móc, như vậy hiện tại, bọn hắn dường như biến thành cuồng nhiệt tín đồ, đang ngước nhìn chính mình duy nhất thần chỉ. Sở Hưu hấp thu tốt hệ thống khen thưởng về sau, bình tĩnh ánh mắt tìm đến phía dưới núi. Những cái kia may mắn theo biên quan tan tác bên trong sống sót, lại bị hắn triệu tập lại còn sót lại thủ quân, giờ phút này chính xa xa nhìn qua đỉnh núi. Làm Sở Hưu ánh mắt đảo qua bọn hắn lúc, bịch, không biết là ai đệ nhất cái quy xuống. Ngay sau đó, là liên miên giáp trụ cùng mặt đất va chạm trầm đụng. Mấy trăm tên tàn binh bại tướng, đầu rạp xuống đất, đối với trên đỉnh núi cái kia nói màu trắng thân ảnh, gửi tới lấy hèn mọn nhất cũng cùng nhiệt nhất lễ bái. Bọn hắn ánh mắt đã theo trước đó kính sợ, hoảng sợ, triệt để chuyển biến làm một loại gần như tôn giáo thức sùng bái. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, binh thần chi tâm lực lượng, ngay tại vô thanh vô tức ở giữa, vì Sở Hưu đoán tạo một chi thuộc về hắn cùng nhiệt chi sư. Sở Hưu rất hài lòng. Hắn thu tầm mắt lại, ngữ khí bình thản. Truyền lệnh xuống, quét dọn chiến trường, đoạt lại Sở Hưu có thể dùng binh khí, giáp trụ, chiến mã. Sau đó, chuẩn bị trở về kinh. Đúng dưới núi, truyền đến như núi kêu biển gầm đáp lại. Mà lúc này, kinh thành, dưỡng tâm điện, trong điện loạn thành hỗn loạn. Các thái y quỳ đầy đất, từng cái đầu đầy mồ hôi, lại ngay cả cho Sở Uy bắt mạch tay đều đang phát run hoàng đế mạch tượng, lại loạn. Thỉnh thoảng yếu ớt như dây tóc, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Thỉnh thoảng lại cuồng loạn như tuấn mã, tựa hồ đang chịu đựng to lớn kinh hãi. Bệ hạ đây là tâm bệnh a?" Một tên cao tuổi thái y đi lệnh run giọng nói ra. "Sợ hai công tâm, khí huyết nghịch hành, lại tiếp tục như thế, long thể nguy rồi." Một bên Vương Đức Phúc vừa mới bị cung nữ dùng nước lạnh dội tỉnh, nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lại suýt chút nữa có quắp đi xuống. Vương Đức Phúc vịn cây cột, nhìn lấy trên giường rồng cái kia mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền đế vương. Lại nghĩ lên cái kia bị vội vàng đắp lên, khiêng đi hoàng kim khô lâu bờ cầu, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tâm bệnh? Thế này sao lại là tâm bệnh? Đây rõ ràng là bùa đòi mạng. Cựu điện hạ hiếu tâm, thật sự là quá muốn mệnh. Lại như thế hiếu thuận đi xuống, vậy hạ sợ là sống không quá mùa đông này. Nhanh, nhanh đi thỉnh thái tử điện hạ. Mặt mũi tràn đầy lo lắng Vương Đức Phúc lôi kéo cuống họng thét lên. Nhưng vào lúc này, trên giường rồng Sở Uy, ngón tay bỗng nhiên bỗng lúc đích. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia vốn nên tràn ngập uy nghiêm trong con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại có vô tận lỗ trống cùng mọi bệnh. Tất cả lui ra. Hắn thanh âm khàn khàn đến như là cũ nát ở mê. Các thái úy như được đại xá, lộn nhào lui đi ra ngoài. Vương Đức Phúc đội vàng tiến lên trước, "Bệ hạ, ngài tỉnh, ngài cảm giác thế nào?" Sở Uy không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm màu vàng sáng rèm che, tự lẩm bẩm, "Ác quỷ, hắn là cái ác quỷ." Chấm Giang Sơn, chấm Nhi Tử. Sở Uy nói đến nói năng lộn xộn. Một bên Vương Đức Phúc lại nghe được kinh hồn bạt vía, thở mạnh cũng không dám. Rất lâu, Sở Uy mới dường như tìm về một chút lý trí, hắn quay đầu, nhìn lấy Vương Đức Phúc hỏi, "Vật kia đâu?" Vương Đức Phúc thân thể cứng đờ, lắp bắp trả lời, "Hồi, bẩm bệ hạ, món kia lễ vật lão nô đã sai người dùng miếng vải đen bao khóa, khóa đi vào khố chỗ xấu nhất." "Đốt đi." Sở Uy khó khăn gạt ra hai chữ. "A." Chấm nói, "Đốt đi nó." "Lập tức." "Lập tức." Sở Uy tâm tình bỗng nhiên kích động lên, giãy giụa lấy muốn ngồi dậy. "Vâng." "Là."
lao nô tuân chỉ. Lao nô cái này đi làm. Vương Đức Phúc dọa đến hồn phi phách tán, lộn ngào chạy ra ngoài. Sở Uy nhìn lấy Vương Đức Phúc bóng lưng, một lần nữa nằm xuống, trong mắt tràn đầy tơ máu. Đốt đi liền đốt. Đốt đi thì nhìn không thấy, không cần tâm phiền. Nhưng sau đó, Sở Uy liền phát hiện, đốt đi lại có thể thế nào? Cái kia dùng người đầu làm thành bột cầu, đã vĩnh viễn in dấu khắc ở trong đầu của hắn, sợ là đời này đều vung đi không được. Cùng lúc đó, Đại Hạ binh mã đại nguyên soái Lâm Kiếu Thiên, tại một các tướng lĩnh trên trúc dưới, đi vào kinh thành binh khí ti. Binh khí ti là phụ trách chế tạo cùng dự trữ quân giới yếu địa, canh phòng nghiêm ngặt. Nhìn đến đại nguyên soái đích thân tới, chủ sự quan viên kinh sợ ra đón. Tham kiến đại nguyên soái, không cần đa lễ. Lâm Kiếu Thiên khoát tay áo, cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình, thanh âm trầm ổn như sơn đạo. Bản soái hôm nay đến đây, chỉ vì tra mấy thứ đồ. Nguyên soái xin phân phó. Gần một tháng bên trong, kinh thành cùng xung quanh châu phủ, sở hữu lưu mình, tiêu thạch, than, tuổi mua sắm ghi chép, bản soái đều muốn nhìn. Binh khí ti chủ sự sững sờ. Lưu mình, tiêu thạch, đây không phải là phương sĩ luyện đan, hoặc là ngày lễ ngày tết làm pháo hoa pháo trúc dùng đồ vật sao? Đại nguyên soái tra cái này làm cái gì? Chủ sự không dám hỏi nhiều, vội vàng sai người đi phủ khố bên trong tìm kiếm sổ sách. Lâm Khiếu Thiên không có tại chính đường chờ đợi, mà chính là tự mình đi vào cất giữ nguyên liệu thương cố. Thương cố bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi vị đạo. Hắn đi đến một đống màu đen bột phấn trước, vê lên một túm, đặt ở chóp mũi người. Là thượng hạng than tuổi phấn. Hắn lại đi đến một bên khác, nhìn lấy những cái tia màu vàng nhạt lưu mình khối cùng trong suốt tiêu thạch. Đi theo phía sau hắn tâm phúc tướng lĩnh nhịn không được hỏi, nguyên soái, ngài nhìn những này là làm cái gì? Cựu điện hạ trận chiến kia, mặt tướng nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Tin chiến thắng đã nói, thiên băng địa liệt, thật chẳng lẽ là thần tiên thủ đoạn? Lâm Khiếu Thiên đem trong tay than phấn vuốt ve, lắc đầu nói, trên đời này không có có thần tiên. Hắn thanh âm rất thấp, lại dị thường rõ ràng, chỉ có thủ đoạn giết người. Lâm Khiếu Thiên cả đời chinh chiến, thấy qua người chết so người sống đều nhiều. Hắn tin tưởng chiến trận, tin tưởng đau thương, tin tưởng máu và lửa, nhưng hắn theo không tin quỷ thần chi thuyết. Nhất tuyến tiên chỉ báo, quá mức ly kỳ. Có thể càng là ly kỳ, sau lưng thì càng ẩn giấu đi một loại nào đó hắn còn chưa lý giải đạo lý. Thiên băng địa liệt, tất nhiên là nguyên vì loại nào đó to lớn lực lượng. Cổ kia lực lượng, đem núi đá nổ tung, mà có thể nổ tung đồ vật. Hắn não hải bên trong, lóe qua sách cổ bên trong ghi lại, những cái kia phương sĩ luyện đan lúc ngẫu nhiên phát sinh đan lô nổ vang đổi câu vài lời. Lưu hình, tiêu thạch, than tuổi. Một cái mơ hồ mà lại cực kỳ dọa người suy nghĩ, tại hắn trong lòng dần dần thành hình. Đúng lúc này, binh khí ti chủ sự bưng lấy mấy quyển thật dày sổ sách chạy tới. Nguyên soái, tra được. Gần một tháng, xác thực có thần bí thương đội, lấy mấy lần trong thành phố giá cả. Tại kinh thành cùng xung quanh, cơ hồ mua hết chúng ta có thể tìm tới sở hữu lưu hình cùng than tuổi. Lâm Khiếu Thiên tiếp nhận sổ sách, từng tờ một lần xem. Manh mối, cuối cùng đều chỉ hướng ngoài thành mấy cái không đáng chú ý vận chuyển hàng hóa người môi giới, sau đó thì gây mất. Nhưng hắn đã không cần lại tra được. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi khép lại sổ sách, ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt như nước, trầm giọng nói, chuyển ta tướng lệnh. Mệnh dưới trướng của ta huyền giáp trọng kỵ, lập tức ra khỏi thành, xuôi theo con đạo, hướng bắc cảnh phương hướng vũ trang tuần tra. Tâm phúc tướng lĩnh kinh hãi, nghi ngờ nói, nguyên soái, ngài đây là mớn. Lâm Khiếu Thiên không có giải thích, chỉ là dùng cặp kia dường như có thể xuyên thủng hết thể ánh mắt, nhìn lấy bắc phương. Hắn không phải đi bảo hộ cái kia cựu hoàng tử, cũng không phải đi ám sát hắn. Hắn muốn đi tận mắt xem xét, nhìn một chút cái kia lấy một người chi lực cải biến chiến tranh hình thái thiếu niên, nhìn một chút cái kia để hắn cái này xa trường lao tướng đều cảm thấy một hơi khí lạnh quái vật. Càng quan trọng hơn, hắn muốn đi tìm loại kia làm cho thiên băng địa liệt vũ khí, phải chăng còn có lưu lại? Đó mới là có thể chân chính quyết định đại hạ tương lai đồ vật.